Chương 30, ngốc long nghe thường. Tô Thần muốn nói lại thôi, đều đã ôm thật lâu rồi, còn dự định ôm đến lúc nào đi? Hắn muốn buông ra, nhưng lại không thế nào dễ nói. Nếu là nói thẳng không ôm nói, cảm giác bị tổn thương người. Thế nhưng là cũng không thể một mực ôm a. Đây, còn thể thống gì a? Hắn đang muốn mở miệng lần nữa, chỉ nghe được trong ngực tiểu đồ để nói. Sư tôn, ngươi nghe. A, ngươi nghe. Nghe. Nghe cái gì? Tô Thần kỳ quái cảm thụ được bốn phía tản ra thần thức, hướng về xung quanh lan tràn mà đi, tìm kiếm lấy Hồng Nghe Thường nói âm thanh. Tiểu đồ đệ để cho mình nghe cái gì? Tô Thần tập trung lực chú ý, cẩn thận lắng nghe xung quanh. Thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật. Thần thức hướng phía bên ngoài lan tràn, cẩn thận cảm thụ được, nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn không có phát giác được đặc thù sự vật. Đi qua không biết bao lâu, chí ít cũng phải là mấy gốc nén nhang, Tô Thần rốt cục nhịn không được hỏi. Nghe cái gì? A, không có gì. Hồng Nghe Thường chậm rãi buông lòng ra, giống như là trở về chỗ mím môi một cái. Có chút đáng tiếc thở dài. Bất quá đương nhiên, cũng không có để sư tôn thấy được nàng trên mặt biểu lộ. Tại buông tay ra về sau, nhanh chóng trở lại cái kia ngoan ngoãn nữ bộ dáng, mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, đưa tay lau mắt. Tạ ơn sư tôn, Nghe Thường đó là gần nhất có chút. Trong nội tâm có chút khó chịu, có chút nhớ nhà. Tô Thần thăm dò tính nói ra mấy chữ này, chỉ thấy được tiểu đồ đệ lắc đầu, cố gắng gạt ra một cái tiêu dung, nụ cười kia bên trong tràn đầy đắng chát. Nghe Thường, nơi nào còn có ra đâu? Tô Thần nghe nói như thế lại là nhíu mày, nắm lấy nàng bà bay, nghiêm túc nhìn nàng. Ai nói ngươi không có nhà? Vị sư nơi này chính là nhà của ngươi, vị sư nơi này vĩnh viễn đều là ngươi càng tránh gió. Đừng lại nghĩ như vậy, chúng ta tông môn đó là nhà của ngươi. Ân. Tiểu đồ đệ dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra sán lạn tươi đẹp tiểu dung. Tô Thần cũng hướng nàng cười cười, đưa tay sờ lên Hồng Nghe Thường đầu. Được a, ngươi tiếp tục luyện đi, luyện mấy lần kiếm chiêu, nghiệp tinh thông cần, chớ có lười biếng. Ừ. Tô Thần đứng ở đằng xa nhìn, trong lòng cảm khái không thôi. Ở độ tuổi này thiếu nữ vóc dáng dáng dấp đó là cao a, bất chi bất giác đã nhanh muốn tới mình bà bay. Vừa mới qua đi mấy ngày a cũng có thể là nhập đạo nguyên nhân, từ đoán thể kỳ đột phá đến luyện khí kỳ, với lại khoảng cách trúc cơ kỳ cũng không xa. Bởi vì trong cơ thể nàng chứa đựng đại lượng năng lượng, đem linh khí toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên chứa đựng tại đan nguyên bên trong. Bởi vì thể chất gia chỉ khí huyết cực kỳ hùng hậu, nhục thân cường độ khoa trương so sánh, trung kích cảnh giới đối với thân thể căn bản không tạo được tổn thương gì, có thể không ngừng tiến hành nếm thử. Tin tưởng tiếp qua không được bao lâu liền có thể vọt tới trúc cơ kỳ, cũng liền 10 ngày nửa tháng, nhiều nhất bất quá một tháng. Đến sớm đem trúc cơ đan chuẩn bị cho nàng đi ra, Tô Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trúc cơ đan hiệu quả mặc dù rất cố định, là trợ giúp luyện khí kỳ tân trang đột phá đến trúc cơ cảnh giới, cố bản bồi nguyên, đem cơ sở đánh cho càng vững chắc càng kiên cố. Bất quá phẩm cấp càng cao trúc cơ đan, hiệu quả cũng liền càng tốt. Cao nhất là ngũ phẩm, có thể đang trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới đồng thời tầm bổ nhục thân, để thăng thần hồn cường độ. Bất quá loại vật này rất khó thu hồi được. Cứ việc Tô Thần trong tay có không ít linh thạch, nhưng muốn từ bên ngoài mua được ngũ phẩm trúc cơ đan, đó là không có khả năng. Bởi vì có rất ít người biết luyện chế phẩm cấp cao như vậy trúc cơ đan, phi thường tính không ra. Nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Hoặc là nói, đáng giá đầu nhập như vậy một viên đan dược đệ tử cũng không nhiều, trừ phi là chân chính thiên tài. Liền xem như một vài gia tộc lớn cũng không biết làm như thế, chỉ là phân phát một chút tam phẩm trúc cơ đan mà thôi. Ngũ phẩm a. Tô Thần đập đi miệng. Tạm thời không nói ngũ phẩm đan dược cần vật liệu chân quý cỡ nào, chỉ là tìm tới như vậy một cái luyện đan sư cũng không dễ dàng, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược luyện đan sư đều rất ít, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn nếu là luyện chế ngũ phẩm đan dược nói, phóng nhãn toàn bộ đan đường, chỉ có hai người có thể làm được. Một cái là đan đường đường chủ, muốn tìm vị này là căn bản không có khả năng. Mình bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ trưởng lão thôi, hơn nữa còn là mới vừa tấn thăng đi lên, không có thực quyền gì, sao có thể dựng vào như vậy một vị cao giai luyện đan sư? Bất quá, còn có một vị khác có thể làm đến. Mình cùng người kia còn tính là có chút giao tình, lại thêm trước đó cùng đi ra lịch luyện qua. Tô Thần khoanh tay, nâng cầm lên, bắt đầu suy nghĩ đến. Chỉ là lần trước đi Thiên Xu Phong còn ngọc bội thời điểm, không biết làm sao đem nàng cho làm cho tức giận. Mấy ngày trôi qua, hẳn là cũng bất giận a. Tô Thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Chút thời gian trước vừa trả một cái nhân tình, bây giờ vì đây trúc cơ đan, đoán chừng vẫn phải thiếu một cái nhân tình. Có thể cái kia lại có thể làm sao bây giờ đâu? Nếu là không tìm Hữu Dung sư thì nói, mình cũng tìm không thấy cái gì khác cao giai luyện đan sư. Mình đồ đệ mình sủng ác kiên trì cũng phải bên trên. Nghe Thường, người trước luyện thật giỏi, vi sư đi ra ngoài một chuyến, ban đêm trở về kiểm tra người kiếm chiêu. Tô Thần câu nói vừa dứt liền đi, không biết đi địa phương nào. Đứng tại trên đất trống Hồng Nghe Thường, trong tay nắm trường kiếm, ngơ ngác nhìn Tô Thần rời đi phương hướng, nàng cũng là không luyện, chỉ là đặt mông ngồi dưới đất, cả người bày ra một cái chữ lớn, buồn bực ngán ngẩm nhìn trời. Cùng vừa rồi cái kia chăm chỉ khắc khổ nàng hoàn toàn khác biệt. Sư muội, làm cảm tưởng gì a? Ngươi sớm muộn sẽ bị hắn quét xương. Bên cạnh không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái bóng, nàng tóc trắng đến eo, song mâu dị sắc. Nàng khoanh tay lạnh lùng chầm chầm tới, âm thanh cũng là lạnh đáng sợ, càng là tràn đầy khinh thường. Hồng Nghe Thường cười đến vui vẻ, sư muội, sư tôn ôm thật là ấm áp, thật thoải mái, ngươi vừa rồi thấy được chưa? Mới vừa rồi là đang nhìn a. Hắn nào cũng thật ấm áp. Võ Thanh Hoan cười nhạo. Hồng Nghe Thường hai tay đệm ở sau đầu, bắt chéo hai chân, bắp chân nhẹ nhàng cơ. Ai nha, làm gì một mực nói những này đâu, đều là trước đó sự tình, một thế này cũng sẽ không phát sinh. Ta khuyên ngươi không cần như vậy nhạc tiên. Không có việc gì a ha ha, không phải còn có ngươi có đây không, ta hảo sư muội, Tiểu Thanh Hoan, có ngươi bảo hộ lấy ta đây. Võ Thanh Hoan trầm mặc một trận về sau, mày nhíu lại càng ngày càng gấp, hất cằm lên trừng nàng. Vậy ngươi còn khí ta? Ngậy. Võ Thanh Hoan sau khi nói xong lời này, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, càng là phát giác được mình thất thố. Nghiêng mặt qua cấp tốc bổ sung vài câu. Ta cũng không thèm để ý hắn, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, là ta mới vừa nói sai nói, ta ai đều không để ý. Hồng Nghê thường nhìn nàng đây nghiêm túc bộ dáng, nét môi cười cười, ngược lại là không tiếp tục đi đùa nàng, chỉ là nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, cảm thụ từng cơn gió nhẹ thổi qua, nghe lá cây rung động. Tỷ muội hai người ai cũng không nói gì. Đúng, Lão Tam bên kia thế nào? Ngươi chết nàng cũng không biết có việc. Hồng Nghê thường quét miệng cười cười, đi theo nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Đầu kia ngốc long mặc dù đầu óc ngốc, phản ứng chậm, bất quá nhục thân cường không hợp thói thường. Mình bây giờ thân thể này cường độ đã đủ khoa trương, có thể nàng nhục thân lại là mình gấp trăm lần nghìn lần, huyết mạch sau khi thức tỉnh thậm chí có thể là vạn lần, lại thêm có cảnh giới gia trì, nàng muốn chết đều không chết được, muốn thụ thương đối với nàng đến nói là một kiện độ khó cực lớn sự tình. Đối với đầu kia ngốc long đến nói, không đi khi dễ người khác đã là rất tốt rất khá. Chương 31, thiếp thân bảo hộ sư đệ, ngươi tới rồi. Đan đường bên trong vẫn còn bận rộn, Tô Hữu Dung nhìn thấy Tô Thần, đưa tay săn bên thai sợi tóc. Không biết vì cái gì, nàng có chút đỏ mặt. Đan đường phía tây cái kia một mảnh nhỏ dùng trận pháp phong đứng lên. Bên trong trồng chút trái cây. Trái cây thơm ngọt ngon miệng, bên trong cũng mang theo ôn nhuận linh lực, có thể bổ dưỡng thân thể. Thường xuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi khách mới. Tông môn tổ chức đại điện thời điểm, cũng sẽ phân phát trái cây cho các vị trưởng lão thủ tịch. Cái quả này phẩm giai mặc dù không cao, có thể sinh trưởng hoàn cảnh lại phi thường hà khắc, cần chuyên gia đến chăm sóc. Tôn Hữu Dung cũng là không yên lòng giao cho người khác, thế là liền mình tự tay vung trồng. Không thể không nói, cái quả này bị nàng chăm sóc rất tốt. Treo ở đầu cành bên trên, chiếu nặng tròn trịa sung mãn, tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra quang mang. Ánh vàng rực rỡ, nhìn lên đến liền phi thường để cho người ta có muốn ăn. Đây linh quả thật là lớn, Tô Thần từ đáy lòng cảm khái nói, rơi đầu cành đều loan liễu yêu. Tôn Hữu Dung thuận hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại, nhìn một chút cái kia trái cây, biểu lộ cũng rất cổ quái, sư đệ thật sự là đang nói trái cây. A. Tô Thần mặt người, mờ mịt nhìn lại, gật gật đầu, đúng vậy a. Đây linh quả dáng dấp không tệ, chỉ là Tôn Hữu Dung sắc mặt vẫn như cũ rất quái dị. Giơ tay lên, lấy tay lưng nhẹ nhàng xoa xoa trên trán mồ hôi, nghiêng người nhìn hắn. Sư đệ thế nhưng là có chuyện gì không? Nghĩ đến ngươi cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đến ta đây đan đường, là có chút sự tình muốn phiền phức sư tỷ. Tô Thần cười khan hai tiếng, không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Mơ hồ giống như cảm thấy nữ nhân này thanh âm bên trong có chút u hoán, giọng nói kia cũng giống là tại oán trách bộ dáng. Có thể mình cũng không thể không có việc gì liền hướng đan đường chạy a. Có việc cứ nói đi. Hai người chúng ta không có gì khách khí, ta có thể giúp liền giúp ngươi. Ấn đâu, là như thế này. Tô Thần nói ra mình dự định, nói chuyện thời điểm, còn tại chú ý Tôn Hữu Dung biểu lộ biến hóa. Bất quá nàng lần này không có gì quá lớn phản ứng, sắc mặt rất bình tĩnh. Ngũ phẩm trúc cơ đan. Tôn Hữu Dung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sư đệ, ngươi đối với ngươi đây tiểu đồ đệ thật đúng là tốt. Dù sao chỉ như vậy một cái đồ đệ. Luyện đan không có vấn đề, bất quá ta có thể trước nói cho ngươi rõ ràng, tài liệu này ngươi được bản thân chuẩn bị đi ra, vậy nhất định chỉ là sư tỷ có thể hay không cho ta cái đan phương. Tôn Hữu Dung nhìn Tô Thần câu nệ bộ dáng, tâm lý không hiểu có chút không thoải mái, không khỏi sinh ra một cỗ hỏa. Gia hỏa này liền không thể van cầu mình sao? Cái kia vật liệu đối với người khác đến nói vô cùng khó khăn, đối với mình đến nói đáng là gì? Bất quá đây mấy quả ngũ phẩm đan dược thôi, cái này chết đầu gỗ. Cái nào cần dùng ngươi đi cầu, ngươi nói một chút lời hữu ích không được sao? Nhất định phải bày ra một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Tô Thần cảm giác không thích hợp, mình từ bắt đầu cho tới bây giờ vẫn luôn là khách khí, càng là cẩn thận. Tại sao lại đem nữ nhân này cho chọc giận? Nhìn bộ dạng này giống như lại sinh khí. Tô Thần cười khổ, sư tỷ, sư đệ ngu dốt, ngoại trừ tu luyện tại cái khác phương diện nhất khiếu bất thông, nếu là có câu nào nói sai, mong rằng sư tỷ thông cảm nhiều hơn, sư đệ cố gắng sửa lại. Nếu nói trước đó Tôn Hữu Dung là sắc mặt khó coi nói, vậy bây giờ đó là mặt âm như nước. Nàng hàm răng cắn môi đỏ, chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Ta chính là không muốn nghe ngươi dạng này nói chuyện với ta, ngươi cùng ta có cái gì tốt cẩn thận. Nói trắng ra là không phải là bắt ta làm ngoại nhân à, huống hồ ngươi liền không thể nói tốt hơn nói. Lời hữu ích. Tô Thần tựa hồ là nghe rõ, nữ nhân này là muốn cho mình cái nàng. Sư tỷ ôn nhu hào phóng, mỹ lệ đoan trang, thiện tâm người tốt, ân, lòng nhiệt tình, chiếu cố sư đệ. Tôn Hữu Dung buồn cười vừa tức giận, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài, mình lòng nhiệt tình, mình thích chiếu cố sư đệ, quên đi thôi, bất quá là chỉ thích chiếu cố ngươi thôi. Lòng nhiệt tình cũng là phân người, ai sẽ không hiểu thấu đối với một người khác tốt đâu. Nhanh đừng nói nữa, ta có thể một điểm cũng không lớn vương, ta hẹp hòi rất, tự từ rất. Sư tỷ rất thông tình đạt lý. Tôn Hữu Dung mím môi một cái, cũng không có đón hắn câu nói này, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái. Nàng một lần hoài nghi mình bị sư đệ này là trên mặt cảm tình cao thủ, hiện tại chỉ là treo mình ngồi cá đâu. Đằng sau chậm rãi minh bạch, cũng xác định được. Không phải, hắn chỉ là đơn thuần phản ứng chậm. Với lại cũng chỉ ở phương diện này phản ứng chậm. Tôn Hữu Dung không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhất thời cũng không dám đem lời nói quá rõ ràng. Chỉ có thể, từ từ sẽ đến a, nàng giống như là có chút mỏi mệt xoa chán đầu. Cái kia ngũ phẩm đan dược vật liệu đối với ngươi mà nói rất khó kiếm đủ, nhưng với ta mà nói rất đơn giản, ta giúp ngươi làm đi. nửa tháng sau tới lấy là được rồi.
A, vậy phiền phức sư tỷ.
Tại sao lại sách phiền phức không phiền phức, ta không muốn nghe ngươi dạng này nói chuyện với ta, thật sự là lộ ra ngươi ta lạnh nhạt, về sau nói ít dạng này nói, ta không thích nghe.
Tô Thần kinh ngạc. Tu luyện giới kỳ thực càng thêm bợ đỡ một chút, loại này bợ đỡ thể hiện tại thân phận khác biệt bên trên. Thân phận càng tôn quý người thực lực càng cường đại, tự nhiên cũng liền chướng mắt cái kia địa vị thấp thực lực nhỏ yếu người. Sư tỷ là đan đường đường chủ tôn nữ, thân phận tôn quý, tại toàn bộ tông môn nội địa vị cũng rất cao. Nếu bàn về lên cấp bậc đến nói, so với chính mình như vậy một vị trưởng lão cao hơn ra rất nhiều. Giống vừa rồi, mình như thế lễ phép khách khí đáp lời, không phải là không thể bình thường hơn được sao? Làm sao nàng như vậy kháng cự? Khách khí còn khách khí sai lầm đúng không? Giống như là cảm giác được Tô Thần kỳ quái ánh mắt, Tôn Hữu Dung phối hợp mở miệng nói: "Sư tỷ đối với sư đệ tốt. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao, không có gì tốt khách khí."
"A, huống hồ hai người chúng ta chính là thổ lộ tâm tình chi hữu, giữa bằng hữu, cũng không cần thiết khách khí như thế."
Sư tỷ nói đối với. Tô Thần gật gật đầu, chỉ là đem nhân tình này ghi ở trong lòng, chờ lấy về sau có cơ hội còn trở về. Nhân tình thứ này thế nhưng là tiêu hao phẩm, càng lớn nhân tình càng không tốt còn.
"Sư tỷ, nếu là ngày sau có dùng đến lấy sư đệ địa phương, ngươi trực tiếp mở miệng đó là."
"Ngày sau?" Tôn Hữu Dung nhẹ giọng nỉ non. Nàng híp mắt cẩn thận suy tư, giống như là nghĩ tới điều gì, cấp tốc mở miệng nói ra.
"Đúng, cái kia ngũ phẩm trúc cơ đan đại bộ phận vật liệu đều rất tốt thu hoạch được, đó là có một gốc vật liệu tương đối khó thu hoạch được, vật kia cần dùng đặc thủ thủ pháp xử lý xuống đến, cho ta tự mình đi qua."
"A, vậy mà như thế chi nạn sao?"
"Bởi vì chỗ kia có chút nguy hiểm, thời thời khắc khắc cũng có thể gặp phải yêu thú cùng các loại bất trắc, cho nên ta cần một cao thủ đến thế thân bảo hộ ta, chí ít cũng phải là Nguyên Anh kỳ."
"Nguyên Anh kỳ?"
Tô Thần mặt người bận rộn lo lắng mở miệng hỏi, "Sư tỷ, không biết sư đệ ta có thể hay không?"
Tôn Hữu Dung nhếch môi, khóe miệng chậm rãi nâng lên, cười nhẹ nhẹ gật đầu.
"Cũng được, bất quá ngươi nhưng phải hảo hảo bảo vệ tốt ta."
"Không có vấn đề.
Chỗ kia nguy hiểm rất, nhưng phải thiếp thân bảo hộ.
Yên tâm giao cho ta đi, sư tỷ."
Chương 32, nữ nhân mới hiểu nữ nhân ngày mai muốn cùng nàng đến hậu sơn.
Còn tại ăn trái cây hồng nghe thường, mãnh liệt từ trên ghế đứng lên đến, biểu lộ cực kỳ cổ quái.
Tô Thần nhíu nhíu mày.
"Cái gì nàng, đó là ngươi sư thúc, chúng ta phải lễ phép một điểm."
"Ta,
người ta đáp ứng ta giúp ngươi luyện đan dược, hơn nữa còn giúp đỡ chuẩn bị vật liệu, còn kém như vậy một cây cỏ dược, vậy ta khẳng định đến đi cùng a, đây đều thiếu nợ thật nhiều nhân tình."
Hồng nghe thường chăm chú nhếch môi, đưa trong tay trái cây để lên bàn, "Cái quả này không ngọt."
Nàng cau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, thầm nghĩ ta muốn cái kia đan dược có làm được cái gì, đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, sư phó đều muốn bị người lừa gạt đi, còn tại ư đan dược gì bu tăng dược.
"Sư tôn, nhất định phải đi sao?"
"Vậy khẳng định à, cũng không thể cái gì đều để người ta chuẩn bị đi, bản thân liền là chúng ta xin người ta, càng huống hồ cũng chỉ thiếu đây một vị vật liệu mà thôi, đoán chừng một ngày hay cầm về đến."
"Một ngày?
Lâu như vậy à?"
Tô Thần nhìn Hồng Nghe Thường đây khoa trương biểu lộ, có chút buồn cười, vuốt vuốt nàng tóc.
"Làm gì khoa trương như vậy à, ta chính là ra ngoài một ngày mà thôi, nhiều nhất bất quá hai ngày."
"Còn có thể hai ngày?"
Tiểu đồ đệ miệng nhỏ Trương lão đại, cái kia con người ngập nước.
Tô Thần bóp bóp nàng mặt.
"Về phần phản ứng như vậy lại sao?"
"Nhất kinh nhất sạ."
"Sư tôn, ta..."
"Ngươi ngay tại núi tốt nhất tốt tu luyện, luyện tập nhiều luyện tập bộ kiếm pháp kia, hoặc là hấp thu linh lực để thăng tu vi."
Hồng Nghe Thường khuôn mặt nhỏ khổ ba ba, nhìn cũng không nhìn trên mặt bàn trái cây một chút, tay nhỏ chăm chú nắm lấy Tô Thần áo bảo.
"Sư tôn, ngươi đem ta cũng mang lên có được hay không?"
Nghe Thường cũng muốn đi xem nhìn, đến lúc đó mang ta cùng đi chứ.
"Hồ nháo, cái này lại không phải quá khứ chơi."
Tô Thần lắc đầu liên tục.
Thế nhưng là trước đó ngài không phải cũng mang ta đi Vân Hà Đại Sâm Lâm sao?
Với lại đều đến trung tầng.
Đó là có lục phẩm bảo khí, hiện tại không có.
Kỳ thực Tô Thần không phải là không có nghĩ tới mang lên đây tiểu đồ đệ, mang theo nàng lịch luyện một phen. Nhưng mà phía sau sư tỷ cố ý cường điệu nói chỗ kia phi thường nguy hiểm, có vô số yêu thú du đãng.
Thiếp thân bảo hộ sư tỷ khả năng cũng không kịp.
Nào còn có dư tiểu đồ đệ.
Đến lúc đó nhất tâm nhị dụng, khả năng hai mặt đều cố không tốt.
Sư tỷ cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu thật sự để Hồng Nghe Thường bị thương, Tô Thần trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.
Sẽ vô cùng áy náy hối hận.
Cũng không thể bởi vì muốn mang lấy tiểu đồ đệ ra ngoài lịch luyện, lại đem người ta lục phẩm bảo khí nhường cái tới đi.
Với lại nói trở lại, lần này đi là có chính sự, là vì cầm tới cái kia ngũ phẩm trúc cơ đan một vị vật liệu. Không thể làm trễ nải chính sự.
Giờ này khắc này, sư đồ hai người đối mắt nhìn nhau lấy. Chỉ thấy Hồng Nghe Thường vành mắt trở nên càng ngày càng đỏ, nhàn nhạt hơi nước mờ mịt, chăm chú nhất ngôi.
Nhìn dạng như vậy bị khuất không được, tội nghiệp.
Tô Thần vừa bực mình vừa buồn cười.
Không cho phép khóc, không cho phép khóc ra.
Ờ, đây không phải đi chơi, nơi đó rất nguy hiểm, ta phải thiếp thân bảo hộ ngươi sư thúc đâu, thiếp thân.
Hồng Nghe Thường vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cuồng bạo khí lưu vờn quanh tại nàng cánh tay xung quanh.
Tựa như từng đạo khí long gào thét lao nhanh.
Năng lượng tiêu thăng, trên sân nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao.
Đây bạo phát đi ra khí lưu trực tiếp lật ngược xung quanh hoa cỏ rừng cây, thậm chí liền ngay cả mặt đất cũng hơi lõm.
Tô Thần trong lòng kinh ngạc.
Không nghĩ tới tiểu đồ đệ thực lực so với chính mình muốn còn mạnh hơn một chút, nàng thế mà đã tăng lên tới loại trình độ này.
Như thế nói đến nói, luyện chế trúc cơ đan càng phải đưa vào danh sách quan trọng, cần mau chóng cầm tới cái kia một vị linh thảo.
Nhanh chóng để Hữu Dung sư tỷ giúp đỡ mình luyện chế ra ngũ phẩm trúc cơ đan, sau đó cho tiểu đồ đệ đỡ xuống đi.
Phải biết,
nếu như linh lực đã đạt đến đột phá tiêu chuẩn, nhưng một mực áp chế cảnh giới không đột phá nói, rất dễ dàng sẽ đem người cho nín hỏng. Lúc này Tô Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một hình bóng hướng phía mình đánh tới. Nàng chăm chú ôm mình, hai tay vờn quanh tại bên hông, khóa lại không buông tay. "Sư tôn." Thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Tô Thần nghe trong lòng một trận mềm mại, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. "Ai, cái này lại thế nào a, đó là ra ngoài một hai ngày, cũng không phải không trở lại. Không phải muốn thiếp thân bảo hộ sao? Cái kia chính là cái hình dung nữ, luôn không khả năng là chân chính thiếp thân đi, ngươi đây đầu bên trong nghĩ gì thế?" Hồng Nghê thường trầm mặc không nói gì, chỉ là gắt gao cắn răng. "Sư tôn a sư tôn, hiện tại không hiểu là ngươi. Thật sự cho rằng nữ nhân kia chỉ là muốn dẫn ngươi đi lấy thảo dược. Chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân." Hồng Nghê thường nghe Tô Thần nói đến câu nói đầu tiên thời điểm, liền biết nữ nhân này tiếp xuống dự định muốn làm gì. "Nàng hỗn đản, nàng đáng chết, nàng không có lòng tốt. Cái kia nói thiếp thân, cực lớn xác suất đó là chân chính trên ý nghĩa thiếp thân, vật lý trên ý nghĩa thiếp thân." Hồng Nghê thường đang cực lực áp chế mình cảm xúc, chỉ là thể nội linh lực vẫn tại tán loạn. Nàng thật sự là bị tức không được, làm sao đều trở lại núi lên, cũng có thể bị trộm ra. "Kia là cái gì đan dược, nàng cần sao?" "Nàng không cần." Có thể hết lần này tới lần khác lời này còn không thể nói ra miệng, muốn nói ra đi nói liền toàn đều lộn xộn, càng là giải thích không rõ ràng. Đây thật là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hết lần này tới lần khác gia hỏa kia đối với sư tôn còn vô cùng tốt, đối với mình cũng coi như được là rất chiếu cố. Đương nhiên, đây là xem ở sư tôn trên mặt mũi mới chiếu cố. Nếu như là mình đem nàng giết nói, đó thật là có chút lang tâm cầu phế, lấy oán trả ơn. Có thể như vậy một hơi giấu ở trong lòng, thật sự là để nàng nuối không trôi, trong lòng nổi nóng. "A a a a a a a a." Hồng Nghê thường có chút sụp đổ. Sớm biết cái quả này là cầm sư tôn thân thể đổi lại, nàng chết cũng sẽ không ăn. Cái kia đan dược cũng là. Lúc này, ôm thật chặt Tô Thần, Hồng Nghê thường rốt cục buông tay ra, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Cũng sớm đã khóc đến nước mắt như mưa. Tô Thần càng thêm đau lòng, làm sao khóc thành cái dạng này a? Hắn ngược lại là có thể hiểu được tiểu nhi tử này ý nghĩ. Dù sao trước đó không lâu mới vừa bị trong nhà vứt bỏ, mẫu thân không thương phụ thân không yêu. Đoán chừng là bị tổn thương quá nhạy cảm, cho nên hiện tại có chút gió thổi cỏ lay liền sợ hãi không được. "Tốt tốt, qua không được bao lâu liền trở lại, không đến mức dạng này a, ngoan á ngoan." Hiện tại đánh nát răng, cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Hồng Nghê thường nết môi gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũng là khổ ba ba. Đó còn là ngoan ngoan khéo léo lên tiếng. "Ân." Có thể lời mặc dù nói như vậy, Hồng Nghê thường cũng đã sớm đều nghĩ kỹ. Đã sư tôn không mang theo mình đi, cái kia nàng liền bụng trộm đi. Bụng trộm theo ở phía sau, chờ lấy hai người muốn phát sinh cái gì thời điểm, liền trực tiếp ngăn cản. Đột nhiên, Hồng Nghê thường sửng sốt một chút, bên miệng thêm ra một vòng đắng chát. Mình bây giờ không thành trước đây không lâu tiểu thanh hoan sao? Giống như hoàn toàn đó là đồng dạng tình cảnh. Thật đáng giận a. Đáng giận nữ nhân. Nếu không phải ngươi thật tình đối với sư tôn tốt, mình ít nhất cũng phải đem ngươi tiên đao bạc quả, dốc thịt thành vô số phiến. Thật đáng chết a. Thật đáng chết. Hồng Nghê thường yên lặng ở trong lòng, đem nữ nhân kia mức độ nguy hiểm để cao rất nhiều. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, lại trong đầu liên tưởng một cái, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Nữ nhân này thật sự là nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Chương 33, bỏ sữa đêm đó, trăng sáng sao thưa. Hồng Nghê thường ngồi tại trên giường, một thân một mạc kiếm trang treo ở trên thân, theo linh lực phiêu động hiện ra mấy phần tích bạch phiến đỏ. Mà Tô Thần thì là ngồi tại nàng đằng sau, đưa tay khoác lên trên lưng, hỗ trợ điều trị lấy tinh lạc. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có như vậy lần một. Một mặt là vì trợ giúp tiểu đồ đệ đánh tốt cơ sở, một mặt khác là vì làm dịu nàng một ngày luyện công mệt nhọc, kết thúc lúc sau đã là sau nửa đêm. Hô, Tô Thần chậm rãi thở ra một hơi. Ngày mai vi sư sẽ tùy ngươi sư thúc đến hậu sơn, đến lúc đó ngươi ở trên núi hảo hảo tu luyện, không được lười biếng, tối đa cũng đó là mấy ngày mà thôi, đoán chừng rất nhanh liền trở về. Ừ, cái này núi bên trên có hộ núi trận pháp, người khác vào không được, phi thường an toàn, chỉ cần ngươi bất loạn đi liền không sao, ngoan, qua mấy ngày không có việc gì liền trở lại. Ừ, mặc kệ Tô Thần nói cái gì, tiểu đồ đệ đều là gật đầu ứng thanh. Đến cùng không giống trước đó như vậy cãi nhau. Tốt, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, vi sư ngày mai đi hẳn là rất sớm. Ân. Hồng Nghê thường nhẹ nhàng lên tiếng về sau, đứng dậy rời đi phòng, mà Tô Thần thì là điều chỉnh tự thân trạng thái, vững chắc cảnh giới, cố bản bồi nguyên. Con muỗi lại nhỏ cũng ăn thịt, nắm chặt trong khoảng thời gian này lại tu luyện một trận, chờ lấy buổi sáng ngày mai ngươi liền trực tiếp cùng sư tỷ đến hậu sơn. Giờ phút này, đã đi ra khỏi phòng, Hồng Nghê thường ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài, chậm rãi đi trở về đến mình phòng nhỏ. Mới vừa đẩy cửa đi vào, liền gặp được đạo thân ảnh kia, tức giận nhìn nàng một cái. "Làm gì, đến xem trò cười a?" Võ Thanh Hoan đang ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng cơ bắp chân, mang trên mặt tiểu dung, nhếch môi, cười đến vui vẻ. "Hừ hừ, ngươi không cần cười, dù sao đây cũng không phải là ta một người sự tình, cùng lắm thì ngươi liền nhìn nữ nhân kia hôn lên." "Hừ hừ hừ, nói cho ngươi a tiểu Thanh Hoan, sư tỷ ta hiện tại hỏa khí thế nhưng là rất lớn, ta tức sôi rồi đâu." "A a a a a." Võ Thanh Hoan tiếng cười không phải tự nhiên cười, mà là dùng sức gạt ra, lần một trận cười ha ha. Nàng đó là đang khiêu khích. Hồng Nghê thường cắn răng trực tiếp nào tới, đem nàng đặt tại trên giường, hai tay ngả vào nàng dưới bờ vai mặt. "Ai?" Võ Thanh Hoan bận rộn lo lắng né tránh, cũng đã chậm, vẫn là bị nàng đè ở phía dưới. cảm nhận được Hồng Nghê Thường hai tay tìm được nàng dưới vai, nàng sắc mặt trở nên có chút cổ quái đứng lên.
Không cần.
Nhưng bây giờ Hồng Nghê Thường đâu còn quan tâm nàng nói cái gì, trực tiếp lại bắt đầu trên tay động tác. Chỉ thấy Võ Thanh Hoan chăm chú nhếch môi, lông ngực phập phồng, giống như là tại nén cười đồng dạng, cả người biểu hiện phi thường quái dị. Đây chính là nàng chí mạng nhược điểm, bất quá cái nhược điểm này cũng chỉ có sư tỷ một người biết. Đây ban đầu cùng nhau tắm rửa thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, chỉ cần nắm tay chạm đến vị trí này, nàng liền sẽ không tự chủ được bật cười, không nín được cười.
Không, không cần.
Võ Thanh Hoan kịch liệt dãy rủa. Có thể nàng nào có Hồng Nghê Thường khí lực lớn, vẫn là bị gắt gao đè lên giường. Trên mặt xuất hiện quái dị tiểu dung, lại có là khàn khàn tiếng cười. Nàng hai đầu đôi chân dài không ngừng dãy rủa lấy đạp hướng về phía trước. Quả thật bị Hồng Nghê Thường đặt mông ngồi xuống bụng dưới, làm sao đạp cũng đạp không đến nàng. Võ Thanh Hoan đã cười đến khóc, đi ra khỏe mắt nhiều mấy giọt nước mắt, hai gò má có chút phím hồng. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Cùng nàng trước đó cái kia một bộ lạnh lùng bộ dáng tạo thành to lớn tương phản, thật giống như đổi một người giống như. Hồng Nghê Thường rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó có hứng thú nhìn sư muội. Chỉ thấy Võ Thanh Hoan đôi mắt đẹp mê ly, trong miệng nhẹ nhàng thở phì phò, trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng ửng đỏ. Sư muội, rất lâu không có nhìn thấy ngươi bộ dáng này, vẫn là giống trước đó đồng dạng đáng yêu lại mỹ lệ. Chế rêu ta đúng không? Thật à, ta thật cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp mắt, muốn so ta còn tốt nhìn một chút. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Võ Thanh Hoan tay chống đỡ giường chậm rãi bò lên đến, nắm thật chặt trên thân quần áo. Hồng Nghê Thường thấy được nàng bộ dạng này, phốc một tiếng bật cười. Cản cái gì cản a, ngươi cái kia tấm phẳng có cái gì tốt nhìn, không có cái gì còn che đâu. Ta. Võ Thanh Hoan nắm chặt quần áo tay ngừng lại, cứ như vậy xấu hổ lơ lửng giữa không trung. Nàng khẽ miệng nhẹ nhàng run rẩy, ngửa đầu nhìn qua, lại là có chút tức giận, nét môi không nói lời nào. Hồng Nghê Thường thấy nàng bộ dáng trong lòng nhảy một cái. Hỏng, tựa như là cho làm cho tức giận. Một hồi không thể khóc đi. Ôi, sư tỷ nói sai, hảo sư muội, không khóc không khóc ca. Ai muốn khóc? Võ Thanh Hoan đem nàng đưa qua đến tay vỗ xuống đi, hung hăng chừng nàng một chút. Nét miệng. Bất quá mấy lượng nhàn thì thôi, công kênh mà mập mạp, ai mà thèm đâu, chết cười cá nhân. Đúng đúng đúng. Không cần ngươi phụ họa ta, bản thân liền là dạng này. Công kênh. Công kênh. Đáng giận nữ nhân. Nàng càng nói, Hồng Nghê Thường cười liền càng lợi hại, có thể lại được cực lực nín cười. Thật sự là cho sư tỷ mệt mỏi không được. Võ Thanh Hoan lại nắm thật chặt quần áo, đem áo choàng nhớ kỹ chỉnh chỉnh tề tề, vùng đất bằng thẳng. Nàng cảm nhận được Hồng Nghê Thường quăng tới ánh mắt, cười lạnh liên tục. Hâm mộ a. A ha. Ta muốn mặc cái gì liền có thể mặc cái gì, không giống ngươi, vẫn phải cân nhắc cái này cân nhắc cái kia, mua cái quần áo đều tốn sức rất, ta tùy tiện bộ một bộ liền có thể. A ha ha ha. Cười cái gì cười? Ta tại rất chân thành nói chuyện cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi không vì cái kia mấy lượng mặn thịt mà buồn rầu ưu sầu sao? Nghĩ đến ngươi cổ cũng là thường xuyên đau nhức a. Hồng Nghê Thường há to miệng, giống như là muốn nói cái gì. Nhưng nàng trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng ý vị sâu xa tiêu dung. Lái chậm chậm miệng nói, ta cảm thấy hắn chọn đại. Võ Thanh Hoan nghe nói như thế sững sờ một cái, nháy nháy con mắt, một lát không có phản ứng kịp. Sau đó sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Thư lạnh một tiếng, vậy ngươi không cảm thấy ngươi nguy hiểm hơn sao? Đây chính là còn có một đầu bỏ sữa đâu, không phải khoa trương hơn. Ngạch. Hồng Nghê Thường cũng ngây ngẩn cả người. Trên mặt nàng tiêu dung từng chút biến mất. Khuôn mặt nhỏ lại trở nên khổ ba ba. Sư muội, làm sao bây giờ à? Nếu không ngươi ngày mai cùng ta cùng đi chứ, không thể để cho nữ nhân kia đạt được à? Ta không đi. Không được, ta không thể một người khó chịu. Ta phải đem ngươi kéo qua đi, cùng ta cùng một chỗ khó chịu. Không bằng chúng ta hiện tại liền đi giết nàng. Võ Thanh Hoan nói an vị đứng dậy, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chờ một chút, chờ chút. Hồng Nghê Thường bận rộn lo lắng đem nàng cho ngăn lại. Ngươi giết thế nào tính như vậy lớn, động một chút lại giết. Nàng đối với sư tôn rất tốt, không thể giết nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền ngày mai. Cùng một chỗ theo tới thôi, đi một bước nhìn một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Tỷ muội hai người liếc nhìn nhau. Võ Thanh Hoan trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, Hồng Nghê Thường thì là khuôn mặt nhỏ phát khổ. Trong phòng rất là yên tĩnh. Một lát sau, Võ Thanh Hoan trước tiên mở miệng. Vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ngày mai khống chế tốt cảm xúc, đừng một kích động đem nàng giết đi. Chương 34, thật tốt sắc trời hơi sáng. Trong núi lam cói mờ mịt, vân vụ phiêu miểu, Tô Thần đã đến Tiên Xu Phong. Từ không trung bay thấp xuống dưới, xa xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy khu nhà nhỏ kia bên trong, ngồi tại lương đỉnh bên trong sư tỷ. Sư tỷ lên sớm như vậy, chỉ thấy Tôn Hữu Dung một thân màu xanh váy dài, lộng lẫy ung dung, càng lộ vẻ đoan trang hào phóng. Dạng như vậy không giống như là đi hái thuốc mạo hiểm, giống như là ra ngoài du ngoạn. Tô sư đệ, Tôn Hữu Dung hai tay chắp sau lưng, hơi cúi đầu, giống như là có chút nhăn nhó. Nàng dáng người bản thân liền phi thường nổi tiên, đây một thân váy dài càng lộ vẻ lộng lẫy, có thể hết lần này tới lần khác lại là như thế tiểu nữ nhi tư thái, không hiểu có chút tương phản manh. Sư tỷ không đổi thân y phục sao? Tô Thần kinh ngạc. Không được, có ngươi ở bên người, đoán chừng cũng không cần ta tới ra tay, ta coi như nhờ vào ngươi. A, không có vấn đề. Ta đây một thân thế nào? Hẳn là vẫn rất đẹp mắt đi, có phải hay không có chút quá làm ra vẻ? Không có a, rất thanh thuần đáng yêu. Chỉ là có chút không tiện chiến đấu, đó là thật gặp phải nguy hiểm nói, rất khó thi triển quyền cước. Không bằng quần áo bó bảo đến thuận tiện. Bất quá nhìn lên đến quả thật không tệ. Chúng ta liền đi đi thôi, đi sớm về sớm, ta tiểu đồ đệ không dám một người ở trên núi lợi. A, tốt. Tôn Hữu Dung nhẹ gật đầu, cùng Tô Thần cùng một chỗ ngự kiếm mà đi, hướng phía sau núi tiến đến. Phía sau núi tài nguyên phong phú, yêu thú đông đảo, thường có đệ tử kết bạn mà tiến lên vào trong đó. Bên mông và dặm, khoảng cách kiếm tông cũng không xa, cũng thường xuyên có những tông môn khác đệ tử tiến vào bên trong, chém giết yêu thú thu hoạch được vật liệu. Nếu là vận khí tốt nói, còn có thể sẽ đụng phải thiên tài địa bảo. Sư tỷ nói nàng cũng sớm đã tiêu chú một chỗ vị trí, chỗ kia mặc dù yêu thú đông đảo, nguy hiểm trùng điệp, tuy nhiên lại có không ít thiên tài địa bảo, tài nguyên phong phú. Mà ngũ phẩm trúc cơ đan thiếu hụt một vị vật liệu đó là ở nơi đó. Chỉ là xử lý vật liệu thời điểm, phải vô cùng cẩn thận, với lại muốn đặc thủ pháp phương thức, nhất định phải nàng tự mình đến làm. Nếu như đổi một người nói cũng có thể tổn thương linh thảo, khiến cho đây lĩnh ngộ dược hiệu cực kỳ giảm thiếu. Đến lúc đó ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Sư tỷ, chỗ kia cách nơi này xa sao? Trên không trung, hai người đằng không phi hành, lúc này đã xuyên qua phía sau núi bên ngoài. Nơi này khu vực phân chia cũng không phải là giống Vân Hà Đại Xâm Lâm như vậy rõ ràng, cũng không phải là càng đi chỗ sâu, nồng độ linh khí liền càng cao, cho nên cũng không phải là càng sâu chỗ yêu thú thực lực càng cường đại, thậm chí có thể sẽ ở ngoại vi nhìn thấy dù đám kim đan khí yêu thú, hoặc là ở chính giữa tầm nhìn thấy luyện khí kỳ yêu thú. Cả một cái khu vực bên trong luôn có mấy cái như vậy địa phương nhỏ, nồng độ linh khí tương đối cao một chút. Chính là mấy cái này địa phương nhỏ, hắn khu vực bên trong dù đám yêu thú thực lực phi thường cường đại. Về phần cái khác linh lực mỏng manh khu vực, yêu thú cảnh giới hơi yếu một ít, cho nên đồ liền phi thường mấu chốt. Chỉ cần có bản đồ, liền xem như phổ thông đệ tử đều có thể tùy ý trong rừng luyện. Mà Tôn Hữu Dung thân là đường chủ tôn nữ, tự nhiên đem nên chuẩn bị toàn đều chuẩn bị đi ra. Cầm trong tay bản đồ, cẩn thận cảm giác. Còn cách một đoạn, bất quá cũng không phải đặc biệt xa, đoán chừng trước giữa trưa liền có thể đến. Một đường hướng về phía trước, lại bay không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, Tôn Hữu Dung bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Chúng ta phải đi xuống, phía trước là một chút nguyên anh kỳ yêu thú khu vực, tùy tiện xâm nhập nói có thể sẽ gây nên ý." "Ấn đâu?" Hai người chậm rãi rơi xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Một đường hướng về phía trước, xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây về sau, trước mắt tầm mắt trở nên khoáng đạt. Đó là một mảnh biển hoa. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ biển hoa dập dờn. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, chỉ gọi lòng người bỏ thần di. Tôn Hữu Dung đi ở phía trước, đứng tại trong biển hoa, gió nhẹ lay động nàng váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu độc lấy. Nàng đưa tay đem mặt bờ sợi tóc vén đến sau tai. Cảnh đẹp xứng giai nhân, lá xanh sấn hoa hồng. Đúng là đẹp không gì sánh được. "Tô sư đệ, nơi này phong cảnh thật đẹp a." "Đúng vậy a." Tô Thần cười cười, hắn phản ứng rất nhanh, thuận miệng bổ sung một câu: "Sư tỷ cũng rất đẹp." Tôn Hữu Dung nghe nói như thế, nhẹ nhàng nhếch môi, khóe miệng nâng lên: "Ta còn tưởng rằng sư đệ là đầu gỗ đâu, nguyên lai là sẽ nói loại lời này à, vậy làm sao trước đó một câu đều không nói với ta?" "A, ta..." được rồi, không đùa ngươi, muốn cho ngươi khen ta vài câu thật là khó, cũng là vì khó ngươi." Tô Thần cười cười, bất đắc dĩ mở miệng: "Đây không trách ta, chỉ đổ thừa sư tỷ quá hoàn mỹ, muốn khen cũng không biết nên từ đâu khen lên. Lời này thật là buồn nôn." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Tôn Hữu Dung trên mặt tiếu dung lại là càng phát ra sán lạ, con ngươi còn giống như là người nhà. Rõ ràng vui vẻ ghê gớm. Nơi này cũng không có yêu thú, chỉ là có chút không có nhập cảnh thú nhỏ đang quẫy loạn lấy. Giống như là các loại nhan sắc con thỏ, lại hoặc là con sóc loại hình vật nhỏ. Ngược lại là đáng yêu. Tô Thần không biết nghĩ tới điều gì, đống nhiên cười cười. Một trận yên lặng. "Cười gì vậy?" "Sư đệ." Tôn Hữu Dung hiếu kỳ nhìn qua. "Không có việc gì. Chỉ là nhìn con thỏ có chút đáng yêu." Tô Thần khoát khoát tay. Hắn nhìn thấy những này con thỏ nhỏ, không hiểu thấu nhớ tới mình tam đồ đệ. Nếu là gia hỏa kia nhìn thấy những này con thỏ, đoán chừng muốn bắt đến pha lê ra nướng ăn. Nàng mới sẽ không quản cái gì đáng yêu không đáng yêu, ở trong mắt nàng đều là có thể ăn đồ vật. Tôn Hữu Dung như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Sư đệ thế nhưng là nghĩ đến bắt một cái trở về, cho ngươi cái kia tiểu đồ đệ nuôi chơi." "Ngậy, xem như thế đi." Tô Thần biểu lộ cổ quái. "Khả năng không phải nuôi chơi, mà là lấy về trực tiếp lột ra ăn, lấy mấy tên kia bản tính đến nói. Sư đệ đối với mình đồ đệ thật tốt a." Tôn Hữu Dung đi ở phía trước cũng không quay đầu, chỉ là không nhanh không chậm nói chuyện. Nói vội vàng nói, Tô Thần cười trả lời một câu: "Đồ đệ khẳng định là dùng đến sủng a, là, không phải liền là nghĩ đến đồ đệ có thể tốt đi một chút sao?" "Ân, thật tốt a." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tô Thần lại nghe được rất kỳ quái, luôn cảm giác lời này có chút đột ngột. "Sư tỷ nói thật tốt, nói là mình đối với đồ đệ tốt chuyện này thật tốt, vẫn là nói cái gì khác?" "Sư tỷ, không phải là ta câu nào lại chọc ngươi tức giận a?" Tô Thần thăm dò tính hỏi, đã thấy đến Tôn Hữu Dung quay đầu cười cười, mang trên mặt tươi đẹp ánh nắng tiêu dung. "Ta khí này tính nào có lớn như vậy, mỗi ngày tức giận sợ không phải muốn bị làm tức chết đâu, ha ha." Nói liền hồi đầu, ở trong lòng nhẹ nhàng than ra một hơi. Đối với đồ đệ thật tốt ta, lúc nào có thể đối với mình như vậy tốt đâu? Hoặc là chỉ xuất ra một nửa, một nửa một nửa, hắn lúc nào cũng có thể nghĩ đến mình đâu. Tôn Hữu Dung trong lòng thêm ra mấy phần đắng chắc cùng bất đắc dĩ, chỉ là thở dài. Chương 35, sắc ý ngươi cảm thấy sư tôn vừa rồi tại cười cái gì? "Không biết." "Ai nha, ngươi đoán một cái a." "Ta không đoán." Tô Thần đằng sau ngoài 10 dặm, hai đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng đi tới, theo sát. Võ Thanh Hoan trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, trong con ngươi cũng là tràn đầy lãnh đạm xa cách. Thật giống như thật cái gì đều không để ý đồng dạng. "Trang, ngươi cứ giả vờ đi, một hồi bọn hắn hai cái thật đích thân lên, ta nhìn ngươi không nóng nảy. Ngươi không thể so với ta gấp." Võ Thanh Hoan cười nhạo. Hồng Nghê thường nghe nàng lời này há mồm muốn phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì. Giống như đúng là dạng này. Mình quả thật là càng sốt ruột một chút. Nàng nếu là thật dám đi tới thân, ta liền đem nàng đầu chặt đứng lên, trực tiếp giơ tay chém xuống. Hồng Nghê Thường vừa nói chuyện, một bên khoa tay lấy. Bên cạnh Võ Thanh Hoan giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn nàng, tức giận liếc nàng một cái, một đường tiến về phía trước phát, đi rất lâu rốt cục có âm thanh. "Tiểu Thanh Hoan, ngươi so với một lần trước càng nhàm chán. Sư tỷ, ngươi cũng so trước đó càng không đầu óc. Ngươi mới không có đầu óc đâu." Hồng Nghê Thường cao mày nhìn chằm chằm nàng. Hai nữ đối mắt nhìn nhau. Tại Hồng Nghê Thường giơ tay lên trong nháy mắt, Võ Thanh Hoan nhanh chóng hướng phía sau né tránh lấy thân hình. Bộ sinh liên, đấu chuyển tinh di. Đợi đến nàng lại xuất hiện thời điểm, hai tay đã bảo hộ ở trước người, chăm chú bảo hộ lấy mình dưới bờ vai mặt. "Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, ngươi bình tĩnh một chút. Sư muội tốt chật vật nha." Võ Thanh Hoan nghe được khiêu khích nói cũng không có phản ứng, chỉ là giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn nàng. Nếu không phải là trên thân thể những ngày nhược điểm, nàng mới không sợ trước mắt ra hỏa này đâu. Mỗi người thân thể đều hoặc nhiều hoặc thiếu có một ít khác biệt. Có một ít là bụng nhỏ càng mẫn cảm một chút, có chút thì là lòng bàn chân cảm giác cùng những người khác khác biệt. Mà nàng thì là dưới bờ vai mặt, giống như là có cười hiện tại đồng dạng, chỉ cần đụng phải liền sẽ không tự chủ được bật cười. Còn không phải mình một lần nào đó tắm rửa thời điểm nàng đột nhiên xông tới, nói muốn cùng một chỗ ngâm ngâm. Đã dưới sự trùng hợp phát hiện được điểm. A, hung đắt vô nào nữ nhân. Duy trì nhân thể vận chuyển là cần năng lượng, khu động pháp môn cũng là cần năng lượng, càng béo người tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, khống chế cảm xúc thì càng khó, ta có thể lý giải ngươi. Làm bằng nói cái gì đó. Ngươi ngu rồi. Hồng Nghê Thường buồn cười. Ta không thích cùng gái mập người nói chuyện, nếu như có thể nói, có thể mời sư tỷ im miệng sao, đồng thời cũng xin ngươi tỉnh táo một điểm, đừng đối ta động thủ động cước. Võ Thanh Hoan vẫn đứng ở phía xa. Chăm chú dắt lấy quần áo, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hồng Nghê Thường nghe nàng lời này càng ngày càng tốt cười. Ưỡn ngực. Đây không gọi béo, Tiểu Thanh Hoan, cái này gọi là phong khắp, hiểu không? Đây là vũ mị cùng hưng cảm giác biểu tượng. Dừng mút. Võ Thanh Hoan lời ít mà ý nhiều. Lúc này hai người cùng phía trước sư tôn đã kéo ra một khoảng cách, chỉ dựa vào thần thức giám sát lấy, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy nơi đó hình ảnh, nếu quả thật xuất hiện tình huống như thế nào, là không kịp ngăn cản. Không đấu với ngươi miệng, vẫn là nhanh lên chạy tới đi, cái kia nữ đừng thật đối với sư tôn làm chút gì. Lưu cho ngươi tới làm. Có thể à, chuyện này cũng không có gì không được, ta đây không phải sợ gây sư muội tức giận sao, ta cũng không tức giận. Hồng Nghê Thường toét miệng cười cười, một bên tiến lên đồng thời một bên hướng phía Võ Thanh Hoan bên kia dựa vào rất nhiều. Ôm nàng bà bay. Sư muội nói là thật ạ. Ngươi nếu không tức giận nói, có thể ra ngoài giúp ta mua chút dược trở về. Dược? Đó là tại Vân Hà Thành đêm hôm đó ngươi cho ta đánh sơ sát dược, ta cho sư tôn toàn đều đi xuống dưới. Là một trận dài dằng dặc trầm mặc. Võ Thanh Hoan trên mặt bình tĩnh như trước, còn bên cạnh Hồng Nghê Thường cũng là cười nhìn nàng. Có thể hay không a? Sư muội, ta không tiện ra ngoài, ngươi giúp ta mua bể, sau đó ta đến dùng. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Sư muội, không phải nói không thèm để ý sao, làm sao hiện tại tìm ngồi? Võ Thanh Hoan chậm rãi quay đầu, nhìn qua, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, ta cảm thấy ngươi rất ngu ngốc, trước tiên đem mình thân thể đưa đi, lại đem xương cốt cho hắn, đúng không? Sư tỷ, ai nha? Sẽ không, ta sẽ không giống ngươi lạc quan như vậy, ta đã nghĩ kỹ, nếu như hắn ra tay với ngươi nói, ta liền giết hắn. Ờ, Tiểu Thanh Hoan như vậy quan tâm ta, không phải quan tâm ngươi. Võ Thanh Hoan cúi đầu xuống, cái kia trong con ngươi màu đỏ càng phát ra thâm thúy, ta chính là muốn giết hắn. Nàng chậm rãi siết chặt nắm đấm, hung ác vừa nói, hắn một mực đều đang gạt chúng ta, giả bộ như hảo hảo sư tôn bộ dáng, chỉ muốn xương cốt cùng con mắt, còn không bằng ngay từ đầu liền cướp đi, cũng là không cần lưu cái gì tưởng niệm. Ai, ta đi theo ngươi qua đây, cũng chỉ là muốn nhìn một chút hắn đây giả nhân giả nghĩa bộ dáng thôi, ta chưa hề quan tâm qua hắn, giả nhân giả nghĩa ra hỏa, sớm muộn có một ngày sẽ bộc lộ ra chân chính hình dạng. Hồng Nghê Thường há to miệng, nhưng cũng không có nói chuyện, không biết nên nói cái gì. Lại nói, mình cũng hẳn là hận hắn a, chỉ là vẫn muốn người kia ban đầu cứu mình một mạng, thành trong vực sâu hắc ám duy nhất một chủng sáng, một mực đều hung ác không giới tâm. Nếu không có hắn năm lần bảy lượt đối với nữ nhân kia tốt, hao hết mình toàn bộ kiên nhẫn cùng chờ đợi, cuối cùng cũng sẽ không. Ai? Hồng Nghê Thường lại thở dài. Ngươi đột phá đến chút cơ kỳ, liền đem xương cốt hiện ra đi, nhìn hắn đến cùng làm thế nào. Đây xương cốt nếu như trước tiên không đào xuống đến nói, về sau liền đào không xuống, cho nên hắn khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó ta tự mình giết hắn. Rồi nói sau. Hồng Nghê Thường âm thanh nhỏ đi rất nhiều, ngữ điệu cũng không có trước đó vui vẻ như vậy sinh động. Võ Thanh Hoan lắc đầu. Sư tỷ, ở cái thế giới này sống sót nhất định phải hung ác, đây là ngươi dạy ta. Ngươi tâm không đủ hung ác, ngươi hay là tại mềm lòng, đối với loại này người không có gì mềm lòng, hắn đối với ngươi tốt, chỉ là vì muốn ngươi xương cốt, chỉ thế thôi. Thế nhưng là, không có cái gì có thể bằng, cùng nói là đối với ngươi tốt, không bằng nói là đối với xương cốt tốt, mà ngươi cũng bất quá là dưỡng dục lấy xương cốt một cái công cụ người thôi, chỉ đơn giản như vậy, nếu như có được xương cốt là một người khác, hắn cũng sẽ đối với một người khác tốt. Võ Thanh Hoan âm thanh nặng nề. Nàng và sư tỷ nói những lời này đồng thời, sao lại không phải đang cùng mình nói sao? Loại cảm giác này rất thống khổ, giống như là tâm bị đào mở đồng dạng, là ở trong lòng đào ra một cái động. Nhanh, cũng liền qua mấy ngày ngươi ăn vào trúc cơ đan đột phá cảnh giới, đem xương kia cho hắn nhìn xem hắn đến cùng định làm gì, xem hắn chân diện mục. Hồng Nghê Thường trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Ân. Chương 36, thiên hỏa xuyên qua bụi gai, vượt qua độc trướng, tại giải quyết hết linh điền xung quanh đàn thú, liền có thể cầm tới gốc kia tài liệu. Tôn Hữu Dung một bên nhìn bản đồ, một bên chỉ vào nơi xa nói ra. Tô Thần thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua. Cái kia một mảnh lùm cây phi thường dày đặc cao lớn, nhìn lên đến đã giống như là rừng cây đồng dạng, hoàn toàn cản trở tiến lên phương hướng. Không thể bay qua sao? Hẳn là không thể. Tôn Hữu Dung lắc đầu, sư đệ ngươi thử một chút thì biết. Tô Thần thôi động linh lực, mới vừa đứng dậy, lại cảm giác được một đạo trùng điệp uy áp rơi xuống. Vì thế như vậy có chút cùng loại với pháp tắc chi lực, là chuyên thuộc về nơi đây sơn mạch đặc biệt năng lượng. Chỉ cần thân ở nơi đây, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Trừ phi cảnh giới đột phá đến độ kiếp kỳ, siêu thoát tự nhiên, có thể coi nhẹ những thiên địa này pháp tắc. Xem ra chỉ có thể đi xuyên qua. Ừ, với lại mảnh này bùi gai phi thường quỷ dị, vô pháp hủy diệt tiêu trừ, sinh trưởng đến đặc biệt nhanh, không thể hoàn toàn hủy đi. Vâng, ta lần trước tới nơi đây, vẫn là dùng cái kia lục phẩm bảo khí hộ thể, vừa mới qua đi. Tôn Hữu Dung vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực lấy ra khối kia ôn nhuận ngọc bội. Chỉ là làm Tô Thần ánh mắt quan tới, rơi vào trên ngọc bội thời điểm, nàng biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. Kẹp lấy bắp chân, không hiểu có chút câu nệ. Sư tỷ, a, không có việc gì, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi, ta đến thôi động bảo khí, ngươi đi theo ta bên cạnh. Tốt. Lúc này Tô Thần hướng phía Tôn Hữu Dung phương hướng dựa vào, sắp vào chạm tại nàng bên cạnh. Bất quá lẫn nhau giữa còn bảo lưu lại một phần nhỏ khu vực. Ông, từ ngọc bội kia bên trên xuất hiện nhàn nhạt vầng sáng, tạo thành một cái trong suốt lồng năng lượng, đem hai người khép tại trong đó. Ngươi hướng phía ta bên này lại tới một điểm. Ngọc bội không có cách nào trèo trống lớn như vậy độ rộng. A, Tô Thần di chuyển bước chân lại tới gần một chút, hiện tại đã có thể ngửi được Hữu Dung sư tỷ trên thân cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm hương vị thấm vào ruột gan. Ai nha, làm sao như cái nữ hải tử đồng dạng, ta đều không khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Tới. Tôn Hữu Dung đưa tay ôm lấy hắn bả vai, hướng trong lồng ngực của mình kéo một khoảng cách. Hiện tại thật xem như dựa chung một chỗ, thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau trên thân nhiệt độ. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, liền bị lôi kéo đi hướng tiến đến, tiến vào cái kia một mảnh bụi gai bên trong. Bởi vì có lục phẩm bảo khí phòng ngự, lồng năng lượng đang không ngừng chặn đường lấy bụi gai đâm, đem tất cả công kích đều chống đỡ ngăn ở bên ngoài, chỉ là cái kia bụi gai lít nha lít nhít, căn bản hủy không được, một mảnh thu nhỏ còn có một mảnh khác vào tới. Để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Nếu là không có thứ này, đoán chừng thật đúng là không tốt đi bảo. Chỉ là Tô Thần biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo lý biến hình, bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá mức tiếp cận. Cái kia biến hình trình độ lại là quá mức to lớn, cơ hồ giống như là nâng ở mình trên lưng giống như. Sư tỷ, có thể Tôn Hữu Dung thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, phi thường bình tĩnh, thậm chí lại đi trước đụng đụng. Thế nào? Tô sư đệ, nàng dựa vào càng gần, biến hình lại càng lớn, vậy liền nghĩ là muốn đem mình đụng bay giống như. Chúng ta lúc nào có thể ra ngoài a? Đoán chừng nhanh a. Một đường đi về phía trước, một đường trầm mặc. Cùng một thời gian bên trong, đằng sau cách đó không xa ám ảnh bên trong, Hồng Nghê Thường đã nhanh muốn bị giận điên lên. Không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ. Xách, Võ Thanh Hoan quanh tay, một mặt lạnh lùng. Gia hỏa kia liền không thể tự trọng một chút sao? Nàng không biết thân là nữ sinh muốn tự trọng sao? Ngươi làm sao có ý tứ nói nàng? Ta dựa vào. Ta vì cái gì không có ý tứ a? Ta làm cái gì a? Ta cái gì cũng không làm a? Võ Thanh Hoan nhìn một chút sư tỷ, hai con mắt híp lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi thật giống như vừa rồi trước đây không lâu để ta giúp ngươi ra ngoài mua thuốc. Dựa vào. Đây không phải là nói đùa sao? Không không không, lấy ngươi ý nghĩ để nói, ngươi đã nói ra miệng đó là có quyết định này. Hồng Nghê Thường há to miệng nhưng không có lên tiếng, xoa chán đầu, sắc mặt khó coi không được. Hung dữ cơ cơ quả đấm. Gia hỏa này thật sự là quá âm hiểm. Làm sao lại muốn ra dạng này thủ đoạn? Nàng còn là người sao? Chó chê mèo làm lông. Ngươi mẹ nó đến cùng là đứng một bên nào? Làm sao còn tùy trò ra bên ngoài ngoài ta? Ngươi không được đứng ta chỗ này sao? Hồng Nghê Thường phát điên. Thể lực hai tay cắm vào sợi tóc bên trong, chăm chú nắm lấy tóc, màu đỏ tóc dài tán lạc tung bay theo gió. Cả người như điên dại hình dạng. Nếu không đem nàng làm đi. Võ Thanh Hoan trong mắt hàm quang lấp lóe, ta không có nói đùa. Tỷ muội hai người liếc nhìn nhau. Hồng Nghê Thường do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không được đi, có cái gì không thích hợp, giết liền thích hợp, người chết không sẽ chọc cho lòng người phiền. Võ Thanh Hoan lạnh lùng nói ra. Hồng Nghê Thường lại là xoa chán đầu. Nàng chết phiền phải hơn, tạm thời không nói sư tôn tiếp xuống sẽ bị làm sao đối đãi, trước đó gia hỏa này còn nhường cái tang ngọc bội, mặc dù nói vậy cũng không phải cái gì trọng yếu đồ vật, bất quá. Cho nên ta nói ngươi mềm lòng. Võ Thanh Hoan bĩu môi. Hồng Nghê Thường đau đầu một trận về sau, tựa hồ là có chút tức không nhịn nổi, cắn răng rút ra kiếm. Cái kia màu đỏ máu trường kiếm tản ra thâm thẳm hư quang. Tràn đầy tàn bạo cùng hung lệ chi ý ngưng. Chỉ nghe Hồng Nghê Thường thấp giọng vừa quát, một tay bắt tuyệt. Cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm trên tuân ra trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, trực tiếp hướng phía cái kia phiến bụi gai sùng phong mà đi. Vâng. Trên sân nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, chỗ đến không có một mảng cỏ, mấy đạo cùng bạo ngọn lửa phóng lên tận trời, lại từ không trung nhanh chóng rơi xuống, hung hăng nện vào cái kia phiến bụi gai bên trong. Sau một khắc, hỏa diễm hướng phía bốn phía quét tán. Cái kia phiến bụi gai đã thành một mảnh biển lửa. Thứ này vốn phải là vô pháp tiêu diệt, diệt trừ nhất trọng còn có nhất trọng, thế nhưng là hỏa diễm cũng vô tận vô tu. Một đạo tiếp lấy một đạo. Hết lần này tới lần khác ngọn lửa này đem Tô Thần chỗ vị trí tránh đi, chỉ có chút nhiệt độ thừa truyền lại đi qua. Cái kia lục phẩm bảo khí có thể đem hỏa diễm hoàn toàn ngăn cách,
mở khiến cho nội bộ hai người không chịu đến tổn thương. Vẫn chưa tới một nén nhang thời gian, lít nha lít nhít bụi gai đã bị hoàn toàn tiêu hủy, nhẹ nhàng đụng một cái biến thành cho bụi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ bụi gai toàn bộ tiêu tán, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tô Thần kinh ngạc nhìn xung quanh biến hóa, đây phía sau núi thật đúng là kỳ diệu, lại có như thế dị tượng. Chỉ là Tôn Hữu Dung khẽ nhíu mày, cứ việc nàng cũng không từ ngọn lửa này bên trên cảm giác được linh lực ba động, nhưng vẫn là cảm thấy kỳ quái. Làm sao cái này trên trời rơi xuống chi hỏa đến khéo như thế diệu? Chính gặp phải, giống như là cố ý dẫn tới đồng dạng. Hẳn là có người đang ngó chừng mình. Hẳn là, nàng trong đầu hiện lên một bộ gương mặt, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, trong lòng buồn cười. Cái gì nha đầu còn không có chút cơ, chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, như thế nào nắm giữ như thế thần tiên chi pháp? Không có khả năng. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Thật sự là kỳ quái. Chương 37, độc thú sư đệ, ngươi khả năng vẫn là đến cách ta gần một chút. Tôn Hữu Dung nhỏ giọng nói ra. Mặc dù đã vượt qua cái kia một mảng lớn bụi gai, thế nhưng là trước mắt mảnh này độc trướng, càng để cho người đau đầu. Loại này độc vật cực kỳ khó mà xử lý. Nếu là tu vi khá thấp một chút đệ tử tới gần nơi đây, đều sẽ trực tiếp mất đi. Liền xem như kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ dựa vào linh lực chống cự, rất khó ngăn trở tất cả độc tố, vẫn là đến mượn nhờ bảo khí. Trong này cũng có dị thú đang làm vãng, đến lúc đó liền phải dựa vào sư đệ, ta một người không giải quyết được. Ấn đâu, dị thú giao cho ta. Tôn Hữu Dung mở ra bảo khí, lại là một đạo vô hình lồng năng lượng vờn quanh tại nàng xung quanh. Tiến đến a sư đệ, đừng lập lấy. A, lần này ngay tại ta đằng sau đi, khả năng vị trí sẽ dễ chịu một chút, nhìn ngươi đi. Đằng sau a. Tô Thần nhẹ gật đầu. Nếu như mình đứng tại thế giới phía trước nói, bởi vì phải gìn giữ hai người khoảng cách rất gần, cho nên không thể không dựa chung một chỗ, chỉ là cái kia trở ngại có chút quá lớn. Thường xuyên dễ dàng đem mình bắn ra đi. Đứng ở phía sau tốt một chút. Còn tại lề mề cái gì đâu, sư đệ, mau vào a. Đến rồi đến rồi. Tô Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, chậm rãi đi tới Hữu Dung sư tỷ sau lưng, cảm thụ được trùng quanh thân thể xuất hiện tầng kia lồng năng lượng. Không thể không nói, có bảo vật này khí gia trì, mặc kệ đi nơi nào đều phi thường an toàn có lực lượng. Nếu là không có thứ này nói, chỉ dựa vào mình nguyên anh kỳ tu vi, muốn đi vào ngược lại là có chút phiền phức. Khả năng một người đi vào còn tốt, nhưng nếu là lại mang một người đi vào, vậy liền phi thường khó khăn. Còn tốt còn tốt. Tô Thần chăm chú đi theo Tôn Hữu Dung sau lưng, khép mắt cẩn thận quan sát đến bốn phía. Độc trướng này cực kỳ nồng hậu dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể tản ra thần thức, phân rõ một thứ đại khái phương hướng, sau đó một mực đi về phía trước. Nếu không có nguyên anh kỳ tu vi, còn có lục phẩm bảo khí gia trì, thậm chí có thể sẽ tại độc trướng bên trong lạc đường. Với lại nghe sư tỷ nói, giống như trong này còn du đãng độc thú. Mặc dù những vật nhỏ kia tu vi cũng không tính cao, vừa vặn bên trên lại mang theo kịch độc, phi thường khó làm. Không thể không treo lên 12 phần lực chú ý hai người tiến lên bộ pháp phi thường chậm. Cơ hồ là đi một bước ngừng một chút, làm gì chắc đó, chậm rãi đi tới. Đột nhiên, Tôn Hữu Dung đột nhiên ngừng lại, giống như là bị thứ gì giật nảy mình. Mà theo thật sát nàng phía sau cái mông Tô Thần, tự nhiên là đụng vào, đụng Tôn Hữu Dung thân hình lảo đảo. Sư tỷ, Tô Thần bận rộn lo lắng đưa tay đi bắt, lại chỉ cảm thấy giống như đụng phải cái gì mềm mại chi vật. Nhưng mặc kệ là cái gì, trước bắt lấy lại nói, phải đem sư tỷ tranh thủ thời gian đỡ dậy đến. Phải biết, nơi đây độc trướng tràn ngập, đất đai này đã không biết thẩm thấu bao sâu, khả năng đã sâu hơn trăm xích. Hôm nay chỉ là da thịt đụng vào tại trên bùn đất, khả năng đều sẽ nhiễm đến độc tố kia. Tô Thần bận rộn lo lắng nắm lấy vật kia đem sư tỷ xách đứng lên. A, Tôn Hữu Dung lại là kinh hô một tiếng, nàng âm thanh tại có chút run rẩy, hô hấp nặng nề. Sư đệ, vậy mà đẩy ra Tô Thần tay, hai tay che ở trước người, không hiểu có chút câu nệ. Ta không sao, đó là vừa bạn giống thấy được một cái độc thú, bất quá vật kia đã chạy. Độc thú. Tô Thần cấp tốc xung quanh, tản ra thần thức hướng bốn phía dò xét. Tại mảnh này trong độc trướng, tu sĩ thần thức đều sẽ bị áp xúc cực kỳ nhỏ, lúc này Tô Thần thần thức phạm vi bất quá 5 trượng. Vượt qua 5 trượng liền cái gì đều cảm giác không tới. Tô Thần đem mình thần thức hướng về một phương hướng lan tràn, một mực không ngừng đẩy về phía trước vào. Cũng không lâu lắm cũng cảm giác được cái kia độc thú khí tức, ngay ở phía trước cách đó không xa. Sư tỷ, ngươi đứng ở đằng sau ta. Lần này Tô Thần đi ở phía trước, Tôn Hữu Dung đi theo hắn đằng sau, giữa lẫn nhau chướng ngại thỉnh thoảng đụng vào nhau. Sau đó cấp tốc bắn ra. Nhưng lúc này Tô Thần lực chú ý cũng không có lưu tại phía trên này, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia độc thú. Loại vật này sinh mệnh lực đều phi thường ương ngạnh, với lại thân thể mang theo cực kỳ khủng bố độc tố. Có thể tại như vậy ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới, mang ý nghĩa bọn hắn đã sớm thích ứng nơi này độc trướng. Tô Thần rút ra linh kiếm, chậm rãi hướng phía cái kia độc thú đi tới, từng chút đến gần. Mà sau lưng Tôn Hữu Dung thì là nắm lấy Tô Thần áo bảo, chăm chú đi theo hắn đằng sau. Một đường im mắng, không ngừng hướng về phía trước. Rốt cục đã đến cái kia độc thú trước mặt, lúc này Tô Thần thấy rõ ràng, đó là một cái tím văn hạt tử. Cái đuôi mũi nhọn mang theo chói lọi hào quang màu tím, thỉnh thoảng lấp lóe một cái. Tôn Hữu Dung vừa rồi đó là thấy được đây đạo tử sắc ánh sáng. Tô Thần không có gì nói nhảm, đưa tay chính là một kiếm. Nguyên anh kỳ thực lực kinh khủng tại lúc này hoàn toàn hiện ra. Chỉ thấy Tô Thần linh kiếm bên trên hội tụ đại lượng bạch quang, tựa như một vòng tân nhật mới sinh. Cái kia lôi điện màu trắng đốm lửa không ngừng tại linh kiếm bên trên nhảy lên, giống như là từng đầu tiểu trùng. Cuối cùng tiểu trùng tụ tập cùng một chỗ, hình thành màu trắng lôi long, cấp tốc xông tới giết. Tất cả đều là trong chớp mắt phát sinh. Khi Tôn Hữu Dung kịp phản ứng thời điểm,
cái kia đạo lôi long đã hướng phía độc thú bò tới, hung hăng rơi vào hắn trên thân. Màu trắng điện quang nhảy lên, trên sân xuất hiện một cỗ mùi cháy khét lẹt, mà độc trùng thì là co quắp trên mặt đất, thân thể co rút lấy, bất quá ba hơi, bị mất mạng tại chỗ. Nguy cơ giải trừ, Tôn Hữu Dung dễ dàng tay nắm lấy Tô Thần quần áo, một tay vô mình ngực. Hô, nàng thật dài phun ra một hơi, ngực chập trùng không chừng. Kỳ thực nàng cũng không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Trước đó tại lịch luyện thời điểm chính là như vậy, luôn luôn có Tô sư đệ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đem ở, cho nên mới có thể hoàn thành dùng để lịch luyện ủy thác nhiệm vụ. Ra ngoài mấy lần về sau, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Tôn Hữu Dung cảm giác mình thật không thích hợp chiến đấu, nhiều nhất bất quá là luyện một chút đan dược, nghiên cứu một chút thảo dược một học. Cho tới bây giờ nàng nhịp tim còn rất nhanh, thật sự là dọa người. Trong độc chứng sinh trưởng yêu thú, muốn so phổ thông yêu thú nhìn lên đến càng thêm dữ tợn đáng sợ một chút. Bất quá Tô Thần đoán chừng vừa rồi gặp phải cái kia cũng chính là thực lực cường đại nhất, hẳn không có mạnh hơn nó. Sư tỷ, làm sao loại ánh mắt này nhìn ta, chỉ thấy Tôn Hữu Dung ngơ ngác nhìn qua. Cảm khái nói, sư đệ thật sự là lợi hại a, chợt nhớ tới đến ngươi trước kia chính là như vậy cứu ta, với lại cứu thật nhiều lần, muốn nói nhân tình. Vậy ta thật sự là thiếu ngươi không ít ân nghĩa. Có sao? Thật nhiều lần. Đúng vậy à, mỗi lần đều rất mấu chốt, mỗi lần cũng giống như vừa rồi đẹp trai như vậy, ha ha. Ta là nghiêm túc nói, thật phong nhã, để cho người ta nhớ kỹ không quên cái kia một loại. Chương 38, quyết đấu sư tỷ, nhà ngươi sư tôn mới vừa rồi bị ôm. Ta mẹ nó lại không ngủ. Hắn còn bị khen. Ta không biết. Ngươi không cần cùng ta một mực lặp lại. Hồng Nghê Thường sắc mặt biến thành màu đen, mặt đen lại. Vừa rồi thôi động vật pháp, đốt đi cái kia nguyên một phiến bụi gai. Không nghĩ tới đằng sau còn có độc trướng. Với lại độc trướng này không có trước đó dễ giải quyết như vậy, muốn thử chứ nói, đến hiện thân thi triển phong ấn thuật pháp. Hai người không thể hiện thân. Lúc này mới cho nữ nhân kia thời cơ lợi dụng. Đằng sau còn giống như có một đợt đàn thú, dứt khoát sớm giết đi, không phải nữ nhân kia lại được gây sự. Hồng Nghê Thường vừa nói chuyện, bên cạnh tăng thêm tốc độ. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng thuật pháp. Ngọn lửa gào thét, gắng gượng từ cái kia trong độc trướng chui qua lại, rơi vào bên ngoài đàn thú bên trong. Từng con yêu thú né tránh lấy, có thể biển lửa lan tràn, căn bản không chỗ có thể trốn. Bất quá nửa nén nhang thời gian, liền đã toàn bộ chết mất. Phần lớn là trúc cơ kỳ yêu thú, còn có chút bộ phận mấy con là kim đan cảnh. Võ Thanh Hoan nháy nháy con mắt, đột nhiên bật cười. "Sư tỷ, ngươi tựa như là hai người kêu bảo mẫu đồng dạng, tận tâm tận lực hầu hạ, ngươi không biết nói chuyện đừng nói là. Chẳng lẽ không đúng sao, lại là hỗ trợ xử lý bụi gai, lại là hỗ trợ giải quyết yêu thú. Ta đây không phải là sợ nữ nhân này đang làm sự tình sao?" Hồng Nghê Thường cơ hồ là đang gầm hét. Đồng thời trong lòng không hiểu, đây bỏ sữa đến cùng là ăn cái gì thảo trường đại, vì cái gì thiên phú như vậy tốt đâu? Hẳn là cũng chỉ là trời sinh. Có thể vậy cũng quá khoa trương đi. Tỷ muội hai người cảnh giới mặc dù đã rất xuống, hoàn toàn không kịp kiếp trước, nhưng cũng muốn vượt xa khỏi Tô Thần cùng đầu kia bỏ sữa. Có thể cường hành hiểu rõ bao trùm thần thức, đồng thời để hai người hoàn toàn không phát hiện được. Tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia phát sinh chẳng cảnh, biết hai người kinh lịch tất cả. Giống thủy đồng dạng, Võ Thanh Trúc tình lình xuất hiện một câu nói như vậy, không có đầu lại không đuôi, Hồng Nghê Thường nghe được sững sốt một lát, phản ứng thật nhanh. Sau đó vậy mà cũng đi theo nhẹ gật đầu. Xác thực. Mà giờ khắc này, nàng cảm giác được sư muội ánh mắt rơi vào mình trên thân. Ánh mắt tại du đầu. Hồng Nghê Thường hai tay che ở trước người, hung hăng trừng nàng. Nhìn cái gì vậy? Sư tỷ còn biết thẹn thùng đâu? Trước đó không phải rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại liền khẩn trương? Ta không có khẩn trương à? Hồng Nghê Thường ưỡn ngực, chỉ là nàng dạng như vậy rõ ràng không có trước đó tự tin. Thật là so sánh có sai lệch. Trước đó tại Võ Thanh Hoan trước mặt thần khí không được, hiện tại lập tức liền xì hơi, tựa như là cái xương đánh quả cà đồng dạng. Lại có chút lưng quòng, không có như vậy rất. Nàng loại kia, tỷ lệ quá kỳ quái, nhìn lên đến ngược lại không có đẹp như thế. Ta không phải chua à? Ta chính là nói thật, thuận tiện ngươi biết ta sẽ không nói dối. Ừ, đúng đúng đúng. Thật à, không phải đều nhìn lên đến rất khó chịu sao? Đó là ngươi xem qua đi lần đầu tiên đầy sữa đều là đầu óc, loại này ấn tượng trùng kích quá hủy diệt, sẽ không cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Võ Thanh Hoan nghiêm túc nhìn nàng, khoe miệng không tự chủ co quắp một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng quên tay, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Chỉ là trên mặt tiếu dung một mực không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc. Ân ân ân, đúng đúng, đúng đúng đúng. Hồng Nghê Thường nhìn thấy sư muội cái bộ dáng này rốt cục nhịn không được, hung hăng trừng trở về. Đúng cái thí a đối với. Ngươi căn bản đều không có nghe ta đang nói cái gì. Ngươi chính là đang nhìn về vui. Ha ha. Hồng Nghê Thường trong lòng kìm nén một cỗ hỏa, muốn phát ra tới, tức giận đến nàng lồng ngực chập trùng. Chỉ là qua không bao lâu, nàng liền thường thường thở ra một hơi, cười lạnh đi ra. Được rồi, dù sao sư muội lấy ngươi thiên phú đến nói, cũng là lý giải không được, đây là ngươi chưa hề đặt chân qua lĩnh vực, ngươi tự nhiên không lĩnh ngộ được. Ý gì? Võ Thanh Hoan nhíu mày, híp mắt nhìn nàng, tại sao ta cảm giác ngươi tại tổn hại ta? Ngươi cúi đầu nhìn xem ngươi có thể thấy cái gì? Túi đầu. Có cái gì tốt nhìn? Võ Thanh Hoan mày nhíu lại càng ngày càng gấp, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp nàng cũng nói không ra. Xoắn suýt một lát sau, vẫn là nghe theo sư tỷ nói, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn qua. Một chút liền gặp được giày, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp thấy được mình mũi chân. Thế nhưng là ai không đều như thế sao? Chẳng lẽ nàng Hồng Nghê Thường còn có thể nhìn thấy khác đồ vật không thành? Võ Thanh Hoan có chút buồn cười. Vấn đề này thật nhàm chán, mỗi người nhìn thấy không đều như thế sao, chẳng lẽ ngươi cùng ta còn có thể có khác nhau? Sư muội nhìn thấy là cái gì? Mũi chân a, cũng không thể là nhìn thấy gót chân a. A, hẳn là sư tỷ ngươi có thể nhìn thấy gót chân. Hồng Nghê Thường cũng không có nói cái gì, chỉ là tại nàng nhìn soi mói, chậm rãi cúi đầu xuống. Không nói một lời, chỉ là duy trì cúi đầu tư thế, Võ Thanh Hoan vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào. Mình lại cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy được Hồng Nghê Thường cười không nói, khép mắt nhìn mình, ấy ra ra. Còn không đợi sư tỷ nói ra tiếp xuống nói, Võ Thanh Hoan xoay người rời đi, bước dài mở. Nàng hiện tại một chút đều không muốn lý nữ nhân này thật sự là quá nhàm chán. Thật rất vô vị, là loại kia không hiểu thấu vô vị, để cho người ta phi thường ngẫu ngữ. Võ Thanh Hoan cười lạnh liên tục, siết chặt nắm đấm, xương cốt cơ vang lên kẹt kẹt, màu trắng điện quang tại cánh tay nàng nhảy lên. Mấy lượng nhàn thì thôi. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như là chưa hết giận, sau đó lại quay đầu hung hăng trừng mắt nàng, cố gắng hô lên đến. Bất quá là mấy lượng nhàn thì thôi. Ha 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 ha. Hồng Nghê Thường cười không được, ngửa tới ngửa lui, ôm bụng cười vui vẻ, đung đưa tới lui. Có thể nàng cười đến càng khen trương, Võ Thanh Hoan trên mặt biểu lộ cũng liền càng khó nhìn. Khó trách tên khốn này sư tỷ để nàng túi đầu nhìn, nguyên lai là thay đổi biện pháp đến làm được mình. Hỗn đản, đáng giận. À, ai mà thèm loại vật này, huống hồ thật muốn so nói, ngươi cũng không sánh bằng đầu kia bỏ sữa. Ta cùng với nàng tỷ can thập. Hồng Nghê Thường khỏe miệng chậm rãi nâng lên một vòng đường cong, ánh mắt tại Võ Thanh Hoan trên thân chạy. Âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ điệu vui sướng. Chỉ cần ta cùng người mình so đủ mạnh là được rồi, sau đó ta đem một vị nào đó sư muội làm hạ thấp đi là đủ rồi. Hừ, ngươi sớm muộn sẽ bị quét xương. Võ Thanh Hoan cười lạnh, chỉ là hai tay một mực che ở trước người, có chút hốn lên lưng, không giống trước đó như vậy hăng hái. Cảm nhận được đối phương quăng tới ánh mắt, nàng trực tiếp rút ra trường kiếm. Nếu không liền đến quyết đấu, chớ có nghĩ lấy làm được ta. Ta chịu đủ. Hôn trướng sư tỷ. Ha 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 ha. Hồng Nghê Thường triệt để nhịn không nổi, cười đến cười run rẩy hết cả người. Chương 39, ngươi không cứu nổi không biết xúc cảm làm sao. Võ Thanh Hoan luôn luôn ưa thích nói ra một chút không hiểu thấu nói, hơn nữa còn là đột nhiên nói ra. Không có bất kỳ triệu chứng nào cái kia một loại. Lúc này Tô Thần cùng đầu kia bò sữa còn tại đen trướng bên trong, không ngừng cùng độc thú tiến hành chém giết. Mà tỷ muội hai người tiếp tục hướng phía trước theo vào. Võ Thanh Hoan không đầu không đuôi nói ra một câu nói như vậy. Hồng Nghê Thường liếc mắt, có chút vô ngữ. "Tiểu Thanh Hoan, ngươi cái kia đầu bên trong mỗi ngày liền nghĩ những vật này sao? Ngươi có thể hay không muốn chút hữu dụng?" "Hữu dụng?" Võ Thanh Hoan khỏe miệng khẽ nhúc đích, lại bắt đầu ngoài cười nhưng trong không cười. Hồng Nghê Thường nhìn thấy nàng bộ dạng này, đã biết nàng sau đó nói không ra cái gì tốt lời nói, nhưng vẫn là bị nàng tiếp xuống câu nói này khí bật cười. Chẳng lẽ giống như ngươi sao? Làm sông xương nghịch đổ. Câu nói này lực sát thương vẫn là rất mạnh. Cho Hồng Nghê Thường khí quá sức. Đi, được a, ngươi được đấy, ta nhớ kỹ Tiểu Thanh Hoan, ngươi trở về sau. Nói dọa dọa không ngã ta. Không có việc gì, ngươi chờ, có bản lĩnh ngươi về sau đừng sống, có bản lĩnh ngươi cái gì đều đừng làm. Cắt. Võ Thanh Hoan miết miệng, tựa hồ là có chút khinh thường, ta đối với hắn không có hứng thú, không có hứng thú. Ngươi còn đi nhìn lén hắn tắm rửa. Chờ câu nói này nói ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh trở lại. Võ Thanh Hoan con ngươi bỗng nhiên co vào, ngơ ngác nhìn qua. Tỷ muội hai người đối mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tại Hồng Nghê Thường nhìn soi mói. Võ Thanh Hoan hai gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi, đỏ lỗ hai đều đỏ một mảng lớn. Nàng nết lên môi, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Trước ngươi đã đáp ứng ta a, ta cho ngươi theo Trần Ấn Bài, ngươi chưa kể tới chuyện này, cũng không đề cập tới nữa, ngươi sao có thể không giữ chữ tín đâu? Nàng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến càng ngày càng gấp, cái kia tinh tế cánh tay đều căng thẳng rất nhiều. Bờ môi cắn đến trắng bệch. Ngươi vừa thẹn vừa xấu hổ nói không nên lời, nào có ngươi dạng này, ngươi không giữ chữ tín. Hồng Nghê Thường dở khóc dở cười, cất bước đi qua, vừa tiến đến bên người nàng, vươn tay lại bị nàng đánh trở về, thở phì phì sưng mặt lên, rất giống cái phẫn nộ tiểu bánh bao thịt. Hiện tại Võ Thanh Hoan cũng rốt cục không có trước đó ngoài cười nhưng trong không cười, không có loại kia âm dương vai khí, nhưng là đỏ mặt không được, cái kia lỗ tai đỏ sắp đưa ra máu đến đồng dạng, hô hấp đều đang run rẩy. Đều nói tốt, ta lúc đầu, ban đầu mọi chuyện nghe ngươi vậy mà lại xách chuyện này. Nàng càng nói âm thanh càng lớn, cái kia khàn khàn thanh âm bên trong thậm chí ẩn ẩn mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào. Hồng Nghê Thường bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Ai nha, không nói, không nói, ta nào biết được ngươi để ý như vậy chuyện này à, sớm biết ta cũng không nhắc lại. Ta chỗ nào để ý? Võ Thanh Hoan âm thanh lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ là hô lên đi. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì à, ngươi lại giống, hai ta vị trí đều bị phát hiện, thế là Võ Thanh Hoan hạ giọng, phẫn nộ làm lấy khẩu hình. Ta chỗ nào để ý? Nàng đang gầm thét, nàng đang gào thét. Hiện tại nàng bộ dạng này đâu còn có một chút lạnh lùng bộ dáng, hoàn toàn một cái tên điên. Thậm chí so Hồng Nghê Thường còn muốn điên một điểm. Hồng Nghê Thường tối thiểu biết mình muốn làm cái gì, có thể tiểu nhi tử này điên đứng lên giống như cái gì đều làm ra được. Nhìn nàng mang trên mặt mấy phần ủy khuất, càng nhiều vẫn là xấu hổ. Rõ ràng đã đem chuyện này xem như lịch sử đen. Ta đó là ban đầu không hiểu chuyện, ta không sao nhìn chơi. Nhìn chơi không được sao? A, không được sao? Được được được, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Hồng Nghê Thường bận rộn lo lắng đưa tay hạ thấp xuống ép, tận khả năng bình phục sư muội cảm xúc. Như thế nào tiểu nhi tử càng nói càng kích động. Xuống hồ ban đầu là ngươi dẫn ta đi nhìn lén a, là ngươi đi trước nhìn lén, bằng không ngươi làm sao nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc, ngươi ném ta xuống đi một mình, hại ta mình bị giam lại, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói, đều là ngươi hại. Hồng Nghê Thường nháy nháy con mắt, chậm rãi từ từ mở miệng nói, ta nhớ được phía sau ngươi cái kia mấy lần bị giam lại, giống như không phải là bởi vì ta đi, lúc ấy ta cũng không có đi theo ngươi cùng đi, hẳn là đằng sau mấy lần cũng là ta làm hư. Võ Thanh Hoan lập tức tỉnh ngồi, chỉ là chăm chú cắn môi, siết chặt nắm tay nhỏ, cái kia lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy bất cường, cuối cùng hung hăng hất đầu. Tuổi trẻ không hiểu chuyện thôi, sư tỷ cũng không cần nhắc lại những chuyện này, loại sự tình này không có gì tốt sách. Ngươi về sau sẽ không còn đi nhìn lén a. Hồng Nghê Thường, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngươi đừng nghĩ đang ôm ta. Võ Thanh Hoan bị tức đến trực tiếp rút kiếm đi ra, thân thể đều đang phát run. Chỉ tiếc cũng không có Hồng Nghê Thường như vậy sóng cả mấy liệt, một điểm chập trùng đều không có. Nếu là nàng trang điểm một chút thay đổi một thân nam trang, đây tuyệt đối là một cái cực đẹp thiếu niên lang. Hơn nữa còn là xoáy cũng không thể lại xoáy cái kia một loại tuấn mỹ công tử ca, đoán chừng rất dễ dàng bị phú bà bang bôi. Có chút nữ tu sĩ đó là ưa thích đây một cái. Môi hồng răng trắng, một thân thiếu niên khí. Dùng so sánh trào lưu thuyết pháp đó là thiếu niên cảm giác mười phần. Dù sao ngươi về sau không cho nói nữa, ta cũng cảm thấy không có khả năng lại đi nhìn, có cái gì tốt nhìn, không hiểu đâu, ai sẽ để ý loại đồ vật này, ai sẽ quan tâm ra hoặc kia. Hồng Nghê Thường không biết là nhớ tới đến cái gì, phốc một tiếng bật cười, biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị, khụ khụ. Nàng háng giọng một cái, cố gắng bắt chước Võ Thanh Hoan âm thanh, lấy nàng nói chuyện. Bất quá là mấy lượng nhàn thì thôi. Đúng không sư muội? Võ Thanh Hoan có chút mở miệng, nháy mắt, vẫn là không có phản ứng kịp. Nàng xem thấy Hồng Nghê Thường trên mặt quái dị vô cùng biểu lộ, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Lại tìm tòi một hồi, trong lòng dị dạng càng ngày càng đậm. Liên hệ với nói tiếp tỉ mỉ nghĩ lại, Võ Thanh Hoan con người rung động, miệng nhỏ chậm rãi lớn lên, biểu lộ vô cùng phức tạp nhìn mình thế giới. Hồng Nghê Thường, ngươi thật sự là không cứu nổi. Chương 40, có người hỗ trợ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, hai người mới từ cái kia một mảnh mênh mông hắc vụ bên trong đi tới. Trong này độc thú thật đúng là nhiều, không biết mảnh này độc vật đã tồn tại bao lâu, bên trong có đại lượng độc trùng độc hạt. Mặc dù mỗi một cái tu vi đều không cao, thực lực cũng không tính được mạnh, nhưng lại có chút khó giải quyết. Chính yếu nhất là mảnh này đèn chướng ẩn chứa đặc thù năng lượng, lục phẩm bảo khí có thể thi triển phạm vi là nhất định. Cho nên giữa hai người khoảng cách sẽ phi thường tiếp cận, thỉnh thoảng liền sẽ đụng vào cùng một chỗ, để cho người ta có chút xấu hổ. Cứ việc Tôn Hữu Dung giống như không chút nào để ý, có thể Tô Thần vẫn là không dám làm cái gì đại động tác. Nếu thật là thôi động thuật pháp đánh nhau đứng lên, rất dễ dàng bọn tới đụng vào Hữu Dung sư tỷ. Vậy coi như không xong. Cũng là nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, cho nên mới tại mảnh này đèn chướng bên trong làm trễ nải một chút thời gian. Giờ này khắc này, Tôn Hữu Dung trên thân đã ra khỏi một chút mồ hôi, cái kia váy dính liền lấy mồ hôi dán tại trên thân. Tuyển chuyển đường cong hiện ra, hoàn toàn một cái thịt hồ lô. Bất luận đổi ai hiện tại đều sẽ nhìn nhiều mấy lần, đối mặt loại cảnh tượng này, không nhìn mới là có vấn đề. Nàng tựa hồ là có chút nóng. Một cái tay chậm rãi sát trên đầu mồ hôi, khác một tay thì là nhẹ nhàng có gió. Độc này vật bên trong không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn oi bức vô cùng, thật sự là vất vả sư đệ. Tô Thần nghe lời này khoát khoát tay. Sao có thể xem như vất vả, bản thân cũng là mời sư tỷ tới giúp ta sự tình. Là sư tỷ bất bại. Tôn Hữu Dung tựa hồ vẫn cảm thấy có chút oi bức, nàng cái kia tinh tế thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy quần áo, chậm rãi vỗ. Chỉ thấy da thịt giống như là ngâm sữa dê tuyệt thế mỹ ngọc đồng dạng, tại ánh nắng chiếu xuống trong trắng lộ hồng, càng đi về phía trước một đoạn, đoán chừng cũng liền nhanh đến. Tôn Hữu Dung thật dài thở ra một hơi, mở ra cặp đùi đẹp đi thẳng về phía trước. Phía trước cách đó không xa đoán chừng là một mảnh đàn thú, sư đệ cẩn thận chút, không thể chủ quan. Tô Thần chăm chú đi theo Hữu Dung sư tỷ phía sau cái mông, nghiêm túc quan sát đến một phía. Lực chú ý độ cao tập trung, đồng thời tản ra thần thức, cẩn thận cảm thụ được xung quanh tình huống. Một đường hướng về phía trước. Hai người đi có sau khi, nhìn thấy cách đó không xa chẳng cảnh, đồng thời sửng sốt một chút. Nơi đó đã là một mảnh khét lẹt. Trong không khí mang theo mùi thịt, với lại nhiệt độ phi thường cao, mặt đất còn tại bốc lên nóng hổi bạch khí. Đây, Tôn Hữu Dung hơi kinh ngạc nhìn chẳng cảnh, trên mặt biểu lộ trở nên rất kỳ quái. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tô Thần. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mở mịt cùng nghi hoặc. Nhìn lên đến, bọn gia hỏa này giống như đã được giải quyết, đã hoàn toàn chết mất. Là Tôn Hữu Dung nhẹ gật đầu. Càng đi về phía trước, càng có thể nhìn thấy cái kia mảng lớn yêu thú thi thể. Đây đất đều là chân cụt tay đứt. Với lại thân thể bọn họ bên trong huyết dịch cũng hoàn toàn bị thiêu khô, sau này đến thổ nhưỡng bên trong, hóa thành một đạo màu đỏ sậm. Toàn bộ mặt đất đều phi thường cứng rắn. Đó là tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới phát sinh biến hóa. Đây thật là máu chảy thành sông. Sư đệ, ngươi có cảm giác hay không? Tôn Hữu Dung muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi có cảm giác hay không? Có người trong bóng tối giúp chúng ta, à. Tô Thần nghe nói như thế sửng sốt một chút. Khe như mày. Hắn có thể cũng không cảm nhận được cái gì những người khác thần thức, có hay không cảm nhận được dị dạng linh lực ba động. Hiện tại chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là đó là Hữu Dung sư tỉ nghĩ sai, vừa rồi phát sinh sự tình đều là trong rừng tự nhiên nhân tố dẫn đến. Hoặc là đó là đích xác có người trong bóng tối trợ giúp mình, với lại người kia thực lực trên mình. Nếu như là loại thứ nhất nói. Nếu là không cần quá mức để ý, nhưng nếu là loại thứ hai. Vậy coi như để cho người ta có chút giận cả tóc gáy. Tản ra thần thức bám vào quá khứ, lại có thể làm cho đối phương không cảm giác được, ý vị này giữa hai người chênh lệch phi thường đại. Nếu như mình như vậy một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ đi dò xét kết đan tu sĩ nói, cái kia hẳn là sẽ bị cảm nhận được. nhưng nếu là đi dò xét trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc là luyện khí kỳ tu sĩ, vậy liền không thành vấn đề. Đối phương có thể tại mình không có chút nào chú ý tới tình huống dưới, đánh ra khủng bố như thế sát chiêu, hơn nữa còn không lưu một tơ một hào linh lực ba động. Đây nên kinh khủng bực nào tu vi? Có thể Tô Thần nghĩ một lát, vốn là còn chút khó coi sắc mặt, chậm rãi bắt đầu biến tốt. Quay đầu nhìn lại, Thanh Bằng hỏi: "Nam Cương, có thể làm được loại trình độ này người không nhiều lắm đâu. Phải biết, mình bây giờ có thể đã là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là tông môn bên trong trưởng lão. Cùng cảnh giới phía dưới, là hoàn toàn có thể cảm giác được đối phương linh lực ba động, cũng có thể cảm giác được đối phương thần thức." Tôn Hữu Dung nháy nháy con mắt, tựa hồ cũng kịp phản ứng, chậm rãi thở ra một hơi. Sát thực không nhiều. Lấy sư đệ hiện tại cảnh giới đến nói, tại ngang nhau tầm từ dưới, có thể tùy thời cảm nhận được đối phương khí tức. Nếu quả thật là có người trong bóng tối trợ giúp, hơn nữa còn để hai người vô pháp phát hiện, vậy đối phương chí ít cũng phải là hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa còn không thể là hóa thần tiền kỳ mấy tầng, đoán chừng là hóa thần kỳ ngũ trọng cảnh về sau. Phóng nhãn toàn bộ tông môn, có thể có loại thực lực này, bất quá số lượng một bàn tay. Nhưng ai sẽ không hiểu thấu theo tới phía sau núi đến, sau đó lại giấu đến không lộ diện, trong bóng tối xuất thủ tương trợ. Đây quá kỳ quái, với lại hoàn toàn giải thích không thông. Tôn Hữu Dung trầm mặc, cũng không nói lời nào. Kỳ thực nói thật, trong lòng là có một cái phỏng đoán, chỉ là cái kia phỏng đoán tại mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nàng bác bỏ. Bởi vì đó thật là quá hoang đường, đây hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình. Nàng thậm chí coi là trong bóng tối xuất thủ là Tô sư đệ cái kia tiểu đệ tử, trước đó không lâu vừa kiếm về nữ hoa hoa. Nhưng mà phía sau tưởng tượng, lại cảm thấy mình buồn cười. Làm sao lại sinh ra như vậy không hiểu thấu ý nghĩ? Chẳng lẽ lại thật sự là mình sợ nàng? Tiểu gia hỏa kia coi như từ xuất sinh tránh ra bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tại loại đến tuổi này đạt đến hóa thần kỳ cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Nam Cương, không, liền xem như phóng nhãn Trung Châu, phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, còn có người bị thiên phú có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Không có khả năng. Càng nghĩ vẫn là mình quá mức nhạy cảm, luôn luôn thảo mục giai binh, suy nghĩ lung tung. Mảnh này cánh rừng một mực rất huyền diệu, ẩn chứa đủ loại quy tắc năng lượng, xuất hiện dạng này sự tình giống như cũng không kỳ quái, là ta suy nghĩ nhiều. Sư đệ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ơn đâu? Phu cận đàn thú đoán chừng đã tất cả đều bị tiêu diệt, chúng ta có thể tăng tốc một chút tốc độ, đoán chừng không đến nửa nén hương liền có thể đuổi tới địa phương, đến lúc đó liền có thể cầm tới tài liệu. Tôn Hữu Dung tăng tốc bước chân. Hôm trước tốc độ càng nhanh, hướng mặt thổi tới phong cũng liền càng lớn, cái kia gió thổi nàng váy dán tại trên thân, hình thành đường cong cực kỳ hoàn mỹ. Mà Tô Thần vừa vặn đi theo nàng bên cạnh, chỉ cảm thấy mùi thơm đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Chương 41, Hợp Hoa Thảo sư đệ ngươi nhìn, vậy được rồi. Tôn Hữu Dung chỉ vào cách đó không xa cái kia hoàn toàn mông lung mây ảnh, quay đầu hướng phía Tô Thần cười cười. Sư tỷ, nơi đó không phải một mảnh khói bụi sao? Tô Thần cẩn thận nhìn một chút, nhưng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, thần thức vô pháp xuyên thấu trong đó, chỉ có thể nhìn thấy cái kia phiến khí lãng du đãng, trông chất vô cùng nặng nề, căn bản không nhìn thấy bên trong hình ảnh. Nơi này hẳn là có một cái trận pháp, hơn nữa còn là phẩm cấp không thấp trận pháp. Nếu như không đem trận pháp khử trừ nói, hai người ai đều không đi vào được, càng không cách nào quan trắc đến bên trong tình huống. Chờ ta thêm chút thuật pháp, ngươi liền có thể thấy được. Tôn Hữu Dung vừa nói chuyện, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái linh xảo tiểu vật, nhìn lên đến có điểm giống chìa khóa. Nàng hai tay giơ vật kia, đem mình linh lực từng chút rót vào đến trong đó. Sau đó, cái kia tiểu xảo chi vật chậm rãi bay đến bầu trời, từng chút hướng phía sương mù phiêu động đi qua. Tôn Hữu Dung nhếch môi cười cười, ta cùng gia gia tới qua nơi này, nơi đây có chút đặc thù, không chỉ có ẩn chứa linh lực cực kỳ dồi dào, với lại đối với yêu thú có một loại áp chế tác dụng, cái này khiến những yêu thú khác không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa hút còn sót lại linh lực, à, cho nên bên kia mới tụ tập không ít đàn thú. Đúng, bọn hắn chỉ là dựa vào linh lực dư ba, liền đã muốn so những yêu thú khác thực lực cường rất nhiều, cảnh giới đề thăng cũng rất nhanh, một mực ở chỗ này du đãng. Đang nói chuyện thời điểm, cái kia tiểu xảo chi vật không ngừng bắn ra từng đạo màu vàng sợi tơ, kim tuyến xuyên vào đến trong mây mù, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, lại là mở ra một cái lối đi. Đi thôi sư đệ, Tôn Hữu Dung lôi kéo Tô Thần cùng đi tiến vào trong thông đạo, đi vào cái kia trong mây mù bộ. Nơi này, tại một đạo chói lọi sáng chói bạch quang biến mất về sau, Tô Thần thấy rõ ràng nội bộ hình ảnh. Nơi đây có điểm giống là sư tỷ Thiên Xu Phong tiểu viện cảnh tượng, dược điền bên trên trồng không ít linh hoa dị thảo, đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp. Mỗi một gốc đều là trăm năm, ít nhất cũng là 400 năm, mà năm cao thậm chí khả năng quá ngàn. Tô Thần hơi kinh ngạc. Dược đường bên trong nuôi những thiên tài địa bảo kia, đều không có hiện tại mảnh này dược điền bên trong chân quý. Giống như là nhìn ra Tô Thần nghi hoặc, đứng tại bên cạnh hắn Tôn Hữu Dung cười mỉm giải thích lấy. Sư đệ có chú ý đến hay không, nơi này tồn tại một loại đặc thù năng lượng, loại này dây năng lượng lấy cực hạn sinh mệnh lực, có thể tăng tốc linh vật sinh trưởng. A, giống như xác thực có, Tô Thần cảm giác phút chốc, nhẹ gật đầu. Nơi này xác thực có như vậy một loại treo mà treo năng lượng, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ta là 4 năm trước theo gia gia lại tới đây, gia gia nói cho ta biết, nơi đây chính là thế gian ít có động tiên phúc địa, linh vật ở chỗ này sinh trưởng 1 năm, tương đương với ở bên ngoài sinh trưởng 100 năm. Lúc ấy chúng ta cũng ở nơi đây trồng không ít hạt giống. 4 năm trước, Tô Thần đi theo lặp lại một lần câu nói này, lại một lần nữa quan sát đến bốn phía, có chút kinh ngạc, 400 năm xích dương thảo, 400 năm thanh ảnh hoa, còn có 400 năm bích huyết linh quả. Quả nhiên, trước mắt những thiên tài này địa bảo, đại bộ phận đều là 400 năm phần. Đoán chừng đều là đường chủ cùng sư tỷ 4 năm trước gieo xuống. bất quá sư tỷ có thể đem như vậy trọng yếu bí mật nói thẳng ra, Tô Thần trong lòng có chút cảm động. Sư tỷ như thế thẳng thắn đối đãi, thật sự là đối với mình cũng tệ. Ngươi nhìn bên kia màu đỏ linh thảo, đó là chúng ta lần này cần tài liệu, chỉ cần đem thứ này lấy về, chúng ta liền có thể rời đi. Tôn Hữu Dung chỉ vào cách đó không xa một gốc màu đỏ linh thảo nói ra. Tô Thần thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua, nhìn thấy vật kia về sau lại có chút mờ mịt. Theo lý thuyết mình cũng coi là tinh thông thảo dược y học, nhưng từ chưa thấy qua vật này, càng không biết là cái gì. Hiện tại như vậy xem xét ngược lại là có chút ngộng. Sư tỷ, đây gốc linh dược tên gọi là gì a? Cái này a? Tôn Hữu Dung âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nàng cất bước chậm rãi đi qua, đưa lưng về phía Tô Thần. Lúc này trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, rất là phức tạp. Trong lòng bàn tay cũng nhiều không ít mồ hôi, nhìn nàng bộ dáng giống như là phi thường xoắn xuýt. Thứ này tên là Hợp Hoa Thảo, chính là hỏa thuộc tính linh thảo, có phấn chấn khí huyết hiệu quả. Hợp Hoa Thảo. Tô Thần trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Suy nghĩ sau một lúc lắc đầu, cũng không có nhớ tới cùng thảo dược này cùng loại đồ vật. Là mình chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua, ngay tại cùng một thời gian. Hai người đằng sau ngoài năm dặm, có một người đã nhanh muốn bị tức nổ tung. Hồng Nghê thường siết chặt hai cái nắm tay nhỏ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, càng là âm trầm như nước. Nàng khỏe miệng đang điên cuồng co quắp, trong mắt là vô tận lửa giận cùng hàn quang. Cái này đáng chết nữ nhân. Á á á. Bản thân sư tôn không biết đó là vật gì, thế nhưng là Hồng Nghê thường lại phi thường rõ ràng. Lúc ấy nàng niên thiếu không hiểu chuyện, tìm cái kia ngốc long hỏi có cái gì thuận tiện mau lẹ lại tốt dùng linh thảo. Dùng để uy sư tôn. Chủ yếu chính là vì uy sư tôn. Cũng có thể là không có việc gì nhàn trêu chọc một chút nhị sư muội, cho nàng cũng uy một cái xuống dưới. Đó là cùng loại thảo dược này. Với lại tốt nhất vẫn là không dễ dàng bị phát hiện, có cái khác dược hiệu, mê hoặc tính rất cao. Tại Hồng Nghê thường ném ra ngoài liên tiếp mấy cái vấn đề về sau, tam sư muội đắng chắc minh tưởng rất lâu rất lâu. Cái kia cuối cùng rốt cục nghĩ ra được, hơn nữa còn là mang đến cho hắn một cái hoàn mỹ đáp án. Hợp Hoa Thảo. Thứ này hòa Hợp Hoa Thảo chỉ kém một chữ, dược hiệu cũng là một trời một vực, cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá Hợp Hoa Thảo dược hiệu càng tăng nhiệt độ hơn cùng một chút, với lại ngoại trừ đặc thù chi dụng, còn có bình thường dược hiệu. Nữ nhân kia nói đích xác thực không sai. Thứ này hiểu rõ xác thực có thể cung cấp bảng bạc mênh mông khí huyết, dùng để luyện chế trúc cơ đan. Nhưng đồng dạng, nếu là dùng đặc thù bí pháp tiến hành thôi động nói, liền sẽ phóng xuất ra hắn loại thuốc thứ hai hiệu. Cũng chính là Hồng Nghê thường trước đó vẫn muốn cực kỳ lâu, tranh cãi náo để tam sư mọi điều phối dược tề loại thuốc này hiệu. Cái này đáng chết nữ nhân. Sớm biết liền không có đem nàng giết đi. Không nên nhân từ nương tay. Cùng một thời gian bên trong, bên cạnh một mực không rõ chuyện gì xảy ra Võ Thanh Hoan, hiện tại cũng minh bạch cái đại khái. Hắn coi như phản ứng chậm nữa, nhìn thấy sư tỷ biểu lộ như vậy điên dại thái độ, cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Ta thật phục các ngươi đám gia hỏa này, làm sao một cái so một cái đầu óc có bệnh, thật là có ma bệnh à. Nói ít ngồi châm trọng. Hiện tại làm sao? Ta làm sao biết làm sao bây giờ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây muốn, ta nói liền trực tiếp đem nàng làm thịt rồi. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Tôn Hữu Dung chạy tới cái kia thảo dược bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Lúc này, Tô Thần đi theo nàng sau lưng, liền đứng ở bên cạnh. Có chút kỳ quái nhìn qua. Sư tỷ động tác nhìn lên đến phi thường cứng ngắc, tựa như là đang xoắn xuýt lấy cái gì đồng dạng. Vô cùng quái dị. Nàng đến cùng là đang nghĩ cái gì đâu? Chương 42, Hóa Thần Tôn Hữu Dung thở phào một hơi, nhưng là xuống cái gì quyết tâm đồng dạng, đưa tay hướng phía gốc kia màu đỏ linh hoa chụp tới. Nhưng vào lúc này, bèn chỉ nghe được một tiếng to lớn bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lung lay, Tôn Hữu Dung vốn là nửa ngồi lấy, hiện tại lập tức ngã về phía sau. Còn tốt Tô Thần đứng ở sau lưng nàng trực tiếp xoay người chống đỡ. Sư tỷ, không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Tôn Hữu Dung hiện tại hai gò má đỏ lên, tích bạch đẹp cái cổ đã đỏ lên một mảng lớn, lỗ tai cũng đỏ không được. Sư tỷ, ngươi đây, nơi này quá nóng, có chút oi bức đến hoảng, ta so sánh sợ nóng, dễ dàng xuất mồ hôi. Nàng đập nói lắp ba giải thích, cũng không giải thích như vậy lại có thể nói như thế nào đây, cũng không thể ăn ngay nói thật, ta muốn cầm dược cho ngươi ăn a. Tôn Hữu Dung vừa muốn lại nói tiếp, bèn lại là một tiếng vang thật lớn bạo phát đi ra, mặt đất kịch liệt lung lay, cuồn cuộn khí lãng gào thét lao nhanh. Không đúng, đây là có người đang đánh nhau. Tô Thần cảm nhận được cái kia cuồng bạo linh lực ba động, khẽ nhíu mày, đang đánh lộn hai người kia thực lực phi thường của bố. Đã có thể câu thông thiên địa, mang theo thiên địa chi uy, đây chí ít cũng là hóa thần kỳ. Mình như vậy một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ, khẳng định là làm không được. Sư tỷ, nơi đây không nên ở lâu. Tô Thần trở nên phi thường nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng. Tôn Hữu Dung hàm răng cắn môi đỏ, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa gốc kia linh thảo. Dạng như vậy giống như là đang xoan suýt. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này tiếng vang so trước đó hai lần muốn càng kinh khủng một chút, thậm chí là chấn người màng nhĩ phát đau. Tôn Hữu Dung bên hông treo lấy khối ngọc bội kia trong nháy mắt có phản ứng, lồng năng lượng vẩn quanh tại nàng trung quanh thân thể. Công kích này vậy mà đưa tới lục phẩm bảo khí tự động phòng ngự, có thể nghĩ uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Sư tỷ, cầm lên đồ vật đi nhanh một chút đi, ta phải cam đoan ngươi an toàn, chúng ta không thể lưu tại nơi này. Tôn Hữu Dung há to miệng, nhưng vẫn là không có nói ra nói, chỉ là nhếch môi, ở trong lòng thở dài. Nàng tinh tế thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm tại linh thảo bên trên, động tác tinh diệu vô cùng. Không bao lâu, linh thảo phía trên xuất hiện màu lam nhạt đường vân, từng chút sinh trưởng. Mà Tôn Hữu Dung thì là từ không gian chất môi giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc tử, đem linh thảo trực tiếp bỏ vào. Nàng động tác thật nhanh, khiến cho thứ này không có hao tổn một tia năng lượng. Đi thôi. Tôn Hữu Dung đứng người lên, nàng cái kia bên hông ngọc bội lảo đảo, tản ra nồng đậm bảo khí, mùi thơm đập vào mặt, đúng là đem Tô Thần nhìn sửng sốt một chút. A, tốt, chúng ta đi mau. Không thể không nói, sư tỷ ngọc bội thật là dễ nhìn, không hổ là lục phẩm bảo khí. Bực này bảo khí, thật là cực phẩm nhân gian, thế gian ít có. Tôn Hữu Dung lôi kéo Tô Thần nhanh chóng đi ra ngoài, thu hồi lơ lửng giữa không trung cái kia tiểu xảo linh chìa khóa, sau đó thật dài thở ra một hơi. Không biết vì cái gì, nàng lại là có chút thất vọng mất mát. Sư tỷ, không, không có việc gì, ta chính là có chút quá nóng, ở trong đó quá khó chịu. Ấn đâu, chúng ta mau trở lại tông môn đi, cái kia đánh nhau hai người cũng đều là hóa thần kỳ cảnh giới, chúng ta tránh một chút, nếu là gặp phải liền phiền toái. Tôn Hữu Dung gật gật đầu, nhưng trong lòng cái kia kỳ quái cảm giác lại càng ngày càng đậm. Vì cái gì đây? Mỗi lần đều là thời khắc mấu chốt ngoài ý muốn nổi lên. Từ mình cùng sư đệ tiến vào mảnh này cánh rừng, bắt đầu vẫn có không hiểu thấu tình huống phát sinh. Ví dụ như đột nhiên bị thiêu hủy bụi gai chi địa, hoặc là những cái kia đột nhiên bị thiêu chết đàn thú. Ngay tại vừa rồi, đó là mấu chốt nhất thời khắc. Chỉ cần mình thành công đem gốc kia linh thảo kích hoạt, chỉ cần thành công đem thuốc kia phân phong xuất, liền có thể. Vật kia không chỉ có đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí có thể tăng thêm khí huyết, cố bản bồi nguyên. Vừa vặn vùng đất ngập nước mới vừa đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng chính là như vậy mấu chốt thời khắc, đột nhiên xuất hiện ba tiếng vang, một tiếng so một tiếng đại. Tiếng vang kia để nàng cảm giác giống như là đang nhắc nhở mình đồng dạng, nhắc nhở mình đừng làm kỳ quái sự tình. Tôn Hữu Dung trong lòng có một loại quái dị cảm giác, luôn cảm giác mình cùng Tô sư đệ sau lưng có người nào theo, luôn cảm thấy sau lưng có mắt đang nhìn nàng, mà lại là thời thời khắc khắc nhìn nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, cái gì đều không cho nàng làm. Thật kỳ quái a. Tôn Hữu Dung trên mặt biểu lộ càng đặc sắc, trong đầu lại lóe lên khuôn mặt kia. Liền nghĩ tới Tô thần sư đệ cái kia tiểu đồ đệ, cái kia còn không có hoàn toàn lớn lên thiếu nữ. Đến tột cùng là mình suy nghĩ nhiều, vẫn là giác quan thứ 6 ứng nghiệm. Sư đệ, ngươi. Tôn Hữu Dung muốn nói lại thôi. Tại bên cạnh nàng Tô thần nghe nói như thế, kỳ quái nhìn qua, lo lắng hỏi: "Thế nào sư tỷ?" "Đó là Ân, ngươi có cảm giác hay không có người đang nhìn chúng ta a?" "Đó là giám thị lấy chúng ta." Tô thần cười cười: "Đây không cùng mới vừa rồi là cùng một cái vấn đề sao? Vừa rồi sư tỷ ngươi hỏi ta là có người hay không trong bóng tối giúp chúng ta." "Ngạch, ta là cảm thấy hẳn là sẽ không, ngoại trừ cái kia hai cái treo lên đến hóa thần tu sĩ, hẳn là sẽ không lại có hóa thần kỳ. Vậy có hay không khả năng chính là các nàng đâu?" Tô thần sửng sốt một chút, suy tư sau một lúc, chậm rãi lắc đầu: "Ta cảm thấy không thể nào, các nàng trước giúp chúng ta, sau đó lại không hiểu thấu treo lên đến, đây nói không thông à, chủ yếu là vì cái gì a? Cũng không thể là trong tông môn trưởng bối a." "Vì cái gì?" Tôn Hữu Dung trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, nghiêng mặt nhìn Tô thần một chút, chỉ là tại trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán, trong lòng cũng là thở dài: "Vì cái gì? Vì ngươi thôi. Vì cái gì luôn có người xoáy mà không biết a?" Phàm là hắn sớm một chút phát giác được mình tâm tư, đâu còn có cần phải phí như vậy lắm lời lưỡi. Bất quá cũng tốt a. Nếu là Tô thần sư đệ thật phản ứng nhanh nói, khả năng đã sớm đem mình cự tuyệt. Dù sao chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mình tại trên việc tu luyện cũng không có cái gì thiên phú, nhiều nhất cũng chỉ là sẽ luyện một chút đan dược mà thôi. Với lại thân phận cũng không tính được bao nhiêu tôn quý, cũng chỉ là đan đường đường chủ tôn nữ. Nếu như cùng trưởng giáo chân nhân nữ nhi so sánh, vẫn là không sánh bằng. Thậm chí Trung Châu bên kia, tùy tiện một cái đại trưởng lão đệ tử đều có thể đem mình đè xuống. Tôn Hữu Dung trong lòng đắng chát. Suy nghĩ kỹ một chút, mình giống như thật không có gì sức cạnh tranh. Ngoại trừ dáng dấp hơi đẹp mắt một điểm, dáng người hơi hơn người một điểm, cũng không có cái gì. Thật muốn so nói, có thật nhiều người so với chính mình ưu tú. Mà nếu để hắn cứ như vậy từ bỏ nói, lại thật là không có cam lòng, phi thường không cam tâm. Tô thần sư đệ. Tôn Hữu Dung đông nhiên ngừng tiến lên bước chân, đứng tại chỗ bất động, quay đầu nhìn nàng. Ân. Tô thần kỳ quái. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Ta. Với anh. Còn không đợi Tôn Hữu Dung nói ra nói, đạo thứ tư to lớn tiếng vang bạo phát đi ra, đinh hay nhức óc. Cơn bạo khí lang hướng phía bốn phía gào thét lao nhanh lấy, trong rừng chim thú hù dọa, mặt đất tại kịch liệt lắc lư. Cái kia bạo phát đi ra sóng năng lượng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hướng ra phía ngoài quyết tán, cực nóng ánh lửa ngút trời. Cách đó không xa đã tạo thành một mảnh lôi trì. Từng đạo lôi long ở trong thiên địa tung hành, cùng cái kia từng đầu hỏa long tư lấy, lôi hỏa hỗn hợp. Sư tỷ, có chuyện gì trở về rồi hãy nói đi, nơi này quá nguy hiểm. Tôn Hữu Dung không nói một lời, trong đôi mắt đẹp ánh sáng mở đi rất nhiều, thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng nhìn trời một bên, không biết đang suy tư điều gì. Tùy ý Tô thần lôi kéo nàng chạy về phía trước, vượt qua cái kia phiến quy tắc chi địa, trực tiếp bay lên không ngự kiếm mà đi, hướng phía tông môn tiến đến. Chương 43, đám người sư đệ, người đi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Hai người đã nhanh muốn về đến tông môn, chỉ là lúc này, Tôn Hữu Dung đứng tại cái rừng trúc kia trước, sắc mặt bình tĩnh nói chuyện. A, không cùng lúc trở về sao? Ấn đâu, có một số việc muốn đi xử lý một cái. Tô thần nhìn nàng đây kiên định bộ dáng, thật cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Vậy ta đi về trước, sư tỷ nếu có cái gì sự tình nói, tùy thời để đệ tử tới tìm ta là được. Ấn đâu, Tôn Hữu Dung trên người có lục phẩm bảo khí tại, liền xem như nguyên anh kỳ 10 tầng tu sĩ cũng không thể tổn thương nàng mảy may. Chỉ cần không phải đụng phải hóa thần kỳ, đều không vấn đề gì. Tô thần quay người rời đi. Mà Tôn Hữu Dung thì là chậm rãi hướng phía rừng trúc đi đến, vậy mà một lần nữa hồi phía sau núi, giống như là đang chờ cái gì người đồng dạng. Nàng đưa tay vuốt vuốt có chút mỏi như cái cổ, thật dài than ra một hơi. Rất nhiều nữ tu sĩ đều hâm mộ mình hình thể, có thể các nàng làm sao biết mình cổ đâu, cổ mình cùng bả vai mỏi như là thường xuyên sự tình. Với lại đây là không cách nào tránh khỏi, cũng không thể dùng linh lực nâng đi, vậy được cái gì? Với lại mua quần áo thời điểm đều không thế nào dễ bán, chỉ có thể tìm chuyên gia đi định chế. Căn bản mua không được cái gì phù hợp. Nếu không phải là loại kia rộng rãi phi thường quần áo treo ở trên thân, giống như là áo ngủ đồng dạng. Nếu là mình mặc vào loại kia quần áo, lại mới vừa tỉnh ngủ, đơn giản tựa như cái hương gia phụ nhân đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hình tượng. Nàng xoa bà bay, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể đột nhiên, tóc gáy trên người dựng thẳng lên. Mở mắt nhìn lại thời điểm, vậy mà đã là đen kịt một màu, cái gì đều không thấy được. Ngươi mới vừa mở miệng nói chuyện, liền âm thanh cũng hoàn toàn biến mất, vậy mà không thể phát ra một điểm âm thanh, chỉ còn lại có thính giác cùng xúc giác. Thử, bỏ sữa, ngươi muốn chết như thế nào? Tôn Hữu Dung chỉ cảm thấy một thanh lạnh buốt dao găm dán tại mình trên cổ, chậm rãi xẹt qua da thịt. Lúc này trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, càng nhiều là một loại xấu hổ cùng phẫn nộ. Cái này chết nha đầu gọi mình cái gì? Nàng, nàng làm sao như vậy? Như vậy? Thô tục. Cái này thật sự là quá vô lý. Tô thần sư đệ bên kia nho nhã hiền hòa người, tại sao có thể có dạng này một cái đồ đệ? Tôn Hữu Dung đoạn đường này đều cảm giác có người đang ngó chừng mình, đến cuối cùng thực sự muốn nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ. Thế là dứt khoát ngay tại mảnh này trong rừng trúc trở lấy, nơi này là từ sau núi đến tông môn phải qua đường. Nếu như nha đầu kia thật là hóa thần kỳ cường giả nói, cái kia nàng cũng có thể cảm giác được mình vị trí. Nếu quả thật là nha đầu kia nói, cái kia nàng khẳng định sẽ đến. Mà sự thật cũng đã chứng minh, Tôn Hữu Dung đoán đúng. Gia hỏa kia thật đến đây. Ý vị này, từ mình cùng Tô sư đệ sau khi tiến vào núi bắt đầu, tiểu nha đầu này liền đã cùng lên đến. Với lại một mực đều đang giám thị, cho nên mới sẽ hỏng mình chuyện tốt, cho nên mới sẽ không tới, mấu chốt thời khắc liền xảy ra vấn đề, đều là nàng làm. Tất cả đều là nàng. Hơn nữa còn cho mình chụp một cái khó nghe như vậy xưng hô, Tôn Hữu Dung bị tức thân thể phát run, mặt cũng đi theo đỏ lên rất nhiều. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia dao găm tại mình trên thân chạy, giống như sau một khắc liền muốn đâm rách da thịt, trực tiếp cuốn tới trong thịt mềm. Giờ này khắc này, nàng nghe được thiếu nữ kia cười nhạo một tiếng. Nha, vẫn rất có thể chịu. Không sợ có đúng không? Bỏ sữa, còn dám ở chỗ này chờ ta. Ngươi ở chỗ này chờ ta là muốn làm cái gì? Ngươi là đang cùng ta thị uy sao? Bỏ sữa. Ngươi, ngươi không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào ta liền trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Ngươi vẫn rất có cốt khí. Mà đúng lúc này, bên cạnh xuất hiện một đạo lạnh lùng âm thanh, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngốc tử, ngươi đem nàng âm thanh phong để nàng làm sao nói, ta thật bó tay rồi, a a. Quên quên. Sau một khắc, Tôn Hữu Dung rốt cũng có thể nói chuyện bình thường. Nàng thanh âm bên trong tràn đầy xấu hổ. Ta không phải bỏ sữa. Chỉ là lời nói này bên trong lực lượng cũng không phải là rất đủ, nàng tự nhiên biết đối phương vì sao lại dạng này gọi mình. Đó là xen vào chế rêu cùng trêu đùa giữa một loại cảm giác, nàng có thể cảm giác được thiếu nữ kia đối với mình lỗ mãng. Tôn Hữu Dung đưa tay che ở trước người, hàm răng cắn môi đỏ. Không cho phép ngươi nói như vậy ta. Có thể a, vậy ngươi cách hắn xa một chút, hắn là ta, hắn chỉ có thể là ta. Ta không cần. Tôn Hữu Dung bướng bỉnh rất. Vậy ta gọi ngươi bỏ sữa. Ngươi. Tôn Hữu Dung làm mấy cái hít sâu, lồng ngực phập phồng, cuối cùng thường thường thở ra một hơi, tốt, ta là bỏ sữa. Chỉ là tại nàng nói ra câu nói này về sau, đối diện hai người xa vào đến một trận dài dằng dặc trầm mặc. Ai cũng không nói gì. Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại. Vẫn là Tôn Hữu Dung trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, ta sẽ không từ bỏ. Ta không sợ ngươi, có bản lĩnh để cho chúng ta công bằng cạnh tranh. Lúc này xuất hiện lần nữa cái kia đạo lạnh lùng âm thanh, chỉ là lần này nàng trong lời nói thêm ra mấy phần sát ý ngốc tử, ngươi động thủ hay là ta động thủ? Không biết lớn nhỏ, ngươi mới là ngốc tử đâu. Đừng nói nhảm, giết chết nàng. Tôn Hữu Dung nghe nói như thế, toàn bộ thân thể chăm chú thẳng băng, song quyền cũng gắt gao nắm chặt. Cao mày, sắc mặt tái nhợt bất lực, mặc dù trên người hắn mang theo lục phẩm bảo khí, chính ta thực lực thật sự là quá yếu, chỉ có kim đan cảnh giới. Vô pháp dùng thứ này chống cự hóa thần kỳ cường giả công kích. Nàng cảm giác cái kia dao găm tại mình trên cổ chậm rãi lướt qua, lạnh buốt lại mang theo máu tanh hương vị. Lại là từng chút bước lên mình cái cảm. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Đối phương thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức, bất quá càng nhiều vẫn là khinh miệt. Tôn Hữu Dung âm thanh phát run. Ta chỉ là ưa thích hắn, ta không muốn từ bỏ. Lúc này, cái kia dừng ở nàng trên cổ dao găm dừng lại một chút, sau đó đâm vào da thịt bên trong. Máu tươi thuận da thịt chảy xuôi xuống tới, là kịch liệt đau đớn. Ngươi cũng xứng. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Cơn bạo sát cơ đang tràn ngập. Tôn Hữu Dung chỉ cảm thấy cái kia cực nóng khí lãng du đầu, đem mình cả người chăm chú bao trùm, giống như sau một khắc liền muốn ngạt thở đồng dạng. Đây là kinh khủng bực nào linh lực áp. Đối phương tuyệt đối là một tên hóa thần kỳ cường giả, hơn nữa còn không phải hóa thần sơ kỳ. Bất quá đối phương tại đây về sau ngược lại là không có gì cử động, hai người giống như là đang đối đầu đồng dạng. Hỏng, hắn mau trở về, ta cũng phải trở về a. Hỏng hỏng, chết bỏ sữa ngươi lừa ta. Thiếu nữ kia mãnh liệt một bàn tay đập vào nàng ngực. Tôn Hữu Dung chỉ cảm thấy một tảng đá lớn đánh vào trên người mình đồng dạng, kém chút không có phun ra máu đến. Ai, ngốc tử, ngươi chạy ra hỏa này làm sao bây giờ a? Đến cùng là giết hay là không giết a? Ta mặc kệ. Tôn Hữu Dung chỉ cảm thấy ngực phát đau, đau đến nàng ngũ tạng lục phủ sắp lệch vị trí giống như. Trong lòng một trận uất, chóp mũi mỏi nhừ. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đạch đến mình trong quần áo. A, không, ý miệng, không cho phép, không được núp đích. Bỏ sữa. Một cái khác thiếu nữ âm thanh vẫn là lạnh lùng công linh, nhưng lại dẫn mấy phần vui sướng. Không được núp đích, không phải giết ngươi. Ngươi làm gì a? Tôn Hữu Dung kinh ngạc hoảng sợ, cả người đều đã choáng váng. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì a? Nàng không phải cũng là nữ hài từ sao? Không hiểu thấu làm sao? Làm sao? Còn có như thế đam mê. Nhưng lại tại sao một khắc, đối phương hít sâu một hơi, giống như là bị thật sâu rung động đến đồng dạng. Nàng đặt mông ngồi trên đất, ngây ngốc giống như ngớ ngẩn. Nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biện xuất một câu, ẩn ẩn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào cùng phẫn nộ. Bất quá là mấy lượng nhàn thì thôi. Chương 44, Thiên Phương Tôn Hữu Dung cả người đều làm mộng rơi. Mặc dù nàng đã đoán được, có người một mực theo mình cùng Tô Thần sư đệ, với lại toàn bộ hành trình giám thị lấy, với lại đã đoán được đối phương thân phận, hẳn là Tô Thần sư đệ, trước giai đoạn mang về trong tông môn cái kia tiểu đồ đệ. Đoán chừng đó là tiểu gia hỏa kia. Với lại đúng là đoán đúng. Nhưng vấn đề là, hiện tại là nhiều xuất hiện nữ hải là ai? Cái này lỗ mãng mình, không lựa lời nói, là ai? Tôn Hữu Dung có chút mờ mịt. Trong lòng thậm chí sinh ra mấy cái hoang đường suy nghĩ, không phải là Tô Thần sư đệ ở bên ngoài có nữ nhi. Nhưng sau đó lại một suy nghĩ, đây hoàn toàn đó là không có khả năng sự tình. Tô Thần sư đệ phần lớn thời gian đều tại tông môn bên trong, coi như ra ngoài cũng đều là lịch luyện tu hành. Tính tình lãnh đạm, hắn đối với mình đều là như thế. Nếu là đối những người khác nói, hẳn là khả năng đại khái cũng sẽ không quá nhiệt tình a. Huống hồ đối phương niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ. Nghe thanh âm là thiếu nữ, nhưng lại tại Tôn Hữu Dung suy tư thời điểm, lại nghe được bên cạnh người tự lẩm bẩm. Vì sao lại như vậy cự a? Tôn Hữu Dung nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, hai gò má hiện ra một vòng đường đỏ. Hai cái này thiếu nữ làm sao một cái so một cái? Đều là dùng thứ gì kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Chỉ là hiện tại nàng thị giác còn không có bị giải khai, căn bản không nhìn thấy đối phương bộ dáng. Giờ này khắc này, thiếu nữ kia chậm rãi đi tới, ngồi xổm nàng bên cạnh, đưa tay đáp đi lên. A. Tôn Hữu Dung kinh hô một tiếng, trong lòng một trận xấu hổ. Ngươi vừa rồi không đều đã, làm sao còn muốn dạng này, nhất định phải làm nhục ta như vậy sao? Nhưng đối phương tựa như là không nghe thấy nàng nói đồng dạng, nàng âm thanh thậm chí là mang theo kinh ngạc cùng tán thưởng, bất quá càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Thỉnh thoảng hít sâu một hơi, tựa như là không dành thế sự tiểu hải tử, thấy được cực kỳ hùng vĩ kiến trúc đồng dạng. Từ trong đáy lòng sinh ra than thở. Trời ạ, Tôn Hữu Dung có thể rõ ràng nghe được đối phương lời nói bên trong khiếp sợ, liền có thể đoán được đối phương vì sao như thế kinh hãi. Chỉ là nữ hải kia càng như vậy, liền để nàng càng phát ra xấu hổ, lỗ tai càng ngày càng nóng. Ngươi đừng. Còn không đợi Tôn Hữu Dung mở miệng nói chuyện, chỉ nghe đối phương mở miệng hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy chân thật. Ngươi bình thường đều ăn cái gì a? Ta ý là, ngươi là ăn cái gì đông tây dài đại a, đó là biến thành cái dạng này. Tôn Hữu Dung trong lòng một trận buồn cười. Làm sao đem chính mình nói giống như là quái vật, cùng nàng lại có chút bất đắc dĩ. Thở dài, ta nhập cảnh về sau liền chưa hề nếm qua đồ ăn, ngày bình thường thèm ăn, có thể sẽ ăn chút núi bên trên linh quả, trừ cái đó ra liền không có khác. Làm sao có thể? Đối phương trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ, còn có thật sâu chất vấn, giống như là phi thường hoài nghi nàng. Cái kia băng đá lạnh lạnh tay nhỏ kẹt tại nàng trên cổ. Âm thanh băng lãnh, ngươi cũng không nên buồng địch tâm tư. Không thể gạt ta. Ngươi đến cùng ăn cái gì mới biến thành dạng này? Đối phương thanh âm bên trong lẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp, bất quá càng nhiều vẫn là cực hạn hiếu kỳ. Tôn Hữu Dung vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ta thật cái gì cũng chưa ăn a, trời sinh chính là như vậy, bây giờ bắt đầu liền. Trời sinh chính là như vậy. Thiếu nữ kia tự lẩm bẩm, giống như là phi thường bị đả kích, chậm rãi buông lòng tay ra. Nàng quận lại chân đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Trong miệng còn tại lẩm bẩm Tôn Hữu Dung mới vừa nói câu nói kia, trời sinh chính là như vậy. Trời sinh đó là. Âm thanh bên trong tràn đầy mãnh liệt cảm giác bị thất bại, hoàn toàn bị đả kích đến. Lúc này Tôn Hữu Dung mặc dù được phong thị giác, không nhìn thấy xung quanh chẳng cảnh, càng không nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng cùng hình thể. Nhưng kỳ thật, nàng đã có thể đại khái đoán được một chút, phải cùng mình muốn đại kém hay không. Trong lúc nhất thời lại không biết mình là nên tức giận hay là nên bật cười. Chủ yếu là chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Liên để nàng cảm giác kỳ quái. Vì cái gì còn có người xoắn suýt loại sự tình này a? Tôn Hữu Dung rất là cảm khái. Mình xoắn suýt sầu khổ khuyết điểm, lại là những người khác nghĩ hết biện pháp đều muốn thu hoạch được đồ vật. Ngươi thật không có gạt ta. Thiếu nữ kia thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần u hoãn, còn có cuối cùng chờ đợi. Tôn Hữu Dung há to miệng, muốn nói lại thôi. Do dự một phen sau, mới lên tiếng nói, "Ta ngày bình thường nhàn rỗi vô sự, thích xem một chút tạp thư, có chút sách nâng lên qua một chút thiên vương, có thể hóa giải ngươi." "Ân, đó là ngươi loại tình huống kia." "Ta không nhỏ." Thiếu nữ kia vừa mới bắt đầu vẫn là rất bình thường, hẳn là ngoan ngoãn khéo léo ngồi xổm ở bên cạnh, nghiêm túc nghe nói, có thể nghe đến đằng sau liền sù lông. Âm thanh đều trở nên khàn khàn rất nhiều, trong giọng nói càng là mang theo mãnh liệt sát khí, khó nén thanh âm bên trong ý xấu hổ. "Tốt tốt tốt, ngươi không nhỏ." Người không nhỏ. Tôn Hữu Dung luôn cảm thấy đây nội dung phát triển có chút kỳ quái, nhưng lại nhịn không được chấn an nàng, trong lòng một trận bật cười. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, học tri thức rất bình thường a. Dù sao học được sống đến già, huống hồ ta hỏi cũng không phải là ta muốn đi thực tiễn, ta chỉ là hỏi một chút còn không được sao? Hiếu kỳ là ưu điểm, nếu là ưu điểm liền muốn kiên trì, cũng không phải là ta muốn trở nên thế nào, hoặc là ta hiện tại đối với phương diện nào đó không hài lòng, muốn tìm cầu cải biến, cũng không phải là dạng này, chủ yếu là học tri thức, ta thích tri thức khiến cho ta khoái hoạt, tốt, đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết làm sao bây giờ. Cái kia thiên phương là cái gì? Thiếu nữ kia lẩm bẩm niệm một đồng nói, một mực ở nơi đó nghĩ linh tinh, tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Nghe Tôn Hữu Dung có chút bận tâm nàng trạng thái tinh thần. Sợ nha đầu này nói xong nói chuyện lại bắt đầu sù lông, mình đem chính mình nói gấp. "Ngươi, ngươi cúi người đến bên cạnh ta, ta đến nói cho ngươi." "Làm gì? Bình thường không thể nói sao? Ngươi không phải là muốn lấy muốn âm ta đi? Ngươi cái tâm cương ưu." Đây tiên phương có chút để cho người ta khó mà mở miệng. Tại Tôn Hữu Dung nói ra những lời này về sau, thiếu nữ kia ngẩn người, hô hấp trở nên buồn bực rất nhiều. Cuối cùng vẫn là cúi người cúi đầu xuống, tiến đến bên cạnh nàng. Tôn Hữu Dung thổ khí như lan, nói ra những cái kia nàng ở trong sách đã từng nhìn thấy thiên phương. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nín thở, với lại thân thể tại không tự chủ run rẩy, hẳn là đã xấu hổ không được. Cuối cùng là một trận dài dằng dặc trầm mặc. Hồi lâu quá khứ, chỉ nghe thiếu nữ gian nan hỏi, nếu là xoa bóp huyệt vị, mình không phải cũng có thể chứ? Tại sao phải những người khác? Ta cũng không biết, dù sao sách bên trên nói như thế, cái kia cùng giới không được sao? Liền nhất định phải là, chủ yếu là khắc phái, dạng này mới được sao? Sách bên trên nói như thế, ngươi có thể thử một chút. Đối phương hô hấp trở nên càng thêm nặng nề. Mấy tức về sau, nàng ném một phen, không cho nói ra ngoài hôm nay sự tình, không phải, không phải ta tuyệt đối phải giết ngươi. Tại âm thanh rơi xuống trong mấy mắt, Tôn Hữu Dung cảm giác mình thị giác phong ấn bị giải trừ, đồng thời trên cổ tổn thương cũng khá. Nàng ngắm nhìn bốn phía, bên cạnh đâu còn có cái gì thiếu nữ, người kia đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Tôn Hữu Dung tay chống đất, cười khổ lắc đầu, thôi động linh lực chậm rãi hướng phía tông môn bay đi. Chương 45, ngươi cũng không thể thân nghe thường. Nghe thường. Tô Thần đã trở lại núi bên trên phòng nhỏ, chỉ là tìm khắp nơi nửa ngày, đều không có tìm tới mình cái kia tiểu đồ đệ. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút gấp. Nhưng vào lúc này, Hồng Nghe Thường từ chính nàng ở lại trong phòng nhỏ đi ra, đưa tay bớt mắt, thụy nhãn mông lung. Sư tôn. Nàng một bên áp, một bên chậm rãi duỗi lưng một cái. Tô Thần thấy được nàng, nhấc lên đến tâm mới xem như buông xuống. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi chạy mất nữa nha. Khẩn trương tâm tình hóa giải rất nhiều. Thật dài thở phào một hơi. Đây là vừa rồi ngủ một giấc. Ấn đâu, Nghe Thường lười biếng, luyện công luyện hơi một chút, ta nghỉ ngơi trước một hồi, không nghĩ tới quá mức mệt mỏi ngủ thiết đi, một mực ngủ đến hiện tại. Cũng tốt, không có chạy loạn là được. Hồng Nghe Thường nghe nói như thế nhếch môi cười cười, cái kia con ngươi còn giống như là nguyệt nha đồng dạng. Sư tôn mới nói không cho Nghe Thường chạy loạn, Nghe Thường tự nhiên muốn nghe sư tôn nói, một mực ở trên núi đợi ngài trở về đâu. Nàng hai tay chắp sau lưng, đôi mắt đẹp mang cười. Vốn là nụ hoa chấm nở mỹ thiếu nữ, hiện tại lại là mang theo như vậy ngọt ngào thiếu dung. Tô Thần rất là vui mừng, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc. Đồ đệ ngoan. Lúc này Hồng Nghe Thường giống như là mèo con đồng dạng, điểm lấy mũi chân cọ lấy hắn tay, dạng như vậy rất đáng yêu. Chỉ là Tô Thần trong lòng thêm ra một loại kỳ quái cảm giác, chỉ cảm thấy một thế này Hồng Nghe Thường so sánh với một thế thành thục rất nhiều, với lại cũng càng thêm dính người, bất quá này cũng không phải chuyện gì xấu, thành thục một chút cũng tốt. Sư tôn, hôm nay đều gặp phải cái gì a? Có thể cùng Nghe Thường nói một chút phía sau núi sao? Phía sau núi a, bên kia rất nguy hiểm, không chỉ có đủ loại quy tắc chi địa, hơn nữa còn có bụi gai cùng độc trướng, còn có một mảng lớn đàn thú có thể phiền thoái, hơn nữa còn có hóa thần kỳ tu sĩ đấu pháp, vô cùng nguy hiểm. Hồng Nghe Thường nghe được những lời này, khuôn mặt nhỏ trợn nhìn rất nhiều, bận rộn lo lắng bắt lấy Tô Thần tay. Sư tôn, vậy ngài không có sao chứ? Nàng tay nhỏ nắm thật chặt Tô Thần bàn tay lớn, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều nhiều chút mồ hôi. Trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là ân cần, động như vậy người trong con ngươi càng là hiện ra quan mang. Tô Thần nhìn thấy tiểu đồ đệ như vậy thần sắc, trong lòng ấm, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại nhất địa phương bị chạm đến. Toét miệng cười cười, không có việc gì không có việc gì, tốt đây. Chỗ kia thật sự là nguy hiểm, chúng ta lần sau không đi có được hay không? Đừng có lại đi. Ấn đâu, vi sư nghe ngươi. Nếu không sư tôn đi thời điểm liền đem ta mang lên, Nghe Thường hiện tại cũng rất mạnh. Hồng Nghe Thường nói chuyện thời điểm nâng lên cánh tay cơ cơ quả đấm, cái kia đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trong không khí. Tô Thần nhịn không được cười lên, chỉ cảm thấy mình là tiểu đồ đệ càng ngày càng đáng yêu, mà hắn trong lòng cũng càng ngày càng ấm. Tốt tốt tốt. Tô Thần ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, tuy nhiên lại cũng không có đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Chớ nói chi ngươi như vậy một cái kim đan cảnh giới đều không có tiểu gia hỏa, coi như ngươi sư tôn ta cái này nguyên anh kỳ, đụng phải những cái kia hóa thần tu sĩ đều nhượng bộ lui binh. Những tên kia nguy hiểm rất, đặc biệt là cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện, đánh nhau hóa thần kỳ tu sĩ, thật là hai cái tên điên. Cũng dám tại hậu sơn đấu pháp, bộc phát ra như vậy kịch liệt chiến đấu, liền không sợ đem cái khác yêu thú dẫn tới sao? Tu luyện cũng dễ, gặp phải loại này tên điên muốn rời xa bọn hắn, tận khả năng đừng dính líu quan hệ. Ta và ngươi sư thúc đã đem tài liệu kia cầm trở về, đến lúc đó liền bắt đầu cho ngươi luyện trúc cơ đan, mấy đoạn này ngươi cũng muốn hảo hảo cố gắng, góp nhặt linh lực, hậu tích bắt phát, tranh thủ nhất cử đột phá trúc cơ cảnh giới, đánh tốt cơ sở. Ừ. Hồng Nghe Thường ngoan ngoãn khéo léo nhẹ gật đầu. Ngươi sư thúc lần này thật sự là phí hết không ít khí lực, lại là đến hậu sơn, lại là vào độc trướng, thật sự là khó xử nàng, một mực cùng ta dạy vào một đại thiên, vừa mới trở về, vừa rồi giống như lại có chuyện gì, lại đi ra ngoài. sư thúc thật tốt. Không biết có phải hay không là Tô Thần ảo giác, loáng thoáng cảm thấy tiểu đồ đệ câu nói này ngữ điệu có chút kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hôm qua Hồng Nghê Thường khắp khuôn mặt là tươi đẹp ánh nắng lại sáng lạn tiêu dung, chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều. Mình đây đại đồ đệ thân mang xích tử chi tâm, phóng nhãn toàn bộ tông môn đệ tử, cũng không có mấy cái giống nàng dạng này thuần lương đáng yêu. Chỉ là trên thế giới này, tâm tư đơn thuần người đều rất dễ dàng bị thương tổn. Lại tìm cái thời gian hảo hảo nói với nàng nói chuyện. Mặc dù không cần trở nên giống kiếp trước hắc hóa sau tàn nhẫn như vậy ngoan độc, ngang ngược hung hãn, nhưng cũng phải có điểm cẩn thận tâm lý, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, thời thời khắc khắc đều phải lưu lại thủ đoạn. Chính yếu nhất là muốn đối với người xa lạ bảo trì lòng cảnh giác, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Có câu nói là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hại không sợ người lại nói, ý để phòng người khác nhất định phải có. Chỉ là hôm nay sắc trời cũng không sớm, lại thêm hôm nay dày vò cả ngày, có chút mỏi mệt. Tô Thần đơn giản dặn dò vài câu về sau liền trở về gian phòng. Vốn nghĩ lại tu luyện một hồi, điều chỉnh trạng thái, nhưng không biết vì cái gì mình vậy mà càng ngày càng khốn, mí mắt cũng biến thành càng ngày càng nặng. Ngã đầu trực tiếp ở giường trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Cái kia cũ kỹ cửa gỗ bị đẩy ra, bên ngoài một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đường tiến đến. Lúc này đã là ban đêm. Bị chiều tà nhuộm đỏ mây tàn chậm rãi biến thành đỏ sáng sắc, ung dung treo ở chân trời, cho trong phòng bịt kín một tầng âm thầm màu cam. Quang mang kia chiếu vào Tô Thần trên mặt, hấp dẫn lấy Hồng Nghê Thường từng chút tới gần. Nàng út sắp bên giường, chậm rãi tới gần, nhưng lại tại sắp đụng phải đối phương mặt thời điểm. Long cong. Chỉ nghe kiếm khí lao nhanh, màu trắng tiểu trùng tại thân kiếm xung quanh nảy lên, tản ra địa quang. Trong phòng không biết lúc nào đã nhiều xuất hiện một cái bóng, nàng âm thanh rất là nhẹ lạnh. Sư tỷ xin tự trọng. Cắt. Hồng Nghê Thường tức giận liếc mắt, hung hăng trừng mắt nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn không biết lẩm bẩm cái gì. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, đã ngủ say xưa quá khứ sư tôn, nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia màu đỏ nhạt con ngươi lóe ra qua mang, tham thẳm tản ra hừng quang. Uy, nếu không hai người chúng ta một người một ngụm, ta tới trước, sau đó ngươi lại hôn. Võ Thanh Hoan nghe nói như thế rõ ràng là sửng sốt một chút. Thần sắc của quái. Hai đạo liễu diệp mi càng là sắp chạm vào nhau, hình thành một cái chữ xuyên, chậm rãi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là thiên nhân giao chiến. Cuối cùng nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, thật dài thở ra một hơi, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh đứng lên. Thử, ai mà thèm? Hồng Nghê Thường nhíu mày. Vậy tự ta thân. Long cong. Linh kiếm chấn động. Võ Thanh Hoan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói, ngươi cũng không thể thân. Vì sao? Không vì cái gì, lại không được. Chương 46, chuồn chuồn lướt nước bóng đêm tĩnh mịch, trong sáng ánh trăng vãi xuống đến, xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cho trong phòng nhỏ bịt kín một tầng lạnh lùng xa. Hai thiếu nữ nhìn lẫn nhau, không ai nhường ai. Hồng Nghê Thường cau mày, ta thân hắn, ngươi cũng còn được. Hừ hừ. Võ Thanh Hoan gật gật đầu, nàng một tay cầm kiếm, một cái tay khác chống lạnh, có chút nâng lên cằm nhỏ. Liền không cho. Ta là sư tỷ, ngươi là sư muội. Người kia, ta lớn hơn ngươi. Chỉ là tại Hồng Nghê Thường nói ra lời này trong nháy mắt, Võ Thanh Hoan biểu lộ ngốc trệ ở trên mặt. Nàng ngẩn người. Sau đó khỏe miệng bắt đầu run rẩy, mí mắt cũng bắt đầu không tự chủ nhảy lên, sắc mặt trở nên khó coi đứng lên. Siết chặt linh kiếm. Trường kiếm kia bên trên có màu trắng điện quang đang nhảy nhót lấy, giống như là vô số chỉ tiểu trùng đồng dạng. Lóe ra cực nóng bạch quang. Ta không nhỏ. Võ Thanh Hoan thanh âm bên trong thậm chí là mang theo vài phần bi phẫn, để cho người ta nghe nhịn không được trong lòng phát run. Khó tránh khỏi sinh ra mấy phần đáng thương. Chỉ là Hồng Nghê Thường biểu lộ cũng thay đổi cổ quái đứng lên, chỉ là kinh ngạc vừa buồn cười nhìn nàng. Ngươi. Nàng không biết mình người sư muội này, làm sao lập tức lại đột nhiên biến thành dạng này. Tiểu nhi tử này, trước đó không phải không chút nào để ý a. Luôn mồm cái gì? Bất quá mấy lượng nhàn thịt. Hiện tại giống như là chỉ xù lông lên mèo đồng dạng, cả người tại nổi giận trạng thái bên trong. Hồng Nghê Thường dở khóc dở cười. Ta nói tuổi tác, nói là nhập môn thời gian, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Võ Thanh Hoan nháy nháy con mắt. Còn cầm kiếm chỉ ta, chật chật. Ngươi còn nhận tâm đâm đi lên không thành, ngươi cái này chết cô nàng. Hồng Nghê Thường nói chuyện, lại là cất bước hướng phía trước đi ra một bước, trực tiếp đi hướng linh kiếm. Mà Võ Thanh Hoan thì là bận rộn lo lắng thu hồi lại. Vô ý thức làm ra động tác về sau, lại hình như là cảm thấy có chút rơi mặt mũi, hung hăng chừng nàng một chút. Thử. Nói thật à, chúng ta một người hôn một cái, ta có thể cho ngươi trước thân, sau đó ta lại đến. Hồng Nghê Thường đi đến bên cạnh nàng, đưa tay chậm rãi ôm Võ Thanh Hoan tinh tế vòng eo, ôm đến trong lồng ngực của mình. Thế nào? Sư muội, ngươi kỳ thực cũng rất muốn a. Ta cũng không giống như ngươi đồng dạng. Võ Thanh Hoan lạnh lùng nói. Vậy ngươi đừng cả ta hôn một cái liền đi, khác không hề làm gì. Không được. Nàng bộ dạng này trực tiếp đem Hồng Nghê Thường khí bật cười, hung hăng nuốt Võ Thanh Hoan bụng nhỏ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Thối sư muội, ta không thân, sau đó ngươi cũng không thể thân, hai người chúng ta đều để ý đến hắn xa một chút. Vì sao? Ngươi sẽ không đối với ta có ý tứ chứ? Tại Hồng Nghê Thường nói ra nói sau một khắc, Võ Thanh Hoan đưa tới một cái giống như là đang nhìn đồ đần ánh mắt, mặt mũi tràn đầy vô ngữ, há to miệng nhưng lại cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, cực kỳ phức tạp. Nàng đỗng nhiên thở dài, sư tỷ, ta thật cảm thấy đầu óc ngươi không bình thường. A ha ha, còn có, ngươi hẳn là lấy tay ra. Võ Thanh Hoan cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Hồng Nghê Thường tay còn khoác lên mình trên bụng, tức giận cho nàng giật xuống đi. Chỉ là ra hỏa kia ánh mắt vẫn là lưu tại Tô Thần trên mặt, nhìn nghiêm túc. Võ Thanh Hoan liếc mắt, có cái gì tốt nhìn, về phần dạng này a, quên hắn làm sao đào người xương cốt. Ai nha, đây không phải là ở kiếp trước a. Ở kiếp trước một thế này đều như thế, mấy đời đều như thế, hắn vĩnh viễn đều là dạng này. Hắn trong thời gian ngắn không hồi tỉnh. Hồng Nghê thường thình lình xuất hiện một câu nói như vậy, tham thẳm nhìn Võ Thanh Hoan. Người sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nhíu mày. Không được, ta còn cái gì đều không nói sao, ngươi biết ta muốn nói gì sao? Ngươi liền nói không được. Ta biết ngươi nói không nên lời cái gì tốt nói. Hồng Nghê thường gượng cười hai tiếng, sờ lên đầu. Cũng là không nói nhảm, dứt khoát lôi kéo sư muội tay, cùng đi đến bên cửa sổ. Võ Thanh Hoan cau mày. Làm gì a? Ta làm thuật pháp, hắn không hồi tỉnh, bất luận ngươi làm cái gì hắn cũng không biết tỉnh. Không hồi tỉnh. Võ Thanh Hoan hơi hơi hí mắt, nhìn một chút sư tỷ, ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi phiêu động đến Tô Thần trên mặt. Nhìn nghiêm túc. Hồng Nghê thường trong lòng vui vẻ, khóe miệng nâng lên. Sư muội, ngươi nếu là muốn làm cái gì nói, đại khái có thể hiện tại liền làm, không có việc gì. Nói chuyện, thậm chí còn kéo kéo Tô Thần áo choàng. Cái kia xương quai xanh hiện ra. Võ Thanh Hoan con ngươi bỗng nhiên co bảo, cấp tốc quay đầu đi, càng là dùng sức nhắm mắt lại. Ta không nhìn. Ha 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 ha. Hồng Nghê thường cười không được, cười nàng ngửa tới ngửa lui, trước ngươi nhìn lén sư tôn tắm rửa thời điểm, cũng không có dạng này xấu hổ a, làm sao hiện tại còn không bằng trước đó, càng lớn lên ngược lại càng thẹn thùng. Võ Thanh Hoan hiện tại hai gò má đỏ lên, lỗ tai đều đỏ một mảng lớn, giống như là sắp nhỏ ra huyết đồng dạng. Những cái kia đều là tiểu thời điểm không hiểu chuyện, không đều nói tốt không đề cập tới sao? Tốt tốt tốt, không đề cập nữa. Trong phòng vẫn như cũ phi thường yên tĩnh, bóng đêm từ từ dày đặc, ánh trăng cũng biến thành càng thêm trong sáng. Giờ này khắc này, hai thiếu nữ đều đứng tại bên giường. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên giường sư tôn trên thân, cẩn thận nghiêm túc nhìn hắn. Võ Thanh Hoan thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt kia đã biến không giống trước đó đồng dạng trong sạch. Cuối cùng nhẹ nhàng than ra một hơi, xoay người đi ra khỏi phòng, ra đến trước khi đi ném ra một câu. Lười nhác con ngươi, ngươi nếu là muốn hôn thì hôn đi, bất quá đừng làm cái gì kỳ quái sự tình. Cái gì kỳ quái sự tình? Đó là. Võ Thanh Hoan vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Hồng Nghê thường cười tủm tỉm nhìn mình, ai nha, mặc kệ ngươi, hung đại vô nào nữ nhân. Nói dứt lời liền trực tiếp đi ra phòng. Mà bây giờ trong phòng chỉ còn lại có Hồng Nghê thường đứng tại Tô Thần bên cạnh. Nàng thở sâu chậm rãi phun ra, nhưng vẫn là cảm thấy mình tiếng tim đập có chút nhanh. Mình vậy mà đã sư muội như thế sắc mặt đỏ lên, với lại hai gò má cũng nóng lợi hại. Nàng đưa tay lấy tay lưng nhẹ nhàng chạm vào trên gương mặt, muốn giảm xuống nóng lên da thịt. Chỉ là không chút nào có tác dụng, thậm chí đem mu bàn tay cũng nóng phát nhiệt. Hồng Nghê thường làm mấy cái hít sâu, sau đó chậm rãi, từng chút hướng phía sư tôn tới gần, chậm rãi út sấp bên giường. Như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại hắn trên gương mặt hôn một cái, cuối cùng nhanh chóng tránh ra. Dạng như vậy tựa như là điện giật giống như. Với lại hai gò má lại trở nên càng thêm đỏ, nàng bận rộn lo lắng lui về phía sau, không dám nhìn nữa trên giường người kia. Cấp tốc chạy ra phòng, đẩy cửa đi ra. Từng ngụm thở phì phò. Mà đang Hồng Nghê thường ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy được Võ Thanh Hoan một mặt vô ngữ nhìn mình chằm chằm, thử, không tự trọng. Ta vui lòng. Hồng Nghê thường giống như là có chút kiêu ngạo, ưỡn ngực, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ đỏ không được. Chương 47, Thanh Hoan ngươi tại sao còn chưa đi? Lúc này Hồng Nghê thường đã trở lại mình trong phòng nhỏ, hắn có chút kỳ quái nhìn Võ Thanh Hoan. Tiểu nhi tử này đi theo tự mình đi tiền đến, một mực ngồi tại mình bên cạnh, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Nhiều lần muốn nói lại thôi, nay giờ không nói gì. Giống như là có cái gì khó lấy mở miệng sự tình đồng dạng. Không biết nàng hôm nay là chuyện gì xảy ra, nếu như đổi lại thường ngày nói, khả năng đã đi. Mặc dù nói Hồng Nghê thường cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng hắn chắc chắn sẽ không lưu tại mình nơi này. Ngươi là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ta. Võ Thanh Hoan lại bắt đầu ấp úng đứng lên, nhìn nàng bộ dáng phi thường do dự. Hồng Nghê thường càng thêm tò mò, thậm chí có chút buồn cười, nàng chưa bao giờ thấy qua sư muội lộ ra dạng này biểu lộ. Thần sắc không khỏi nhu hòa rất nhiều. Ôm nàng bả vai hướng phía bên mình ôm lấy, nhiều hứng thú nhìn nàng. Ngươi đến cùng là thế nào a? Tiểu Thanh Hoan. Ta. Võ Thanh Hoan sắc mặt này trở nên càng ngày càng đỏ, âm thanh cũng đang không ngừng giảm nhỏ lấy. Thế nhưng là loại kia yêu cầu để nàng đến cùng nói thế nào lối ra sao? Thật sự là khó mà mở miệng. Nếu là cùng người khác nói dạng này thì cậu, đơn giản tựa như biến thái đồng dạng. Nàng nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể tìm tới sư tỷ một người như vậy có thể làm tốt mình. Nếu như cái kia bỏ sữa nói ra thiên phương không có vấn đề nói. Vậy dạng này làm khẳng định là có hiệu quả. Mặc dù nói là đồng tính trợ giúp xoa bóp huyệt vị, nhưng tối thiểu cũng có thể để linh lực rót vào trong đó không phải sao? Mặc dù không phải thiên phương bên trong yêu cầu khắc phái, nhưng hẳn là cũng sẽ đưa đến đồng dạng hiệu quả. Nhiều nhất tối đa cũng đó là hiệu quả yếu bất một chút thôi. Luôn không khả năng dạy vò nửa ngày một điểm phản hồi đều không có a. Chỉ là hiện tại duy nhất một vấn đề, chính là nàng không thể cùng sư tỷ ăn ngay nói thật. Nếu quả thật nói ra nói, cái thứ này khẳng định sẽ cười nhạo mình, đây là không thể nghi ngờ. Cái kia, ta. Võ Thanh Hoan đập nói lắp ba, âm thanh yếu ớt. Hồng Nghê thường mãnh liệt đem nàng ôm đến trong lồng ngực của mình, tại nàng trên bụng nhỏ bóp một cái. A. Võ Thanh Hoan kinh hô một tiếng, thân thể kéo căng. Hồng Nghê thường cười hì hì nhìn nàng. Chẳng lẽ là đổi ý? Là nghĩ đến làm chút gì, vừa rồi không có làm. Hiện tại còn không muộn. Ngạch! Thế nào? Hẳn là không phải nha, vậy ngươi đây là đang xoắn suýt cái gì đâu, cái gì không có ý tứ nói với ta? Ta! Võ Thanh Hoan do dự một chút. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Ta! Thân thể ra chút đường rẽ, hiện tại, có chút vấn đề nhỏ, muốn cho ngươi giúp ta một cái. Hồng Nghê Thường nghe được nàng lời này, thần sắc trở nên có chút khẩn trương đứng lên, trở nên nghiêm túc. Thế nào? Ngươi thế nhưng là thương tổn tới chỗ nào? Trước đó nghịch chuyển thất khống chi thì, mình cùng tam sư muội nhục thân cường đại nhất, nhục thân cường độ cao nhất. Duy chỉ có nhị sư muội. Nàng thân thức tương đối mà nói là mấy người bên trong cường hãn nhất, thế nhưng là nhục thân liền muốn yếu rất nhiều. Cái kia thời không loạn lưu rất dễ dàng đối với người thân thể tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là tổn thương. Tam sư muội khẳng định là không có việc gì. Mình cũng không bị đến cái gì quá lớn ảnh hưởng. Ban đầu hỏi tiểu nhị thời điểm, nàng nói là bị một ít tổn thương, nhưng là đã tại chữa trị. Đằng sau tại Vân Hà Thành bên ngoài vừa gặp, Hồng Nghê Thường cũng nhìn ra được Võ Thanh Hoan khí tức biến hùng hậu. Coi là sư muội đã đem thân thể chữa trị tốt. Nhưng bây giờ nghe nói như thế, mới biết được nguyên lai trên người nàng vẫn là có tổn thương. Võ Thanh Hoan bị sư tỷ điều này gấp bộ dáng, khiến cho có chút không biết làm sao, giống như là càng thêm câu nệ một chút. Ta, ai nha, kỳ thực cũng không phải cái gì lại thương. Ngươi không cần ta hỏi một câu, ngươi liền nói một câu, ngươi bây giờ đến cùng thế nào? Võ Thanh Hoan nghe được sư tỷ như vậy ngữ khí, không hiểu rụt cổ một cái, có chút sợ nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đừng hung ta a. Hồng Nghê Thường cau mày, cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Nếu như ngươi chỗ nào thụ thương trực tiếp nói cho ta biết. Đó là tâm mạch. Nơi này, nàng nói chuyện thời điểm đập nói lắp ba, giống như là từng chữ nói ra nói như vậy đi ra giống như muốn đem người gấp chết. Mà Hồng Nghê Thường nghe lời này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí là thiếu đi mấy phần máu. Nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không còn sớm nói với ta? Nhất định phải kéo tới lúc này. Ngươi ngồi xuống đừng lúc đích, ta lấy tâm huyết đến thay ngươi chữa trị tâm mạch, chớ nói nữa. Võ Thanh Hoan một hồi lâu mê người, làm cho nàng có chút luống cuống tay chân. Thần sắc trở nên hơi khác thường, sắc mặt cũng càng đỏ lên. Ai nha, không phải, ta có thể là nói có chút quá mức, cũng không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Ân. Hồng Nghê Thường híp mắt. Đó là ta chỗ này có khí huyết ngăn chặn, nghĩ đến ngươi có thể hay không giúp ta ấn. Đây là ấn liền có thể theo tốt sao? Có thể, cũng chỉ là da thịt bên trên không thoải mái mà thôi, đoán chừng là khí huyết chồng chất ở chỗ này. Hồng Nghê Thường lông mày co rút nhanh, tản ra thần thức bám vào tại nàng trên thân thể, cẩn thận cảm thụ một cái sư muội tình huống thân thể. Vừa rồi nàng có chút quá mức gấp gáp, hiện tại tỉnh táo lại xác định một phen mới phát hiện, sư muội thân thể cũng không có đặc biệt lớn tương thế, nàng khí tức vẫn như cũ phi thường hùng hậu, với lại linh lực ba động cũng cực kỳ bằng bạc. Đây không giống như là trên người có trọng thương có thể bày ra tình huống. Cho nên tiểu nhi tử này nói rốt cuộc là ý gì? Hồng Nghê Thường hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi ở lớn? Ừ. Võ Thanh Hoan gật gật đầu. Theo chỗ nào? Tâm mạch phụ cận. Ừ. Nàng lại gật gật đầu. Hai thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, lúc này đêm đã khuya, ánh trăng trở nên càng phát ra trong sáng. Cái kia lạnh lùng quang mang chiếu vào Võ Thanh Hoan trên mặt, khiến cho nàng cả người trở nên càng thêm thuần lương chân bóng. Hồng Nghê Thường hoài nghi nhìn nàng. Cái kia, vậy được đi, ngươi qua đây một chút, ta thử một chút giúp ngươi xử lý một chút tâm mạch tắc nghẽn khí huyết. A a. Võ Thanh Hoan chậm rãi từ từ tới gần, chỉ là hiện tại thân thể gấp vô cùng kéo căng, cả người lực chú ý giống như độ cao tập trung đồng dạng, nhìn lên đến phi thường khẩn trương. Nàng hai cái nắm đấm cũng chăm chú nắm lấy. Thẳng đến Hồng Nghê Thường tay, nhẹ nhàng xốc lên nàng quần áo thời điểm, rốt cục có chút nhịn không được. Không, ta không muốn làm. Hồng Nghê Thường sắc mặt trở nên càng thêm kỳ quái, ở gấp lông mày nhìn chằm chằm nàng, một phát bắt được nàng tay kéo trở về. Lúc này Võ Thanh Hoan giống như một cái bị sợ hãi con thỏ nhỏ đồng dạng, khẩn trương ngẩng đầu nhìn nàng. Sao liệu Hồng Nghê Thường trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa tiểu dung, "Tiểu Thanh Hoan, nếu là sư tỷ không có đoán sai nói, ngươi hẳn không phải là tâm mạch bế tắc à?" "Ta, ngươi không phải là từ nơi nào xem ra tạp tà thiên vương, nghĩ đến để ngươi sư tỷ ta giúp ngươi." Là mấy tức trầm mặc. Võ Thanh Hoan cơ hồ là từ trên giường nhảy xuống, bay cũng đồng dạng thoát ra phòng, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp chạy đi. Lần này thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Hồng Nghê Thường sửng sốt một chút, sau đó phốc một tiếng bật cười, nàng cười không được. Cười bụng phát đau, nước mắt đều chảy ra, tái diễn Võ Thanh Hoan trước đó nói. Bất quá là mấy lượng nhàn thì thôi, ha ha ha. A ha 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 ha. Chương 48, có bệnh liền phải trị đêm đã khuya. Đỉnh núi, tiểu viện bên trong. Tôn Hữu Dung thật dài thở ra một hơi, nghỉ ngơi một lát sau, chậm rãi đứng người lên. Làm Trương thủy phủ, cọ rửa lấy cái kia lục phẩm bảo ngọc. Gió mát hơi lạnh, thổi vào người chỉ gọi người mãn nguyện sảng khoái. Tôn Hữu Dung hai gò má hơi đỏ lên, nắm thật chặt trên thân áo choàng, ngắm nhìn bầu trời, không biết là đang suy tư điều gì. Cuối cùng nhẹ nhàng than ra một hơi. Chỉ là vừa mới muốn đi về phòng thời điểm, đột nhiên cảm nhận được bên người một cô linh lực ba động. Trong nội tâm nàng cảnh báo đại tác. Ai? Tâm đã xích lên, chỉ cảm thấy dùng mình. Phải biết, ngọn núi này có thể chỉ có tự mình một người tại, bởi vì có đại trận hộ sơn tồn tại, cho nên ngoại nhân là vào không được. Nếu như là xông vào, vậy mình nhất định có thể cảm giác được. Liền xem như cái kia hóa thần kỳ tu sĩ cũng không xông vào được đến. Trừ phi nắm giữ thời không pháp tắc, lợi dụng bí pháp cưỡng ép xuyên qua tiền đến, đó mới có khả năng. Chỉ có luyện hư cảnh giới tu sĩ mới có cơ hội nắm giữ pháp tắc chi lực, loại cảnh giới này tu sĩ quá ít. Toàn bộ trong tông môn cũng liền một vị, cái kia chính là trưởng giáo chân nhân. Có thể cũng không thể là nàng hơn nửa đêm nhàn rỗi không chuyện gì, xuyên thấu mình bên trong ngọn núi này à? Đó là ai đâu? Hẳn là Tôn Hữu Dung con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một thiếu nữ dáng người bóng hình xinh đẹp, Tiên Tĩnh Tĩnh đứng tại cách đó không xa. Trên người nàng áo choàng rộng lớn dày đặc, căn bản nhìn không ra dáng người. Cơ hồ là đem trọn cái thân thể hoàn toàn che lại, với lại trên mặt cũng mang theo mặt nạ, chỉ có một phần nhỏ da thịt hiện ra. Có thể là đêm nay mây quá ít, ánh trăng càng thêm trong sáng, quang mang kia chiếu vào thiếu nữ trên da thịt, nổi bật nàng bằng cơ ngọc cốt, không thể bỏ bỡn. Tựa như là ở trên bầu trời thánh nữ đồng dạng. Ngươi, Tôn Hữu Dung ngơ ngác nhìn qua, đúng là trầm mê ở thiếu nữ này khí chất bên trong. Nhẹ lạnh, lãnh đạm, thật giống như cái kia không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Trước mắt thiếu nữ này, để nàng không hiểu liên tưởng đến Tô Thần sư đệ đồ đệ. Hai người khí chất đều rất tốt, với lại tư thái cực giai, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ cân đối. Không giống mình như vậy khoa trương không hợp thói thường, để cho người ta nhìn liền trợn mắt hốt mồm. Lúc này Tôn Vĩnh Vinh thật có chút tự ti mặc cảm, chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, chỉ muốn túi lầu xuống. Có thể lại nhịn không được lại nhìn đi qua. Nàng phát hiện hai người khí chất có rất lớn khác biệt, một cái nhiệt hỏa như ca, một cái khác thì là lãnh lược băng sơn. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới đến buổi chiều nào sẽ ngồi xổm ở bên cạnh mình Thiên Phương thiếu nữ. Người kia cũng là giống như vậy lạnh lùng, nói chuyện âm thanh có chút khàn khàn, bất quá vẫn như cũ có thể nghe ra cái kia lành ý đến lúc đó chính mình lúc trước trong đầu tưởng tượng ra được hình tượng không sai biệt lắm, cơ hội là giống như lúc. Không, hoặc là chuẩn xác hơn nói, nàng muốn so mình muốn có khí chất hơn. Chỉ tiếc thiếu nữ này hiện tại trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không thấy hắn chân dung, bất quá đoán chừng cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Hẳn là người trước mắt này chính là nàng. Ngươi là buổi chiều cái kia? Ân. Vậy ngươi tới tìm ta là? Ta. Mang mặt nạ kia, mái đầu bạc trắng thiếu nữ tựa hồ là có chút xoắn xuýt, ta muốn hỏi hỏi ngươi Thiên Phương sự tình. A, vẫn là chuyện kia a. Hai người đứng tại trong tiểu viện, lẫn nhau tương vọng. Tôn Hữu Dung không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng cũng càng thêm cảm khái. Nhìn thiếu nữ niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại có khủng bố như thế cường hãn thực lực, có thể đột phá mình hộ núi chân pháp, cưỡng ép xuyên qua thì đến, chí ít cũng có luyện hư kỳ cảnh giới. Mà đã thành công lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, càng là có thể phi thường thuần thục tiến hành điều khiển. Thật sự là lợi hại a, muốn mình tu đạo nhiều năm như vậy đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường kim đan kỳ luyện đan sư mà thôi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, không thể so sánh a. Có thể đột nhiên, Tôn Hữu Dung giống như là nghĩ tới điều gì, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Chờ chút, nha đầu này là lúc nào tới? Chẳng lẽ lại là mình mới vừa lúc kia? Tôn Hữu Dung sắc mặt lập tức trở nên cổ quái đứng lên, lông mày từng chút cau chặt. Ngươi là lúc nào tới? Liền mới vừa. Ngươi không thấy được cái gì a? Tôn Hữu Dung đều không nghe được mình âm thanh tại không tự chủ run rẩy, nhịn không được phát run. Tập cũng đi theo xét lên, nâng lên cổ họng. Thiếu nữ kia tựa hồ là nghe không hiểu nói, đưa tay sờ lên đầu, ngẹo đầu nhìn xem. Ta đến thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy ngươi dùng cái kia thủy phụ thanh tẩy ngọc bội, lại có không có. A, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Hẳn là trước đó làm cái gì không thể để cho người nhìn sự tình sao? Tại Võ Thanh Hoan nói ra lời này trong nháy mắt, trên sân bầu không khí trở nên cổ quái đứng lên, trở nên càng ngày càng yên tĩnh. Đó là giống như chết yên tĩnh. Hai người ai cũng không nói gì. Võ Thanh Hoan cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, mà Tôn Hữu Dung toàn bộ hành trình đều không có trả lời. Ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc cái đề tài này. Cuối cùng là Tôn Hữu Dung trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, cho nên ngươi đến chỗ của ta đến cùng vì cái gì? Là có cái gì còn không hiểu sao? Ta. Lần này đến phiên Võ Thanh Hoan lúng túng. Nàng há to miệng, lại nói không ra nói. Thanh âm kia liền kẹt tại trong cổ họng, không phát ra được. Sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ, may mắn là mang theo mặt nạ. Không phải đây quấn bách bộ dáng đều bị người nhìn đi. Nàng chỉ cảm thấy mình lỗ tai đều tại nóng lên. Đó là, ta thử một chút, chính ta vô pháp thôi động linh lực tiến hành xoa bóp, tựa như là không thể tự kiềm chế làm. Đúng a, như thế không có hiệu quả. Nhưng là ta lại tìm không thấy cái gì phù hợp người, ta là không thể nào tìm khác phái. Vậy cũng có thể tìm cùng giới thử một chút. Võ Thanh Hoan lại trầm mặt xuống tới. Nàng sát thực tìm, cũng đúng là thử, sau đó bị cái kia ngốc tử sư tỷ hung hăng cười nhạo một trận. Chủ yếu là không nghĩ tới nàng có thể phản ứng nhanh như vậy, càng không nghĩ đến hắn có thể gấp gáp như vậy. Nhìn nàng lập tức trở nên nghiêm túc đứng lên, Võ Thanh Hoan cũng loạn trợ cước, không lựa lời nói. Nói ra nói căn bản đều không quá lớn não, càng nói càng lộn xộn, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đến cuối cùng quả nhiên bị gia hỏa này cho đoán được. Còn tốt mình chạy nhanh. Cùng giới. Ta cũng tìm không thấy cái gì phù hợp người. Võ Thanh Hoan âm thanh nhàn nhạt. Tôn Hữu Dung nghe nói như thế sửng sốt một chút, ngay ngay con mắt, sắc mặt từng chút bắt đầu trở nên kỳ quái. Chờ chút. Ngươi không phải là muốn. Ta cảm thấy, ta đây là một loại bệnh, có bệnh liền phải trị, chữa bệnh tìm y sư. Ngươi thật dự định để ta làm gì như vậy, ngạc nhiên như vậy, ngươi liền làm cho bệnh nhân chữa bệnh, với lại vốn chính là ngươi nói cho ta biết Thiên Phương. Nhưng ta là luyện đan sư a. Tôn Hữu Dung kinh ngạc, không hiểu lại nghĩ tới này thiếu nữ lô mãng mình cảm giác, trong lòng càng dị dạng, cảm giác này thật thật kỳ quái a, hẳn là đây chính là nhân quả chi đạo. Chương 49, ngươi cái lừa gạt cũng bởi vì buổi chiều thời điểm, thiếu nữ này lô mãng mình, cho nên hiện tại cũng phải mình còn trở về. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Ta vẫn còn muốn nói một chút, đây thật cũng chỉ là ta ở trong sách xem ra. Ta không xác định đến cùng có đúng hay không, với lại bởi vì ngươi cùng ta đều là nữ sinh, cái kia sách bên trên cường điệu nhất định phải là khắc phái, cho nên ta không xác định đến cùng có hiệu quả hay không. Ngươi, Võ Thanh Hoan cau mày, kỳ thực ta cảm thấy hoặc lớn hoặc nhỏ đều là rất không tệ, đều có các chỗ tốt, giống ngươi khả năng cảm thấy ta như vậy rất tốt, nhưng trên thực tế buồn rầu rất nhiều, không chỉ có bình thường mặc quần áo cần chú trọng, đi mua y phục đều phải làm theo yêu cầu. Ngày. Nếu như là ngươi nói, tùy tiện tìm một thân không sai biệt lắm đều có thể mặc trên người, với lại mặc vào đến cũng phi thường có khí chất, bất kể thế nào mặc cũng đẹp, với lại không chút nào dùng chú trọng lộ hàng vấn đề, tùy tâm sở dụng mặc. Tôn Hữu Dung liên tục cười khổ, xuất phát từ nội tâm cảm khái. Võ Thanh Hoang nghe xong những lời này, ngay ngay con mắt, trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được, trước mắt nữ nhân này đến cùng là đang khen mình hay là tại chửi mình. Nếu như là khen nói, cái kia nàng khen góc độ thật đúng là rất đặc thủ, suy nghĩ khác người. Nếu như là mắng nói, cái kia nàng mắng cũng rất có ý mới. Ngươi là đang thay đổi lấy biện pháp nói ta không có lớn lên sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là rất hung. Không có không có. Tôn Hữu Dung bận rộn lo lắng khoát qua tay, cấp tốc lắc đầu, trên mặt đắng chắc càng nhiều, ta là thật muốn ngươi dạng này dáng người, ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy mình loại này. Quái dị hình thể có thể thay đổi một chút, thậm chí có một giai đoạn đang cố gắng giảm béo, tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng, với lại so sánh chênh lệch cải biến giống như lớn hơn một chút, nhìn lên đến liền trở nên khoa trương hơn, lực trùng kích cũng càng rõ ràng. Võ Thanh Hoan càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Nàng vừa rồi đều thật có chút tin tưởng nữ nhân trước mắt này, nhưng bây giờ lại cảm thấy hắn là đang trêu đùa mình, đây là ý gì? Cố ý nói nàng ưu thế có đúng không? Bất quá nói lên đến, xúc cảm vẫn là rất tốt. Võ Thanh Hoan hơi nhíu lấy lông mày, cẩn thận hồi tưởng đến buổi chiều thời điểm làm qua sự tình. Nàng tay nhỏ có chút giật giật, tựa hồ là hứng hờ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tôn Hữu Dung trên thân. Mặc dù đã nhìn rất lâu, với lại trước đó liền đã đặc biệt để ý qua, nhưng bây giờ nhìn thấy còn thời điểm, vẫn là không nhịn được khiếp sợ kinh ngạc. Bực này mênh mông bảng bạc chi vật thực sự nhân gian hiếm thấy. Võ Thanh Hoan trong lòng có chút hiếu kỳ, vì sao mình một đời trước liền không có chú ý tới nữ nhân này đâu? Sớm biết thật tìm nàng lấy thỉnh kinh tốt, coi như gia hỏa này là trời sinh như thế, có thể nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút cùng loại kinh nghiệm cùng tâm đắc đi, khẳng định là biết làm sao bảo dưỡng, hoặc là làm sao duy trì. Không đến mức như chính mình như vậy bẩn nhiều năm như vậy. Đột nhiên, Võ Thanh Hoan trong lòng xuất hiện một vấn đề, Dương Khải cầu mặt nhìn nàng. Loại này hình thể, thật giống ngươi nói như vậy không tiện sao? Đương nhiên a. Tôn Hữu Dung càng phát ra cười khổ, nếu như có thể nói, ta thật thật rất muốn cho nó thu nhỏ một điểm, cảm giác này quá kỳ quái, thường xuyên sẽ đau lưng, với lại bả vai cùng cổ cũng chua lợi hại, có rất nhiều sự tình phải chú ý. Có rất nhiều sự tình phải chú ý. Ví dụ như có cái gì? Võ Thanh Hoan trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nhiều, bởi vì nàng chưa hề thể nghiệm qua Tôn Hữu Dung dạng này người sinh hoạt. Nàng tướng mà bản thân liền lệnh một chút, là thuộc về lệnh lùng loại kia thiếu nữ, tư thế hiên ngang, giống như là thư quyển trong tranh đi ra đến nhẹ nhàng tư thế vai hùng mỹ nhân. Nếu như là không biết người, thậm chí sẽ đem nàng ngộ nhận thành thiếu niên. Thậm chí một đời trước mới vừa nhập môn về sau, tông môn bên trong có sư tỷ cùng với nàng thổ lộ qua. Minh xác biểu thị mỗi tháng sẽ cho nàng xuất ra 10 khối linh thạch trung phẩm, với tư cách bao nuôi phí tổn. Đây để trong nội tâm nàng buồn rầu, chẳng lẽ mình liền biểu hiện như vậy không giống một người nữ sinh sao? Mặc dù nói có thể là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ một chút, tại phát dục phía trên có chút đường đột. Vậy là ngươi cái thật thân nữ nhi a, nàng cũng muốn biết, giống Tôn Hữu Dung dạng này phái nữ đặc thù hết sức rõ ràng người, đến tột cùng có như thế nào buồn rầu. Mà lúc này giờ phút này, Tôn Hữu Dung cuối cùng mở miệng. Mặc dù ta là luyện đan sư, nhưng ở ngoài ra lịch luyện thời điểm cũng phải cùng yêu thú tiến hành chiến đấu, thế nhưng là ta cái này hình thể, chỉ cần là động đứng lên, liền sẽ lộ ra rất kỳ quái. A, thế nhưng là đang chiến đấu bên trong không có cách nào quá để ý tự thân động tác, rất dễ dàng làm ra một chút biên độ khá lớn động tác, dạng này liền sẽ trở nên kỳ quái hơn. Võ Thanh Hoan cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng đang chiến đấu bên trong ngược lại là có thể tùy tâm sở dụng phát động công kích, hoặc là tiến hành ngăn cản. Mặc kệ làm ra bao nhiêu khoa trương động tác, thân thể cũng không biết có bất kỳ ảnh hưởng. Nàng cẩn thận trong đầu tưởng tượng một cái, Tôn Hữu Dung chiến đấu chẳng cảnh, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Đây đích xác để cho người ta đau đầu. Lại còn là quần áo phương diện. Ta loại này hình thể thật rất khó mua được y phục, phổ thông y phục căn bản không xuyên vào được, có thể đây. Đây cũng không phải là bởi vì mập mạp, cho nên dựa vào giảm béo căn bản là vô dụng, huống hồ ta bản thân cũng không phải rất mập. Tôn Hữu Dung kỳ thực một điểm đều không mập. Chân nhắn bụng dưới không có một tia thịt thừa, vòng eo tinh tế, hai đầu cánh tay cũng là như ngó sen đồng dạng. Nàng mặc không lên y phục kia căn bản cũng không phải là bởi vì béo, mà là một chút khó mà mở miệng nguyên nhân. Đây đúng là thật phiền toái, các loại phương diện đều rất phiền phức, giống như đích xác không có gì tốt chỗ. Đúng vậy a. Tôn Hữu Dung gật gật đầu. Vậy nếu là nhìn như vậy nói, ta nhỏ một chút cũng rất thuận tiện, cũng không có gì không tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai nữ sinh đối diện lẫn nhau. Đêm đã khuya, ánh trăng càng thêm trong sáng. Võ Thanh Hoan quay người muốn đi, nhưng vừa vặn quay đầu giống như là nghĩ tới điều gì, lại dừng bước lại. Chờ một chút, ta có một vấn đề. A, nếu như cho ngươi lần một lựa chọn lần nữa cơ hội, ngươi là lựa chọn ngươi bây giờ dáng người, vẫn là lựa chọn ta như vậy dáng người? Ngậy. Tôn Hữu Dung sững sờ tại chỗ, ánh mắt ở trên người nàng du tẩu một lần, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, xa vào đến trầm mặc bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 15 hơi thở, 18 hơi thở, đó là dài dằng dặc trầm mặc. Võ Thanh Hoan vừa mới bắt đầu còn đang chờ đợi hắn đáp án, có thể chậm rãi nhíu mày. Nàng từng chút biết môi, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Vành mắt đỏ lên rất nhiều âm thanh, cũng biến thành càng khẳng hạn, ngươi cái lừa gạt, vừa còn nói mình dáng người đến cỡ nào bao nhiêu phiền phức, nói ta loại này bao nhiêu tốt, kết quả hiện tại để ngươi chọn thời điểm ngươi liền. Không phải. Tôn Hữu Dung dở khóc dở cười. Nói thật, nói lời trong lòng, nàng đúng là muốn thu nhỏ một điểm. Nhưng thu nhỏ một điểm, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Không phải nói, một điểm đều không có. Hai cái này lẫn nhau giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nàng chỉ là muốn để cho mình không có hiện tại như vậy cự, mà không phải như thiếu nữ vùng đất bằng phẳng. Chương 50, hỗ trợ ngươi cầm kiếm đối ta cũng không hề dùng à, ta cũng không thể cải biến nàng ý nghĩ à, lại nói cắt 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 cắt. Người ta nói là phải đổi nhỏ một chút, không có nói là tiểu thành ngươi dạng này à, ngươi đây. Cắt 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 cắt. Ngươi điểm này cũng không có, nàng liền xem như muốn lại nhỏ cũng không trở thành đến loại trình độ này cắt 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 cắt. Võ Thanh Hoan đã sớm từ phía trên ngọn núi kia chạy trở về thời điểm trời còn chưa sáng. Cái kia khuôn mặt nhỏ tội nghiệp, giống như là bị ủy khuất đồng dạng. Bất quá chuẩn xác hơn nói, càng giống là bị cực lớn đả kích. Hồng Nghê thường nhìn kỳ quái hỏi lời miệng, cũng không hỏi còn tốt, hỏi về sau đã cười đến không được, đến bây giờ cười đến bụng phát đau. Xong cả mãnh liệt rung động đến rung động đi. Ôi, ta thật không phải cố ý chế giễu ngươi, sư tỷ thật sự là nhịn không được, Tiểu Thanh Hoan ngươi làm sao đáng yêu như thế à? A cắp 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 cắp, ta không chịu nổi. Ôi, nếu không ngươi đánh ta mấy lần đi, ta cười đến bụng đều đau. Lúc này đứng ở bên cạnh, trong tay cầm kiếm chỉ lấy Hồng Nghê thường Võ Thanh Hoan hít một hơi, chậm rãi phun ra. Nàng trên mặt đã không có lại mang theo mặt nạ, chỉ là sắc mặt khó coi không được. Đó là xen vào xấu hổ cùng phẫn nộ giữa một loại cảm xúc, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Trong lòng cảm giác vô cùng quái dị, miệng cầu tại không tự chủ co rút lấy, mắt đục đỏ ngầu. Tiểu thế nào? Tiểu chiêu ai gây người nào sao? Thân thể này đều là cha mẹ cho, đều là thượng thiên quyết định, nàng có biện pháp nào đâu? Võ Thanh Hoan càng nghĩ càng bị khuất. Hừ, Hồng Nghê thường hai con mắt híp lại, cười đến không được, cố ý học nàng trước đó ngữ khí. Bất quá là mấy lượng nhàn thịt, đúng không? Ta hiện tại rất phẫn nộ. Sau đó thì sao? Sau đó có thể biến lớn sao? Tạ Phi thường tức giận. Võ Thanh Hoan trong tay nắm chặt linh kiếm đều đang run rẩy lấy. Hồng Nghê thường xem xét nàng bộ dạng này liền muốn cười, chỉ có thể nghiêng mặt qua, nhịn xuống không nhịn. Dứt khoát đi đến nàng sau lưng, từ phía sau ôm lấy nàng eo, cái cằm thì là đáp đến nàng trên bờ vai, gợi lên lấy nàng bên thai sợi tóc. Hô. Võ Thanh Hoan ra vẻ trấn định, chỉ là thân thể không tự chủ được lắc một cái. Làm gì a ngươi? Ta đây không phải sợ sư muội giận ta sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật cảm thấy nàng cái kia thiên phương hữu dụng không? Ta cảm thấy nhỏ hơn rất tốt. Hồng Nghê thường nhẫn nhịn một hồi vẫn là không có đình chỉ, phốc một tiếng bật cười, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nếu là sư muội trước đó cùng mình nói lời nói này, cái kia nàng cũng liền giả bộ như tin. Có thể hết lần này tới lần khác một đêm này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Với lại nàng vẫn là mới vừa từ cái kia bò sữa trên ngọn núi trở về, vốn là muốn lấy đi tìm bò sữa trợ giúp mình. Cái này thực sự quá quái lạ. Nàng cũng bây giờ nói không ra trái lương tâm nói. Sư muội à, ta cảm thấy à, chúng ta không thể quá xoắn xuýt một thứ gì đó. Ngươi càng là xoắn xuýt thì càng quan tâm, ngươi càng là quan tâm liền càng lộ ra kỳ quái. Ta cảm thấy nhỏ hơn rất tốt. Võ Thanh Hoan nói câu nói này thời điểm, âm thanh đã rõ ràng không có trước đó lớn. Trong đầu không giải thích được nhớ tới Tôn Hữu Dung bộ dáng, đặc biệt là hắn cái kia dáng người. Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn không khỏi con người chấn động. Thật là rất khoa trương đến để cho người ta rung động loại trình độ kia, để cho người ta nhịn không được hồi tưởng loại trình độ đó. Hồng Nghê thường khỏe miệng nâng lên. Kỳ thực cũng không phải không thể thử một chút à, vạn nhất cái kia thiên phương thật hữu dụng đâu. Cái kia chẳng phải có thể có biến hóa sao? Ờ. Võ Thanh Hoan trầm mặc cũng không nói lời nào, chỉ là trong con ngươi nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Nàng bộ dáng giống như là đang suy tư, có chút nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cái kia ngốc tử sư tỷ hướng phía mình thổi một ngụm. Bất quá lần này Võ Thanh Hoan ngược lại là không có tức giận, chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi. Nàng sắc mặt có chút đỏ. Ngươi nói là thật hay là tại trêu đùa ta? Ta tức giận, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Xách. Hồng Nghê thường ý cười đầy mặt. Quả nhiên là đến trêu đùa ta đi. Đáng giận ngốc tử. Rất có cái gì ghê gớm. Đại Liên có thể, chỉ là còn không đợi nàng nói dứt lời, liền bị Hồng Nghê thường dắt lấy cánh tay xoay một vòng, bị nàng hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Võ Thanh Hoan mở mịt nháy nháy con mắt, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng mình bây giờ tình cảnh, lại phải bắt đầu tức giận. Lúc này nghe sư tỷ nói, ngươi cũng đã nói, người ta cái kia thiên phương nhớ kỹ là khát phái xoa bóp khơi thông, ngươi cũng không thể để ngươi sư tỷ ta hỗ trợ đi, cùng giới có thể tạo được hiệu quả gì? A. Võ Thanh Hoan ngơ ngác lên tiếng, cho nên ngươi tìm ta khẳng định là không được a. Đến lúc đó cắn răng chống rất lâu, kết quả một chút hiệu quả đều không có, một điểm biến hóa đều không có, lại đem nổi vùng ta trên thân. Thế nhưng là ngoại trừ ngươi. Võ Thanh Hoan nói được nửa câu, âm thanh im bặt mà dừng. Toàn bộ thân thể cứng đờ, giống như là toàn thân cao thấp đều căng thẳng đồng dạng. Chăm chú nhếch môi, chậm rãi ngẩng đầu, nàng âm thanh trở nên càng phát ra khàn khàn. Ngươi không phải là muốn để. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ha 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 ha. Hồng Nghê thường trên mặt tiểu dung càng lúc càng nồng nặng, toét miệng lộ ra sầm bạch răng. Chỉ là lúc này nàng tại Võ Thanh Hoan xem ra, tựa như là ác ma đồng dạng tiểu dung, không có khả năng. Ngươi điên rồi. Võ Thanh Hoan cấp tốc lui về phía sau, bận rộn lo lắng nâng lên hai tay, chăm chú che chở trước người. Nàng không biết là nghĩ tới điều gì, cặp kia gò má đỏ sắp nhỏ ra huyết đồng dạng, còn tại kịch liệt lắc đầu. Không nên, không nên, không nên, không nên, tuyệt đối không đi. Ta không thể để cho ra hỏa kia, để hắn đến. Đây có cái gì không được? Sách. Khẳng định không được a. Ra hỏa kia, hắn giả nhân giả nghĩa người, tâm ngoan thủ lạn, bạc tình bạc nghĩa. Võ Thanh Hoan càng nói càng kích động, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Huống hồ ta bây giờ còn chưa có nhập môn, không, coi như ta nhập môn, cũng không thể để sư tôn giúp đệ tử làm loại sự tình này a. Đây quá điên cuồng, quá bất hợp lý. Hồng Nghe thường nhíu mày. Lần này đến phiên nàng giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Võ Thanh Hoan. Ai nói là thanh tỉnh trạng thái dưới hỗ trợ, vậy khẳng định không được a, ngươi coi ngươi sư tỷ ta là đồ đần a. A, cái kia, khẳng định là đang ngủ trạng thái dưới a, lúc này là một điểm ý thức đều không có, ta thúc dục thuật pháp, sư tôn liền sẽ tiến vào ngủ mơ bên trong, ta đoán chừng hiện tại hắn còn không có tỉnh đâu. A, dạng này a. Võ Thanh Hoan chậm rãi trở nên tỉnh táo lại, khuynh tay kéo lấy cái cằm. Thế nhưng là vậy nên làm sao đây? Bởi vì cái này cần xoa bóp. Các loại, ngươi không phải là muốn lấy tự mình động thủ đi. Đúng vậy a. Hồng Nghe thường gật gật đầu. Cái kia thiên phương bên trong chỉ nói cần lấy khát phái chi thủ, xoa bóp khơi thông, nhưng lại không nói phải chăng phải dùng mình linh lực. A. Cho nên nếu như là ta kéo lấy sư tôn tay giúp ngươi một tay, hẳn là liền không có vấn đề. Võ Thanh Hoan xa vào đến trong trầm mặc. Chăm chú nhếch môi, không nói một lời. Rất lâu nàng mới biệt xuất một câu. Người kia, thật không có ý thức sao? Ta ý là, hắn thật không nhớ được sao? Chương 51, Võ Mị Tô Thần cảm giác mình trong giấc mộng, một cái dài dàng giấc mộng. Hắn mộng thấy mình giống như thành thợ bánh ngọt phó đồng dạng, đang không ngừng xoa mì bát. Trước trước sau sau xoa nhẹ rất nhiều lần. Đây là một cái rất kỳ quái mộng. Quả nhiên mộng cảnh đều là không có chút nào logic có thể nói, một điểm quy tắc đều không có, mình giống như là bị cưỡng chế kéo đến trở thành thợ bánh ngọt phó, hơn nữa còn bị một cô vô hình lực lượng thao túng. Loại cảm giác này, có chút cùng loại với kiếp trước. Mộng du, đó là hoàn toàn không có ý thức trạng thái, nhưng lại có thể rõ ràng nhớ kỹ trong mộng phát sinh sự tình. Giống như mộng du cũng giống như vậy. Trong mộng làm qua sự tình, sẽ ở trong thế giới hiện thực đồng bộ hoàn thành, chỉ bất quá cùng giải quyết bước thành một loại hình thức khác. Khả năng trong mộng là tại làm thợ bánh ngọt phó, nhưng thế giới hiện thực là đang làm gì, vậy liền không nhất định. Thật sự là xoa tay hắn đều có chút thế ẩm. Dài răng giật mộng, không có chút nào quy tắc mộng. Bất quá cái kia mì vắt xúc cảm ngược lại là cũng không tệ lắm. Đó là mì vắt có chút nhỏ, nếu như trước đó lại nhiều thêm chút bột mì liền tốt, như thế liền sẽ lớn hơn nhiều. Nói lên đến, tại trúc cơ kết đan về sau chính là có thể ít cốc không ăn, không cần ăn bất kỳ vật gì, chỉ cần phục dụng thiên địa linh lực liền có thể duy trì bình thường năng lượng. Chỉ bất quá vẫn như cũ sẽ bảo trì ăn uống chi dụng. Giống trước đó, mấy cái tiểu đồ đệ đều thèm ăn rất, đợi một chút lại muốn. Cũng may mắn không có bị xuyên biệt tới thời điểm, Tô Thần tay nghề coi như không tệ, biết làm không ít quà vặt. Về sau cho các nàng làm một chút bánh bột cũng là không tệ. Võ Mị xoa nhẹ một đêm, không biết là đang ám chỉ cái gì, lại hoặc là tượng trưng cho cái gì. Tô Thần trước đó rất ít nằm mơ. Một thế này trọng sinh trở về sau, nhìn thấy đại đồ đệ ở giữa nằm mơ lần một. Hôm nay thì là lại nằm mơ lần một. Gọi là ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ ngộng. Chỉ là giấc mộng này thật có chút kỳ quái. Tới tới lui lui, trước trước sau sau, chỉ là vỏ mì, cái khác cái gì cũng không làm. Tối thiểu làm chút bánh ngọt cũng là tốt, ra ánh sáng dày vào người. Bất quá cũng còn tốt, trải qua một đoạn dài rằng giặc vỏ mì thời gian về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Tô Thần cảm giác mình ý thức tại từng chút trở nên thanh tỉnh, giống như là từ trong lúc ngủ mơ trở về đến trong hiện thực. Tựa như là từ nước sâu bên trong bay lên đến đồng dạng, phù đến hiện thực bên trong. Rốt cục tỉnh táo lại, Tô Thần từ từ mở mắt, chỉ thấy cái kia ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, trong cả căn phòng ánh vàng rực rỡ. Đã là giữa trưa, mình hôm qua ngủ ngược lại là đủ lâu. Thật hiếm thấy. Nói lên trước khi đến tại Vân Hà Thành bên trong cũng là dạng này, cảm giác thân thể phi thường mỏi mệt, nặng nề ngủ thiếp đi. Không phải là sau khi đột phá tâm cảnh biến hóa, lại hoặc là trên thân thể có ảnh hưởng gì. Tô Thần trong miệng nỉ non. Sư tỷ trước đó tiến hắn mấy quả đan dược, hắn còn không có hoàn toàn hấp thu, hiện tại xem ra hẳn là mau chóng luyện hóa. Nắm chặt đem cái này cảnh giới cho vững chắc xuống. Sư tôn, ngài tỉnh rồi. Cái kia phía bên ngoài cửa sổ không biết lúc nào lộ ra một cái óc, rõ ràng là đại đồ đệ Hồng Nghe Thường, nàng hai tay đáp sự tấy xuôi theo, cả người ghé vào phía trên. Nhiều hứng thú nhìn qua. Tô Thần thì là chậm rãi từ trên giường đi xuống, hoạt động thân thể, gân cốt vang lên kẹt kẹt. Ân, đây ngủ một giấc đến thật đúng là lâu. Đúng vậy à, Nghe Thường nhìn ngài ngủ cho ngon, cũng liền không có gọi ngài, nghĩ đến để sư tôn ngủ thêm một lát. Tô Thần nghe lời này cười cười, trong lòng ấm áp. Chỉ là cảm giác được cánh tay hơi có chút mỏi nhừ. Không hiểu thấu giống như là có linh lực du tẩu qua đồng dạng. Hắn kiểm tra một phen về sau, lại xác định mình thể nội cũng không có cái khác lẫn vào tiến đến linh lực. Đó là kỳ quái. Nghe Thường, ngươi đứng lên sớm, có thể thấy vi sư buổi sáng làm cái gì kỳ quái sự tình sao? A. Hồng Nghe Thường từ cửa sổ bên trên nhảy xuống, vây quanh cổng đi vào phòng bên trong, nàng hai tay chắp sau lưng, một mặt thuần lương mở mịt biểu lộ, có chút nghiêng đầu. Kỳ quái sự tình, sư tôn chỉ là cái gì? Ân. Tô Thần do dự một phen về sau, mới lên tiếng nói, vi sư, tựa như là trong giấc mộng. Sư tôn thế mà nằm mơ sao? Kỳ quái a. Là đâu? Vi sư cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết không nên nằm mơ, sư tôn làm là cái gì mộng à? Hồng Nghe Thường nhích lại gần, giắt hắn áo bảo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua, cái kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Tô Thần luốt luốt nàng đầu, cười cười, kỳ thực cũng không có gì, đó là mộng thấy tại vỏ mì, là có chút cổ quái mộng, vỏ mì. Hồng Nghe Thường ngây ngốc nhìn qua, chỉ thấy nàng khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, mí mắt cũng theo nhảy lên, nàng cấp tốc cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng rung động. Nhìn nàng dạng như vậy rất là khổ sở thương tâm, đoán chừng lại là nghĩ tới trong nhà phụ mẫu, nhớ tới đến những cái kia khổ sở sự tình. Tô Thần ở trong lòng thở dài, nửa ngồi lấy thân thể, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu gia hỏa thân thể vẫn không tự chủ được rung động, đoán chừng đã là bắt đầu nức nở. "Không khóc không khóc a, không có việc gì." Hồng Nghê Thường không nói một lời, chỉ là cái cằm khoác lên hắn trên bờ vai, hai tay nắm thật chặt Tô Thần áo bảo. Một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Lồng ngực tại kịch liệt phập phồng. Qua rất lâu, lúc này mới thở ra một hơi. "Khá hơn chút nào không?" Tô Thần lo lắng hỏi. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn khéo léo nhẹ gật đầu, nâng lên tay nhỏ, ra dáng bước mắt. Tô Thần nhìn không thấy trên mặt nàng biểu lộ, chỉ là có chút yêu thương nàng. Thế nhưng là nhớ tới trước đó trong nhà nếm qua bánh bột sao. Tiểu gia hỏa còn bụng mặt, thân thể rung động mấy lần, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Trung điệp lên tiếng. "Ân, vừa vặn cũng đến chưa rồi, ngươi ở trên người hảo hảo tu luyện, vi sư cho ngươi bên dưới bát mì, sư tôn muốn đích thần vỏ mì sao?" Không biết vì cái gì, tiểu gia hỏa này âm thanh nghe có chút kỳ quái, cái tiếng ngữ điệu là lạ. Âm thanh cũng là nặng nề. Bất quá Tô Thần chỉ khi nàng là vừa khóc qua, tâm tình còn không có bình phục, chỉ là vuốt vuốt nàng đầu. "Ân đâu, ngươi đi trước tu luyện đi, đợi chút nữa tốt mặt ta gọi ngươi, đi thôi." "Ừ." Hồng Nghê Thường nhẹ gật đầu về sau, xoay người, đi ra phòng. Thẳng đến đi đến bên ngoài thì, nàng che ở trên mặt tay rốt cục để xuống. Ôm bụng. Mặt kia bên trên biểu lộ tràn đầy quái dị. Là một loại muốn cười nhưng lại không dám cười bộ dáng, cứng rắn nghẹn sắc mặt đỏ lên, nghẹn nước mắt đều chảy ra. Nàng vừa rồi sát thực rơi lệ. Vậy căn bản không phải bị thương, mà là nghe được sư tôn nói thực sự nhịn không được, không nhịn được nghĩ từ bản thân cái kia sư muội. Đặc biệt là liên hệ với nhau về sau. Căn bản không nín được cười. Hiện tại từ trong nhà đi tới, rốt cục có thể chỉ hoãn qua đến một chút. Chỉ là còn chưa đi bao lâu, lại gặp được phòng mình bên trong, hờ khép cửa phòng cái kia một cái bóng, tiểu gia hỏa kia khắp khuôn mặt là ưu oán. Nàng hai tay nắm thật chặt môn, liền lộ ra một đôi mắt đến, lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy xấu hổ. Chương 52, yêu đương não cũng là não ngươi không phải nói hắn sẽ không có nhớ không? Võ Thanh Hoan siết chặt hai cái nắm tay nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt đỏ bừng không được. Hồng Nghê Thường khỏe miệng bắt đầu co rúm, lại bắt đầu nén cười. Chỉ là nàng hiện tại đã trở về mình phòng, cũng là không cần giống trước đó nghẹn thống khổ như vậy. Thanh âm kia bên trong đều tràn đầy ý cười. "Sắc thực không nhớ rõ a, sư tôn nói hắn là tại bỏ mì. Thế nhưng là không phải là. Toàn đều không nhớ rõ sao, làm sao còn có cùng loại ký ức?" Hồng Nghê Thường nguyên bản cũng không muốn cười. Có thể nghe được sư muội nói ra loại này giống như hai chữ thời điểm, tựa như là bị phát động từ mấu chốt đồng dạng, thực sự không nín được bật cười, cười bụng đều phát đau. Vương Bít lấy bụng dưới ngồi xổm xuống, đưa tay nện trên mặt đất, nước mắt đều bật cười. "Ta thật cảm thấy có chút khoa trương, sao có thể coi là vỏ mì đâu, chỗ nào giống mì vắt a, a ha. A ha 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 ha." Võ Thanh Hoan sắc mặt từ tím biến xanh, lại biến lục. Nàng nắm 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 đấm, lại chậm rãi buông ra, sau đó lại từ từ nắm chặt nắm đấm. Cái kia khàn khàn thanh âm bên trong tràn đầy xấu hổ. "Không cho cười." Giống như trong phòng không khí đều trở nên lạnh rất nhiều. Võ Thanh Hoan hủy khuất mí môi. Đó là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, giống như là giống đầu bên trong tại nấu nước đồng dạng. Nàng chỉ cảm thấy mình hai gò má nóng lợi hại, lỗ tai đều nóng không được, nhưng lại nắm thật chặt áo bào. Hồng Nghê Thường thấy sư muội cái dạng này, rốt cục một lần nữa nén trở về. Tay chống đất, đứng người lên, sờ lên bụng nhỏ. "Ôi, tựa như là tại dư vị giống như." Trong phòng bên cạnh an tĩnh lại. Đột nhiên, Hồng Nghê Thường sắc mặt lần nữa trở nên quỷ dị. "Đúng, sư tôn nói phải cho ta phía dưới đầu ăn đâu, hiện tại hẳn là lại đi vào bì." "A a a, không chuẩn xét hai chữ này." "Ha ha 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 ha, làm gì a, lại không nói cái gì khác, người ta đó là tại vào bì." "Không chuẩn xét." "Không chuẩn." Võ Thanh Hoan có chút phá phòng. Nói chuyện cùng nàng lực lượng rõ ràng là có chút không đủ, hô vài câu về sau âm thanh liền nhỏ đi. Sắc mặt vẫn như cũng là đỏ bừng. Trong phòng an tĩnh lại, Hồng Nghê Thường nhìn thấy sư muội đột nhiên không nói, có chút hiếu kỳ đi tới, tiến đến trước mặt nàng. "Không rên một tiếng muốn cái gì đâu?" "Ngốc rồi." "Ân." Võ Thanh Hoan do dự, "À đúng." Có chút nghiêng mặt qua nhìn về phía bên cạnh, nàng ánh mắt trôi đi đến gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. "Ta có thể nhìn ra có thứ gì biến hóa sao?" Hồng Nghê Thường nghe nói như thế vừa mới bắt đầu còn không có trái lại, sửng sốt đến có một hồi. "Biến hóa?" Nàng lẩm bẩm một câu, trong miệng tái diễn. Đột nhiên minh bạch, có chút buồn cười. "Lúc này mới một ngày, ngươi nghĩ gì thế? Sao có thể nhanh như vậy à? Lại nói có thể hay không có hiệu quả đều không nhất định đâu, coi như thật có tác dụng, cũng phải một năm nửa năm." "Một năm nửa năm?" Võ Thanh Hoan khàn khàn thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn có thật sâu rung động. "Đó là dĩ nhiên à, loại này coi như thật có hiệu quả cũng là chậm rãi biến hóa, sao có thể một ngày liền có thể nhìn ra, nếu như ngươi thật muốn biến hóa nói, cái kia đến chịu được à, trên cơ bản mỗi ngày đều phải đến một lần, dạng này mới có thể nhìn ra có hiệu quả hay không." "Mỗi ngày đến một lần?" Võ Thanh Hoan miệng anh đào nhỏ dài lão đại, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nàng sắc mặt trở nên có chút cổ quái đứng lên, từng chút nhếch môi. Hồi tưởng mấy cái này canh giờ trước đó kinh lịch, ôn lại lấy loại kia dị dạng cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy mình hô hấp trở nên càng phát ra nặng nề. Cuối cùng mãnh liệt lắc đầu, "Ta từ bỏ. A, không muốn thay đổi. Không nghĩ, không nghĩ." Võ Thanh Hoan cấp tốc lắc đầu, đầu giống như là trống lúc lắc đồng dạng, cũng không tiếp tục suy nghĩ, "Ta cảm thấy ta như bây giờ liền rất tốt." Vùng đất bằng phẳng, bình tĩnh không lay động, dinh dưỡng không đầy đủ. Võ Thanh Hoan nghe câu nói này rốt cục nhịn không được, rất không có lực lượng phản bác. "Ta dinh dưỡng sung túc, chỉ là thịt thì không có dài đến nên dài địa phương bên trên, đây là bọn chúng không hiểu chuyện. Vậy ngươi thật từ bỏ, thật không muốn lại thay đổi, cũng không thể để hắn mỗi ngày đều tại trong đêm vò mì đi, vậy được cái gì a? Ngạch, giống như cũng là. Hồng Nghe thường sửng sốt một chút, sờ lên đầu, toét miệng cười khan hai tiếng. Dạng này xác thực không quá phù hợp, sư muội nói có đạo lý. Ai? Võ Thanh Hoan thở dài một hơi, trong lòng phát khổ, khả năng đây chính là thượng thiên quyết định a. Có thể lời mặc dù nói như vậy, Võ Thanh Hoan ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng Hồng Nghe thường trên thân tung bay, cuối cùng tập trung ở một vị trí, nhìn không chuyển mắt, càng xem càng cảm thấy quá mức khoa trương, thậm chí trong đầu còn hiện ra Tôn Hữu Dung cái kia dáng người, cảm thấy to lớn lực trùng kích. Nàng thân ảnh lảo đảo, run run rẩy rẩy ngồi vào trên giường, trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nỉ non, thiên mệnh như thế. Bên cạnh khoanh tay xem kịch Hồng Nghe thường thực sự buồn cười, nhìn thấy sư muội dạng này để nàng buồn cười, cần thiết hay không? Chút chuyện này, không đến mức a. Ô ô ô ô ô. Ai nha, bất quá là mấy lượng nhàn thì thôi, sư muội, không đến mức, thật không đến mức a. Ô ô ô ô ô. Hồng Nghe thường dở khóc dở cười, nàng muốn nói lại thôi, do dự sau một lúc cuối cùng vẫn mở miệng. Nếu không, ngươi giả bộ một chút, giả bộ như ngực cứ lấp, khí mạch không thuận, sau khi nhập môn để sư tôn. Lại, cái kia không được ngày ngày đều. Võ Thanh Hoan sắc mặt đỏ lên. Vậy cũng không có cách nào à, muốn đưa đến hiệu quả nói, khẳng định đến kiên trì, từ từ sẽ đến. Mỗi ngày cởi trần. Nội tâm. Ngạch, cái này, không có cách nào sự tình, bất quá ta đoán chừng, sư tôn hẳn là biết hỗ trợ. Võ Thanh Hoan nhếch môi không nói. Nghĩ đến loại kia dị dạng cảm giác, nàng cái kia trắng nón dày vớ bên trong chân ngọc cong lên, gót ngọc cuộn tròn lấy chạm đất. Thật sự là. Quá kỳ quái. Không được, ta không muốn thay đổi, cứ như vậy rất tốt, không cần hắn hỗ trợ. A, thật không cần. Không cần, sau đó, sư tỷ ngươi. Không, ngốc tử ngươi gần nhất hảo hảo tu luyện, đem xương cốt làm một làm. Hồng Nghe thường sửng sốt một chút, trên mặt vui sướng giảm bớt rất nhiều. Nàng biết sư muội ý tứ, là muốn cho mình trúc cơ về sau liền đem xương cốt dò dỉ ra đến, nhìn xem sư tôn dự định. Nhìn hắn là cùng một đời trước đồng dạng đến quét xương, vẫn là làm ra cùng kiếp trước khác biệt phản ứng. Làm gì, làm sao vừa nhắc tới cái này ngươi liền khẩn trương? Ngươi sợ đem xương cốt dò dỉ ra đến? Ta không sợ. Lần này đến phiên Hồng Nghe thường đập nói lắp ba. Võ Thanh Hoan hừ lạnh. Hừ, cũng đã sớm nói ngốc tử ngươi không có đầu óc, cũng chỉ là yêu đương nao mà thôi, ta mới không muốn ngươi dạng này. Hồng Nghe thường bét miệng cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, yêu đương nao, không phải cũng là nào a, nói ai không có đâu. Võ Thanh Hoan nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn lại. Hồng Nghe thường cấp tốc quay đầu thổi điệu hát dân gian, giống như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Chương 53, Tình Thủy Ân. Ân, sư đệ, dùng sức. Dùng sức a. Sư tỷ chậm một chút, không đổi, từ từ sẽ đến, giao cho ta là được, ta đến phát lực. Giữa sườn núi hai người, trong tay nâng một cái to lớn màu vàng đen đan lô. Cái kia đan lô phía trên mang theo từng đạo yêu dị kỳ lạ đường vân, tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra chói lọi qua mang. Chói lóa mắt, sáng chói mê người. Lô này chính là thất phẩm bảo khí, có thể trên phạm vi lớn ra chỉ đan dược thành đan hiệu quả, đồng thời có thể để thăng đan dược phẩm chất. Có thể cực lớn trình độ phối hợp luyện đan sư, trợ giúp luyện chế ra càng thêm hoàn mỹ đan dược. Có thể nói hiệu quả phi thường tốt. Nhưng đồng dạng, cái này thất phẩm bảo khí cũng phi thường đặc thủ, rất khó mới có thể di chuyển nó. Thứ này sẽ ngăn cách rơi bất kỳ pháp lực, với lại cực kỳ nặng nề. Ý vị này nếu như muốn di động nó nói, nhất định phải nhìn nhục thân lực lượng. Thôi động linh lực thi triển thuật pháp là không tác dụng. Xuất hiện năng lượng đều sẽ bị bảo khí hấp thu, sau đó trở nên càng ngày càng nặng nặng, trở nên càng ngày càng khó lấy di động. Nguyên bản thứ này là đặt ở đan đường bên trong, chỉ là bên kia thuần âm, mà Tôn Hữu Dung tiểu viện bên trong thuần dương. Nơi đây năng lượng càng thích hợp đến luyện chế trúc cơ đan. Tô Thần cũng không thế nào giải những này luyện đan môn đạo, chỉ là sư tỷ nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Sư tỷ buổi sáng phái đệ tử đến hỏi mình, hỏi thăm buổi trưa có thể hay không đi qua hỗ trợ nhất đan lô. Tô Thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao sư tỷ là vì trợ giúp mình, cái kia sư tỷ sự tình chính là mình sự tình. Kết quả là, cho tiểu đồ đệ phía dưới đợi nàng sau khi ăn xong, trực tiếp chạy tới, hai người cùng một chỗ di chuyển đan lô. Một phen gian khổ làm ra, đầu đầy mồ hôi. Xem như chạy tới, đến giữa sườn núi. Giờ này khắc này, Tô Thần đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi, đánh xuống đi. Nên nói không nói, thứ này là thật chìm. Đúng vậy a, vất vả sư đệ. Tôn Hữu Dung sắc mặt cũng là đỏ lên, nóng không được, đã là mồ hôi đầm địa. Thứ này hút linh lực, càng là thôi động năng lượng, nó liền càng chậm. Nhất định phải dựa vào nhục thân lực lượng mới được. Hai người làm gì chắc đó, một trái một phải, một trước một sau, chậm rãi đi về phía trước. Tô Thần đi theo Hữu Dung sư tỷ phía sau cái mông, đều là trầm tâm tĩnh khí. Không sai biệt lắm qua một nén nhang thời gian, rốt cục đến đỉnh núi tiểu viện, hai người thở hổn hển. Tôn Hữu Dung quần áo dính liền lấy mồ hôi dán tại trên da thịt, hiện ra hoàn mỹ không một tì vết dáng người. Hô, nàng thổ khí như lan, đưa tay lấy tay lưng lau mồ hôi, lắc lắc tay, trong suốt mồ hôi thuận đầu ngón tay bay thấp, rơi vào trong ruộng, rơi vào trái cây bên trên. Cực đại sung mãn linh quả nhìn lên đến liền cực kỳ mê người, lúc xế chiều chính là oi bức thời điểm. Ánh nắng ánh vàng rực rỡ, chiếu vào phía trên khiến cho trái cây càng thêm thơm ngọt. Tô Thần nhịn không được cảm khái. Sư tỷ, cái quả này dài thật tốt, một cái so một cái lớn, một cái tay đoán chừng đều cầm không được. Tôn Hữu Dung mím môi một cái, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó mím môi gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. "Ân, sư tỷ, ta có thể ăn một cái sao?" Tô Thần cười hỏi. Nói lên đến, lần trước mang về cái kia hắn cho tiểu đồ đệ, vậy mà không biết là tư vị gì. Hiện tại trong miệng khắc khô, ngược lại là muốn nếm thử. Trong lúc nhất thời lên muốn ăn. Ngạch, cái quả này vốn là dùng để mở tiệc chiêu đãi khách mới, sư đệ muốn ăn, tự nhiên có thể. Vậy liền đa tạ khoản đãi. Tô Thần giật xuống một viên tròn trịa linh quả đưa tới bên miệng, vừa muốn cắn. Có thể đột nhiên, Tôn Hữu Dung con ngươi bỗng nhiên co vào. Mãnh liệt giơ tay lên, hướng phía trái cây cấp đi. Chờ một chút. Tô Thần nghe lời này rõ ràng sửng sốt một chút, trên tay động tác cũng dừng lại. Trong tay trái cây bị nàng đoạt mất. Tô Thần trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Hắn còn chưa hề gặp qua sư tỷ vội vã như thế bộ dáng, không biết nàng vì sao có dạng này phản ứng. Mà cùng một thời gian bên trong, Tôn Hữu Dung đã nhận ra mình thất thố, trên mặt biểu lộ trở nên có chút quỷ dị đứng lên. Không, phải nói cái kia nguyên bản cũng có chút quỷ dị biểu lộ, trở nên càng thêm đặc sắc, khóe miệng tại co rút lấy. Cái này trái cây. Nó, nàng đập nói lắp ba giải thích, âm thanh phi thường tiểu, có thể rõ ràng nghe ra trong lời nói ngượng ngùng. Đây là đang thẹn thùng cái gì đâu? Thật sự là không hiểu đâu. Cái quả này thế nào? Sư tỷ, Tô Thần nhịn không được hỏi. Chỉ thấy Tôn Hữu Dung hai cái lỗ tai đều đỏ không được, tích bạch đẹp cái cổ tràn đầy ửng đỏ. Không hiểu thấu lại bắt đầu thẹn thùng đứng lên. Giống như cái quả này không phải quả gì, là nàng trôi chân quý chân tàng chi vật đồng đạo. Cái quả này, đến tắm một cái mới có thể ăn, hiện tại là không thể ăn, đó là muốn thanh tẩy một cái. A, Tô Thần nghe kinh ngạc. Đây linh quả bản thân liền là cực kỳ thần thánh chân bóng chi vật, sẽ không nhiễm bất kỳ ô uế. Mặc dù tại về dược hiệu không đổi kịp những thiên tài địa bảo kia, nhưng giá trị cũng phi thường chân quý. Thậm chí tại một chút đấu giá hội bên trong, những này linh quả giá cả cũng cực kỳ cao, so với cái kia thiên tài địa bảo không kém được bao nhiêu. Cầm tới về sau căn bản vốn không dùng đi thanh tẩy, trực tiếp có thể nhấm nháp, trải nghiệm tiên địa linh vật chi diệu vị. Chỉ là sư tỷ bây giờ nói thứ này muốn thanh tẩy, đây là ý gì? Tựa hồ là cảm nhận được Tô Thần kỳ quái, cũng có thể là đã nhận ra mình trong lời nói sơ hở. Tôn Hữu Dung bận rộn lo lắng mở miệng giải thích, là trước giai đoạn, ta luyện đan lúc không cẩn thận tại những này quả táo phía trên dính chút ấu hế, không có dọn dẹp sạch sẽ, cho nên muốn tẩy một chút, thanh tẩy một cái mới có thể ăn. Không biết vì cái gì, Tô Thần nghe Tô Hữu Dung nói, chỉ cảm thấy nàng nói chuyện ngữ khí phi thường gian khổ khó khăn, giống như là lấy hết dũng khí mới nói ra tới này một phen. Đặc biệt là đến cuối cùng mấy cái kia tự thời điểm, cái kia cho người ta cảm giác tựa như là thứ này là tuyệt đối không thể ăn, ăn xảy ra vấn đề lớn. Tô Thần trong lòng bật cười, ngược lại là rất ít gặp đến sư tỷ đáng yêu như thế bộ dáng, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ từng thấy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, cũng như vậy sốt ruột thần sắc. Sư đệ, ngươi nếu không cũng đừng ăn, chờ lấy lần sau cái quả này quen, ta đưa cho ngươi. Nếu như đổi lại trước đó nói, Tô Thần liền gật đầu đáp ứng đến. Chỉ là hiện tại, hắn nhìn sư tỷ bộ dáng cảm thấy thú vị, ngược lại là muốn lại trêu chọc nàng. Cái quả này tẩy một chút là được rồi, cũng bẩn không đến đi đâu, sư tỷ cho ta đi. Ta. Nàng lại bắt đầu ấp úng đứng lên, hay là ta giúp ngươi tẩy đi, sư đệ, ta tắm đến sạch sẽ một chút. Nàng thật sự là lấy mười mấy tấm tịnh thủy phù lục, tại cái kia linh quả phía trên vọt lên hơn mấy chục lần. Tựa như là phía trên kia có cái gì cọ rửa không sạch sẽ đổ vật đồng dạng. Có thể Tô Thần rõ ràng không có cái gì cảm giác được. Đó là kỳ quái. Rốt cục, tại qua rất lâu thật lâu sau, Tôn Hữu Dung cuối cùng đem linh quả đưa tới. Hai tay đưa tới Tô Thần trước mặt. Cho ngươi. Chỉ là thanh âm kia tại không tự chủ phát run lấy, trong ngữ điệu mặt cũng tràn đầy quái dị. Chương 54, ô hế Tô Thần cảm giác rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, đó là từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ không được tự nhiên. Mặc dù hắn tại ăn trái cây, mà lại là theo thầy tỷ núi bên trên hái, vẫn là nàng tự tay tẩy. Nhưng cũng không trở thành nghiêm túc như vậy nhìn mình a. Lúc này hai người đã đem cái kia đan lô đem đến tiểu viện bên trong, liền đặt ở lương đình bên trong. Đang tại nghỉ ngơi lấy. Mà Tô Thần trong tay thì là cầm vừa rồi từ bên ngoài hái xuống linh quả. Vừa rồi Hữu Dung sư tỷ nói phía trên này lây dính một chút ô hế, cần thanh tẩy về sau mới có thể ăn. Thế là lấy ra mười mấy tấm tịnh thủy phụ lục, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải hảo hảo thanh tẩy một phen. Đem đây linh quả tẩy là sạch sẽ. Thế nhưng là nàng đưa qua về sau, ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Thần bên này, rơi vào trái cây phía trên. Đặc biệt là làm Tô Thần cắn một cái xuống dưới về sau, Tôn Hữu Dung vốn là đỏ lên khuôn mặt trở nên như máu, lúc ấy siết chặt hai cái nắm tay nhỏ. Tô Thần chỉ cảm thấy buồn cười, càng là có chút không hiểu đấu. Giống như mình bây giờ tại ăn không phải trái cây, mà là sư tỷ thần hồn đồng dạng. Làm sao nàng phản ứng như vậy lại? Không phải liền là ăn nàng một viên trái cây mà thôi sao? Về phần có như thế kịch liệt phản ứng sao? Thỉnh thoảng còn cần ánh mắt dư quang nghiêng mắt nhìn lấy mình nhìn. Thật sự là hẹp hòi a. Lúc này Tô Thần lại là cắn một cái xuống dưới. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngồi tại bên cạnh mình Tôn Hữu Dung, thân thể hùng hăng run lên một cái. Nàng hai chân thẳng băng rất nhiều, toàn bộ thân thể đều căng thẳng, tựa như là cái người gỗ đồng dạng. Tựa như là trực tiếp cứng ngắc lại đồng dạng. Nàng hai cái tay nhỏ liền đặt ở trên đầu gối, ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở chỗ đó, như cái tiểu a nhi đồng dạng. Chỉ là không biết vì cái gì không hiểu khẩn trương. Tô Thần quay đầu nhìn lại, cùng Hữu Dung sư tỷ bốn mắt nhìn nhau, thành công bắt được nàng cái kia giống làm tặc đồng dạng ánh mắt. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sư tỷ. Chỉ là còn không đợi Tô Thần mở miệng nói dứt lời, Tôn Hữu Dung cấp tốc cúi đầu. hai cái đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm chặt, hô hấp nặng nề. Tô Thần trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, trong miệng nhai nuốt lấy linh quả. Sư tỷ, làm gì đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy à? Khả năng cái quả này nguyên bản cũng không có cái gì ô uế, huống hồ cho dù có, cũng đã bị ngươi tắm đến sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có thơm ngọt sướng miệng, cũng không có gì lạ quái hương vị. Ừ. Tôn Hữu Dung đáp lại âm thanh phi thường nhỏ, tiểu tựa như là con muỗi hừ hừ đồng dạng, nếu như không lắng nghe nói, căn bản là nghe không được nàng âm thanh. Tô Thần lại là cắn một cái xuống dưới. Cái kia thơm ngọt sướng miệng linh quả nước bày ra. Cái quả này hương vị thật rất không tệ. Ừ. Đoán chừng đã quen rất lâu, vừa to vừa ngọt. Ừ. Sắc hương vị đều đủ a, thật không hổ là sư tỷ nuôi đi ra linh quả. Ừ. Sư tỷ có thể để ta mang về mấy con cho tiểu đồ, để trong nhà của ta tiểu đồ đệ cũng nếm thử. Ừ. Tôn Hữu Dung giống như là cơ giới tính trả lời đồng dạng. Chỉ là vừa mới trả lời xong, liền phản ứng lại, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không được. Nàng cơ hồ là chém đinh chặt sắt nói ra hai chữ này, không có bất kỳ cái gì do dự. Tô Thần kinh ngạc. A, ta nói là, cái quả này, dáng dấp còn không có tốt như vậy, chính là, không quá phù hợp cho. Ân, không thích hợp sao sư tỷ, cái kia. Không. Chủ yếu là, Tôn Hữu Dung hàm răng cắn môi đỏ, mặt đã đỏ không được. Nàng chăm chú mím môi, ánh mắt sáng rực, trong con ngươi lóe ra quầng màng, đáy mắt chỉ ứng Tô Thần một người khuôn mặt. Trầm mặc hồi lâu, Tôn Hữu Dung quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng nói chuyện. Đan đường bên ngoài muốn lấp cái kia một bộ phận linh quả, là dùng đến mở tiệc chiêu đãi khách mới, mà ta tiểu viện bên trong trồng những này cũng không nhiều, chỉ là ta trong lúc rảnh rỗi mình trồng chơi, chưa hề khiến người khác thưởng thức qua, chỉ có sư đệ ngươi. Nàng nói đến đây dừng một chút, ánh mắt né tránh. Lại thêm gần nhất phát sinh một chút tình huống, khiến cho những này linh quả bên trên lây dính chút. Ô hế, tự nhiên không thể để cho ngươi cái kia đồ nhi ăn, chờ sang năm a. Năm nay ta trồng thật tốt một chút, sau đó cho các ngươi sơn phong được qua. Nàng những lời này nói ra, cho Tô Thần nghe sửng sốt một chút. Kỳ thực Tô Thần nguyên bản cũng chỉ muốn mấy cái linh quả mà thôi, không nghĩ tới nàng có thể giải thích ra như vậy nhiều. Dứt khoát khoát tay áo, hướng phía nàng cười cười. Đã phiền toái như vậy quên đi, sư tỷ, ngược lại là sư đệ ta có chút đường đột. Tô Thần nói dứt lời, lại là cắn một cái ở phía trên. Chỉ là Tôn Hữu Dung thân thể cũng run rẩy theo một cái. Phản ứng này thật sự là kỳ quái. Tô Thần trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác, có chút buồn cười. Làm sao làm giống như, đây linh quả có thể điều khiển Hữu Dung sư tỷ giống như đâu? Vì cái gì mình ăn một miếng nàng liền rung động một cái? Thật sự là kỳ quái phản ứng. Tô Thần không biết Hữu Dung sư tỷ trước giai đoạn đến cùng làm cái gì, lại là đem cái gì ô bế rơi tại phía trên. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng, một trận mỉm cười. Không nghĩ tới trong tông môn Ung Dung uy nghiêm sư tỷ, bây giờ còn có như vậy một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Đến thật sự là có loại không hiểu tương phản, có chút đáng yêu. Không giống với mình đại đồ đệ như thế thuần lương ngây thơ đáng yêu, mà là một loại tương phản manh. Tô Thần lại là mấy ngụm xuống dưới, cuối cùng đem cái quả này đã ăn xong, lau miệng. Giờ này khắc này, bên cạnh Tôn Hữu Dung sắc mặt đã quái không được, chăm chú mím môi. Tô sư đệ, ngươi ăn xong a? Ân, vẫn được. Tô Thần đập đi miệng, cười nói, sư tỷ, nếu không ngươi sẽ giúp ta tẩy một cái a? A. Tôn Hữu Dung mắt trợn tròn, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng đắng chát, sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Trong lòng ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Sớm biết liền không nên trong sân. Thanh thanh thật thật trong phòng. Tốt. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này chưa từng tới mình phòng, chỉ nhớ rõ hắn đứng ở trong viện bộ dáng. Đều do hắn. Không phải đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Giờ này khắc này, Tôn Hữu Dung bên hông treo khối kia lục phẩm bảo khí, tản ra nhàn nhạt quang mang. Khối ngọc bội kia ôn nhuận vô cùng. Tô Thần thấy được nàng đây khẩn trương bộ dáng, rốt cục nhịn không được bật cười. Nói đùa, sư tỷ, ăn một cái là đủ rồi, sư đệ đâu còn sẽ lại là cái thứ hai. A a. Thấy thế nào sư tỷ ngọc bội kia cũng bắt đầu chớp lóe. Không đến mức vì đây hai cái linh quả đánh ta một chầu đi, ngọc bội. Tôn Hữu Dung túi đầu nhìn lại, con ngươi co vào. Bận rộn lo lắng đem ngọc bội từ bên hông phá hủy xuống tới, cấp tốc nhét vào trong ngực. Hô hấp trở nên càng nặng nề. Tô Thần nhìn nàng bộ dạng này càng phát ra kỳ quái. Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, vì sao muốn như thế khẩn trương? Hữu Dung sư tỷ. A, ta đây, chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Tôn Hữu Dung kịch liệt lắc đầu. Ta phi thường dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Chỗ nào đều không có không thoải mái. Ta rất dễ chịu. A. Tô Thần kinh ngạc. Không có, ta ý tứ, ta hiện tại rất tốt, phi thường tốt, tốt, không thể tốt hơn. Tôn Hữu Dung càng giải thích càng loạn. Nàng đưa tay bụng mặt, âm thanh phát run. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự đi, đừng có lại làm trễ mãi. À đúng, chính sự quan trọng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chương 55, Bộ Linh Sư Đệ, ngươi. Tay đến khoác lên ta trên lưng, dạng này. Thuận tiện thúc vào linh lực, cung cấp năng lượng. Tôn Hữu Dung sắc mặt đỏ lên. Nàng hai tay câu gấp không biết để ở nơi đâu, nghĩ đến hiện tại cũng hẳn là vô cùng gấp gáp. Chỉ là Tô Thần nghe lời này sững sờ. Là muốn dạng này a? Sư tỷ nói bởi vì cái này đan dược phi thường đặc thù, với lại phẩm giai cũng phi thường cao, cần mình đến cung cấp năng lượng. Bất quá, bình thường cung cấp năng lượng, không phải chỉ cần đưa tay khoác lên đối phương trên lưng là đủ rồi sao? Vì cái gì còn muốn phóng tới nơi hôm đâu? Tựa như là nhìn ra Tô Thần kỳ quái, Tôn Hữu Dung chủ động mở miệng giải thích. Cái kia, luyện đan một học cùng cái khác kỹ pháp thuật học so sánh khác biệt, vận chuyển năng lượng cần thiết điều động hạch tâm cũng là khác biệt, đặc biệt là mỗi người luyện đan kỹ pháp cũng không giống nhau, thói quen cũng là không giống nhau, ta thói quen so sánh. Đặc thù một điểm, thôi động năng lượng vị trí, tới gần ở đan điền. Nàng lẩm bẩm giải thích một đồng lớn. Cuối cùng nhìn thấy Tô Thần còn nhìn mình, thế là lại nhỏ giọng bổ vài câu. Tập quán này đều là tùy từng người mà khác nhau. Mỗi người cũng không giống nhau, đều có mình thói quen, đây không phải rất bình thường sao? Đó là rất bình thường a. Không có gì không đúng, Ân. Nàng một phen nói xong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu viện bên trong bầu không khí trở nên có chút cổ quái đứng lên, không hiểu thêm ra mấy phần mập mờ cảm giác. A, xác thực rất bình thường. Tô Thần gật gật đầu. Sau đó, bởi vì ngươi linh lực thuộc tính cùng đan dược này phi thường phù hợp, cho nên vừa vận dụng để giúp ta cung cấp năng lượng, dạng này sẽ bảo đảm đan dược hoàn chỉnh cùng thống nhất, nói trắng ra là đó là có thể làm cho nó có càng tốt hơn dược hiệu quả trở nên càng tốt. Ân đâu, sư tỷ ở phương diện này lành nghề, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì đó là. Ân. Tôn Hữu Dung nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng đầu dạng, lại nhỏ giọng nói: "Sư đệ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây đều là rất bình thường sự tình, hai người chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt, thiên bạn không dụng tâm bên trong phát xấu hổ, nên làm như thế nào liền làm như thế đó chính là." "Tốt sư tỷ." Tô Thần gật đầu. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, đi tới Tôn Hữu Dung sau lưng, nhẹ nhàng nắm tay khoác lên nàng trên lưng. "A." Tô Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Hữu Dung như thế ung dung thức tha, có thể đây vòng eo sát thực phi thường tinh tế, giống như cái nhụ hồ lô đồng dạng. Với lại thật là một điểm thị thừa đều không có. Vóc người này tỷ lệ thật là có chút kỳ quái, là hắn chưa bao giờ thấy qua một loại tỷ lệ. "Sao, thế nào sư đệ?" "Không có việc gì." Tô Thần lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bắt đầu chậm rãi cung cấp năng lượng. "A." Tôn Hữu Dung kinh hô một tiếng, giống như là bị giật nảy mình giống như. Nàng nhếch môi, cảm thụ được sư đệ linh lực chậm rãi bổ sung đến mình khí mạch bên trong thân thể du động. Tôn Hữu Dung thân thể có chút run rẩy. "Cái kia, ta muốn bắt đầu." "Ấn đâu?" "Sư đệ chớ có khẩn trương, ta cũng là lần đầu tiên." "Dạng này luyện đan, Ấn đâu?" Lúc này, Tôn Hữu Dung hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, chỉ là bờ môi đến bây giờ đều tại không tự chủ phát run. Trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm pháp. "Ngưng." Chỉ một thoáng, chỉ thấy nàng đầu ngón tay xuất hiện một vòng nhảy lên màu tím diễm hỏa, nhanh chóng bay đến trong lò luyện đan. Lò kia từ bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng. Nó mặt ngoài đường vân cũng đang từ từ lóe ra quang mang, tựa như là bị mở ra đồng dạng. Tản ra yêu diễm kỳ lạ quang mang, đồng thời tản ra một cỗ mùi thơm. Đó là trước đó luyện chế tại trong lò luyện đan đan dược hương thơm. Mùi thơm bốn phía, toàn bộ sân bên trong đều là đan hương. Chỉ bất quá thứ này, ngược lại là không có sư tỷ trên thân đến hương. Tô Thần liền đứng tại Tôn Hữu Dung sau lưng, hắn hai tay khoác lên đối phương bên hông. Giữa hai người khoảng cách phi thường tiếp cận, có thể nhẹ nhàng nghe được đối phương tiếng hít thở. Thậm chí, có thể ngửi được trên người nàng hương vị. Đó là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, biết làm cho lòng người bỏ thần gì, càng là thấm vào ruột gan. Loại mùi thơm này vừa mới bắt đầu nghe khả năng còn không có như vậy đặc biệt rõ ràng, nhưng lại sẽ cho người mang đến rất sâu ấn tượng. Với lại khó mà quên. Chỉ cần ngửi được liền có thể ký ức cực kỳ lâu, mỗi lần nhớ tới, tựa như là một lần nữa ngửi được hương vị đồng dạng. Nghĩ đến mùi thơm này, liền có thể nghĩ đến Hữu Dung sư tỷ bộ dáng, còn có cái kia vũ mị dáng người. Tô Thần sắc mặt trở nên có chút cổ quái, bận rộn lo lắng lắc đầu. Là mình mới vừa đột phá, tâm thần bất định, muốn chút có không có kỳ quái sự tình. Hắn điều chỉnh tốt mình trạng thái, gia tăng đưa vào năng lượng đẩy đưa. A. Tôn Hữu Dung giống như lại bị giật nảy mình, kinh hô một tiếng, liên tiếp thân thể đều run lên một cái. Chậm một chút. Sư đệ. A. Không cần. Đột nhiên như vậy, Tôn Hữu Dung muốn nói lại thôi. Mí môi, quay đầu liếc hắn một cái. Chỉ là ánh mắt kia là lạ. Nếu không có hắn hiểu rõ sư đệ là tính tình thuần lương người, không phải thật đúng là cho là hắn là cố ý làm như vậy. Nào có người cung cấp năng lượng, đột nhiên lập tức công được mạnh như vậy. Cái này rất giống là. Vậy ai có thể chịu được đâu? Huống hồ linh lực vận chuyển chi địa bản thân liền dựa vào gần đan điền. Tôn Hữu Dung chăm chú nhếch môi. Trong lòng cái gì? Bất quá ngược lại cũng không nói thêm gì, tựa hồ cũng không phải rất kháng cự loại cảm giác này. Bất quá không thể không nói, sư đệ khí huyết này thật sự là nồng đậm hương thịnh, hai cái bàn tay lớn nóng lợi hại. Đoán chừng nhục thân cường độ cũng là phi thường khoa trương. Tôn Hữu Dung sắc mặt kỳ quái, không biết là nghĩ tới điều gì, hai gò má ửng hồng, nàng mãnh liệt lắc đầu. Động tác kia tựa như là muốn đem trong đầu một ít ý nghĩ toàn đều ném diệt trừ đồng dạng. Cùng một thời gian bên trong lò luyện đan hỏa trở nên càng phát ra tràn đầy. Cái kia nóng bỏng khí lãng hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Trên sân nhiệt độ trong nháy mắt gia tăng. Tôn Hữu Dung tích bạch trên da thịt tràn đầy mồ hôi dính liền lấy áo bào dán tại trên thân. Linh lung dáng người hoàn mỹ hiện ra. Lúc này chính là luyện đan thời khắc mấu chốt. Nàng không còn dám suy nghĩ nhiều, điều chỉnh tốt trạng thái, đem lực chú ý tập trung ở luyện đan bên trên, không muốn tiếp có không có. Đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu đồng dạng tiếp lấy đồng dạng ném vào. Nghiêm túc quan sát trong này tình huống. Hô. Tôn Hữu Dung ánh mắt sáng rực, cẩn thận nhìn chằm chằm đan lô. Mặc dù nàng luyện đan sư phẩm cấp phi thường cao, có thể nghĩ luyện đến loại này phẩm chất đan dược cũng là phải vô cùng nghiêm túc, không thể ngay tại lúc này có bất kỳ qua loa. Nếu là sư đệ xin nhờ mình sự tình, tự nhiên là phải nghiêm túc hoàn thành, giao ra một phần để hắn hài lòng đan dược. Tôn Hữu Dung thổ khí như lan, không ngừng thúc dục linh lực, khống chế đan lô bên trong đan hỏa. càng là thời thời khắc khắc đều tản ra thần thức, chờ lấy một tuần dược liệu luyện chế hoàn tất, lại ném vào một phần khác dược liệu, khiến cho bọn hắn giao hòa cùng một chỗ. Tựa như mình cùng sư đệ linh lực đồng dạng, giao hòa lưu chuyển, hợp hai là một. Chương 56, luyện đan là phi thường tiêu hao linh lực. Đây cả một cái quá trình cần tiêu hao đại lượng linh lực. Luyện chế phẩm cấp càng cao đan dược, cần tiêu hao linh lực thì càng nhiều, với lại muốn càng thêm nghiêm túc đối đãi. Nhất định phải 100% tập trung lực chú ý, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phía trên này. Dạng này mới có thể cam đoan dược liệu cùng dược liệu giữa dung hợp tính, cam đoan cuối cùng đan dược luyện thành. Mà bộ linh cũng chính là cung cấp năng lượng, đây thật ra là một cái phi thường tư mật quá trình. Trừ phi là phi thường tín nhiệm người, không phải có rất ít người sẽ để cho những người khác đến cung cấp năng lượng. Tại trong quá trình này, tương đương với mình toàn bộ khí mạch đều bại lộ tại đối phương trước mặt. Phàm là đối phương có một chút tạp tà niệm đầu, đều có thể để luyện đan sư chết không có chỗ chôn, càng là có thể trực tiếp phế bỏ nàng khí mạch. Sư tỷ thật là đối với ta rất tốt, cũng phi thường tin tưởng ta. Tô Thần trong lòng ấm áp. Hắn xuyên qua tới, không cha không mẹ, duy nhất coi là thân nhân cũng liền mấy cái tiểu đồ đệ. Không có mấy người đối với mình như vậy tốt. Tô Thần hai tay khoác lên nàng bên hông, không ngừng cung cấp năng lượng. Hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, thể nội linh lực phi thường dồi dào, có thể đem sư tỷ hoàn toàn lấp đầy. Để cho mình tất cả năng lượng đều rót vào đối phương khí mạch bên trong, trợ giúp luyện đan. Tựa như là một cái cỡ lớn sạc dự phòng đồng dạng. Bất quá bây giờ mạo xưng là linh lực, Tô Thần đang không ngừng đem mình năng lượng rót vào trong đó. Mà Hữu Dung sư tỷ cũng tiếp được phi thường tốt. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, bất quá hai người phối hợp tương đương đúng chỗ, tựa như là đã hợp tác qua rất nhiều lần đồng dạng. Lẫn nhau phi thường phù hợp. Cái kia linh lực giao hòa cùng một chỗ tại tác dụng, vậy mà không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng. Theo lý thuyết hai người năng lượng nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút khác nhau, hoặc là có chút bài xích. Bất quá mình cùng sư tỷ cái này ngược lại là kỳ diệu. Tô Thần có thể rõ ràng cảm giác được sư tỷ đối với mình nên hợp, không ngừng hấp thu năng lượng. Tại hai người cộng đồng cố gắng bên dưới, luyện đan đã tới kết thúc rồi. Giờ này khắc này, Hữu Dung sư tỷ thân thể tại không tự chủ run rẩy, nhẹ nhàng rung động. Nàng hô hấp nặng nề. Tô Thần trong lòng bừng lên, rất nhanh liền đoán được, đối phương là bởi vì luyện đan đối với khí mạch đắc bách, dẫn đến hiện tại thân thể bị hao tổn. Bằng không thì cũng sẽ không phát ra thống khổ như vậy âm thanh. Đoán chừng cũng là sợ mình nghe được, cho nên còn đặc biệt che giấu âm thanh, khiến cho cái kia ngữ điệu trở nên phi thường kỳ quái. Nếu là không biết người còn tưởng rằng sư tỷ là thế nào. Bất quá hắn rõ ràng, sư tỷ như thế tính tình thuần lương người, đoán chừng là cố ý thấp giọng, sợ mình lo lắng. Đi đâu tìm như vậy tốt sư tỷ đi a? Mọi chuyện đều nghĩ đến mình, suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến. Thế là Tô Thần khẩn trương lo lắng hỏi, "Sư tỷ, ngươi..." Chỉ là còn không đợi hắn nói dứt lời, liền nghe Tôn Hữu Dung nhanh chóng trả lời, "Ta không sao." Ba chữ kia trả lời thật nhanh, cơ hồ là chém đinh chặt sắt nói ra những lời này. Còn có bất kỳ do dự, sư tỷ là thật lo lắng cho mình lo lắng nàng a? Tôn Hữu Dung âm thanh vẫn như cũ phi thường kỳ quái. Nàng thanh tú tay khoác lên trên lò, nửa người trên có chút hướng về phía trước nghiêng, trọng tâm hướng về phía trước, mà đổi thành một cái tay, cái kia tinh tế thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy trong không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, vậy mà đem cái kia đan lô bên trong năng lượng hoàn toàn phong tồn ở, khiến cho cái kia trong lò đan bộ cùng ngoại bộ hình thành hai cái không gian. Đây cũng là tiếp đan một bước cuối cùng. Hô. Tôn Hữu Dung thật dài thở ra một hơi. Giờ này khắc này, Tô Thần tựa như là nghĩ tới điều gì. Sư tỷ, đây coi như là kết thúc rồi hả? Vậy ta còn, người tiếp tục nắm ta. Tôn Hữu Dung từ tốn nói. A, sau đó còn muốn tiếp tục cung cấp năng lượng sao? Mặc dù Tô Thần về mặt tu luyện rất có thiên phú, với lại hấp thu linh lực tốc độ thật nhanh, đột phá cảnh giới cũng không có bất kỳ trở ngại. Thậm chí tinh thông trận pháp một học, có lẽ đối với luyện khí cũng có chỗ nghiên cứu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đối với luyện đan nhất khiếu bất thông, tại lĩnh vực này không có bất kỳ cái gì thiên phú. Cho nên hiện tại tự nhiên là sư tỷ nói cái gì hắn liền tin cái gì. Dù sao sư tỷ đối với mình như vậy tốt, nàng cũng sẽ không hại mình. Khẳng định là đối phương nói cái gì hắn thì làm cái đó, đã sư tỷ để cho mình tiếp tục cung cấp năng lượng. Vậy liền. A. Tôn Hữu Dung lại một lần kinh hô. Tô Thần bận rộn lo lắng dừng lại động tác, nghe được thanh âm này trong lòng lo lắng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Sư tỷ, ta, ngươi tiếp tục. A a. Tô Thần bận rộn lo lắng đem năng lượng rót vào trong đó, không ngừng thôi động linh lực đưa vào. Trong lòng cũng là hơi xúc động. Nếu không tại sao nói luyện đan sư địa vị đều phi thường cao, thân phận phi thường tôn quý đâu? Không nghĩ tới một viên khắc đan dược thế mà tiêu hao như vậy nhiều năng lượng. Mình liên tục không ngừng đem thể nội linh lực rót vào đến sư tỷ khí mạch bên trong. Không nghĩ tới dùng một nửa cũng còn không đủ. Phải biết, mình bây giờ thế nhưng là nguyên anh kỳ am mà sư tỷ chỉ là kim đan cảnh giới. Nếu là đem mình toàn bộ năng lượng rót vào đi vào, hẳn là có thể đủ lấp đầy ba cái nàng. Tô Thần càng phát ra cảm kích. Đoán chừng cũng chính là bởi vì chính mình xin giúp đỡ nàng luyện đan, nếu như biến thành người khác nói, sư tỷ cũng không biết đáp ứng. Cái này thật sự là quá dày vào người. Cho tới bây giờ, còn muốn tiếp tục đưa vào năng lượng. Sư tỷ thật sự là vất vả a, nàng thân thể còn tại nhẹ nhàng run rẩy, hẳn là thừa nhận mãnh liệt thống khổ. Tô Thần tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì đối với phương diện này cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ, hắn chỉ có thể nghe sư tỷ nói đi làm. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương thống khổ như vậy, lại nhịn không được mềm lòng. Đổi lại là ai hiện tại đều là chàng cảnh đều sẽ không thoải mái. Cũng là bởi vì trợ giúp mình luyện như vậy một viên đan dược, sư tỷ thế mà tiếp nhận thống khổ như vậy. Tô Thần suy tư phút chốc, vẫn là chậm lại mình linh lực đưa vào tốc độ, chậm rãi chậm lại. Như vậy, sư tỷ hẳn là sẽ không thống khổ như vậy, thân thể đau đớn đoán chừng sẽ giảm ít rất nhiều. Có thể Tô Thần mới vừa yếu bất không bao lâu, Tôn Hữu Dung giống như là cảm nhận được đồng dạng. Kế, tiếp tục a. A, đây, có thể làm sao? Tô Thần càng phát ra yêu thương nàng, nhịn không được nhìn qua, mặt mũi tràn đầy lo lắng, sư tỷ, không có việc gì. Ta, ai nha, ngươi tiếp tục đi, ta không sao, thật, không có việc gì. Tô Thần càng nghe càng đau lòng. Thế này sao lại là không có việc gì à, đây rõ ràng là đã đau không được, rõ ràng là mạnh miệng mới nói như vậy. Sư tỷ a sư tỷ, rõ ràng âm thanh đều đã như vậy suy yếu, còn mạnh hơn chống đỡ. Không có việc gì sư đệ, lúc này chính là luyện đan thời khắc mấu chốt, ngươi đừng nên dừng lại, ta có thể chịu nổi, nếu như ngươi bây giờ dừng lại nói, trước đó làm những cái kia cố gắng liền toàn đều uổng phí. Tôn Hữu Dung âm thanh run rẩy nói chuyện. Nàng thấy đối phương còn không có hành động, thế là cắn răng, lại bổ sung một câu. Sư đệ, ngươi cũng không muốn. Thật vất vả luyện thành đan dược sắp báo hỏng a. Ta, ai? Tô Thần thật dài than ra một hơi, càng phát ra yêu thương nàng. Chương 57, ngày mưa luyện trọn vẹn cả ngày. Đây trúc cơ đan xem như luyện xong, cũng thật sự là đem Hữu Dung sư tỷ cho mệt mỏi quá sức. Thở hững hục, mồ hôi đầm đìa, nước mắt như mưa, suy yếu vô cùng. Tô Thần nói lời cảm tạ về sau, đỡ lấy sư tỷ trở về gian phòng, cuối cùng lại là một trận cảm tạ, cuối cùng mới rời khỏi. Rời đi thời điểm, thời tiết bỗng nhiên âm u xuống tới, chân trời nhiều chút mây đen. Tô Thần tăng tốc bước chân, rời đi sân phong. Trong không khí ẩm ướt hương vị trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đó là nồng đậm thủy khí. Cái này thời tiết mưa là rất nhiều, thường xuyên trời mưa, với lại mỗi lần đều bên dưới phi thường lớn. Bất quá như vậy cũng tốt. Trời mưa đối với tu sĩ không có đặc biệt lớn ảnh hưởng, nhưng lại đối với bách tính cây nông nghiệp ảnh hưởng rất lớn. Nếu như trời mưa nhiều nói, có thể đầy đủ tư dưỡng thổ địa bên trong cây nông nghiệp. Dạng này không chỉ có thuận tiện khai khẩn, cũng thuận tiện gieo hạt. Mang ý nghĩa năm nay dân chúng có thể có một cái thu hoạch tốt, sang năm có thể thơm ngọt ngon lương thực đến tất rượu. Dạng này rượu mới có một cái tốt hương vị. Nói lên đến, ngược lại là rất dài thời gian không uống rượu. Có thể đợi lấy đại đồ đệ trúc cơ sau khi hoàn thành, dẫn hắn lại đi dưới núi đi dạo, mua chút rượu dẫn tới. Tô Thần tâm lý vừa nghĩ, một bên hướng phía mình sơn phong bay trở về. Giờ này khắc này, khắp bầu trời đều đen nghịt. Ở trên bầu trời tụ tập đại lượng tầng mây, sấm sét vang dội. Mà mới vừa bị nâng đến trong phòng Tôn Hữu Dung, thì là đẩy ra cửa sổ, ghé vào phía trên nhìn bên ngoài. Nàng xem thấy Tô Thần rời đi phương hướng, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, không biết là đang suy tư điều gì. Không trung mây đen dày đặc, tầng mây kia bên trong lóe ra màu trắng điện trùng, từng đạo lôi quang lao nhanh gào thét. Ầm ầm. Cái trận mưa này hẳn là so trước đó mấy lần còn lớn hơn. Toàn bộ thiên địa đều là bình tĩnh. Không biết tại tầng mây bên trong đến cùng góp nhặt bao nhiêu nước mưa, lại không biết trận mưa này đến cùng sau đó bao lâu. Không bao lâu, giọt mưa từng chút rơi xuống. Tí tách, rơi xuống từ trên không giống như là từng đạo màu trắng dây nhỏ đồng dạng, lốp bốp nện ở phiến đá bên trên. Vừa mới bắt đầu vẫn là tiểu vũ, sau đó trời mưa từ từ lớn lên, về sau bên dưới càng lúc càng lớn. Tiểu viện bên trong phiến đá bên trên đống không ít thủy, thủy biến đến càng ngày càng nhiều, hình thành cái này đến cái khác vũng nước, lại hoặc là dọc theo có đường cong bậc thang vẩy ra ra ngoài, trên không trung hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng rơi vào cái kia phiến dược điển vườn rau bên trong. Chiếu nặng trái cây ép tới đầu cành đều cong, phía trên dính liền lấy nước mưa, từng chút nhỏ giọt xuống, cuối cùng rơi vào bùn đất bên trong, thấm ướt thổ địa. Mùa này nước mưa rất nhiều, thủy phi thường nhiều, với lại trên trời góp nhặt mây đen cũng phi thường nặng nề, bắt đầu mưa lốp bút, một giọt rơi trên mặt đất. Nước mưa rơi vào bùn đất bên trong, tản mát ra một mùi thơm hương vị. Mùi vị đó càng tươi mát sông vào mũi. Toàn bộ tiểu trong vườn có nhàn nhạt mùi thơm, là hoa cỏ hương vị, chỉ dậy lòng người bỏ thần di. Bất chi bất giác đã đến mưa rơi lớn nhất thời điểm, đầy trời lôi quang lấp lóe, màu xám dây từ không trung một đầu tiếp lấy một đầu bay xuống tới, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thật giống như là muốn đem đây gọi trong ruộng thảo dược đều là bể, đập nát đồng dạng. Cũng hướng tốt Tôn Hữu Dung tại những linh thảo này mặt ngoài đều trải lên một tầng linh lực tạo thành màng mỏng, khiến cho rơi xuống từ trên không hung mãnh giọt mưa không thể rót vào đến linh thảo nội bộ, đối nó tạo thành tổn thương. Mặc dù thoạt nhìn là hung ác rơi xuống, trên thực tế cũng chỉ có thể tại cái tia năng lượng màng mỏng bên trên hình thành một đạo trùng kích mà thôi. Va vào bên trên, hình thành từng cơn sóng gợn, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, cũng sẽ không đối với thảo dược tạo thành ảnh hưởng gì, liền có thể bảo trì về sau dự tính. Đồng thời cái này giọt mưa sẽ thẩm thấu đến bùn đất bên trong, như thế còn có thể làm dịu bùn đất khô cạn nước ra. Tiểu trong vườn trồng không ít hoa hoa thảo thảo, ngược lại là phi thường cần nước mưa thoải mái. Trận mưa này bên dưới rất tốt, so trước đó mấy lần còn lớn hơn, mưa rơi phi thường đại. Hẳn là có thể hảo hảo thoải mái mảnh đất này. Thổ địa càng tốt, mọc ra quả thực cũng liền càng tốt. Vậy những thứ này linh hoa linh thảo dược hiệu cũng liền càng tốt. Trận mưa này bên dưới rất không tệ. Đầy trời là vũ, sấm sét vang dội. Mây đen dày đặc, giai nhân trăng rằm. Bất chi bất giác đã là buổi tối, trên trời lạnh lùng ánh trăng chậm rãi vẩy xuống đại địa. Quang mang chiếu vào trên mặt đất, từng cái vũng nước bên trong không ngừng lóe ra ánh sáng. Hô. Tôn Hữu Dung thật dài thở ra một hơi, tay chống đỡ bệ cửa sổ, chậm rãi đứng thẳng người lên. Đoán chừng là rất lâu không có luyện đan. Hôm nay giúp đỡ sư đệ luyện như vậy một lò trúc cơ đan, lại là để cho mình cảm giác được có chút mỏi mệt. Nàng chậm rãi từ từ hướng phía giường đi đến, đặt mông ngồi ở phía trên, từ túi chứa vật bên trong lấy ra mấy trường tịnh thủy phụ lục, đem linh lực đưa vào trong đó. chỉ thấy từng đạo mát mẻ dòng nước cọ rửa tại ngọc bội mặt ngoài. Dạ quang xuyên thấu qua cửa sổ quan tài đổ tiến đến, chiếu vào ngọc bội phía trên, tản mát ra nhu hòa quang mang, tràn đầy ôn nhuận. Không sai biệt lắm kéo dài một nén nhang thời gian, Tôn Hữu Dung lúc này mới đem ngọc bội chậm rãi thu vào mình trong ngực. Nàng từng chút nằm ở giường trên giường, hoạt động gân cốt, vậy mà cảm thấy toàn thân có chút đau nhức. Đoán chừng là rất lâu không luyện đan nguyên nhân. Lần này đột nhiên luyện một cái phẩm giai cao như vậy đan dược, hơn nữa còn là tại sư đệ phụ trợ bên dưới. Không thể không nói, từ lúc sư đệ bước vào đến nguyên anh kỳ về sau, thể nội chứa đựng năng lượng thật sự là hưng thịnh khổng lồ. Nếu như là kim đan cảnh giới hắn, đoán chừng chỉ có thể lấp đầy một cái mình. Vậy bây giờ hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ, đoán chừng có thể lấp đầy 3-4, thậm chí là 4-5 cái mình. Kém chút bị sông phát nổ. Tôn Hữu Dung cười khổ. Mặc dù nàng luyện đan bên trên có rất mạnh thiên phú và tạo nghệ, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức để ý tu luyện, chỉ là đạt đến có thể luyện đan tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Không phải nếu như Tôn Hữu Dung đột phá đến nguyên anh cảnh giới nói, coi như không cần Tô Thần đến phụ tá, cũng có thể một mình luyện chế đây một lò ngũ phẩm đan dược, cũng không trở thành giống bây giờ chật vật như vậy. Thể nội khí mạch bị hắn một lần tiếp lấy một lần tràn ngập, lưu lại cơ hồ đã tất cả đều là hắn năng lượng. Nào có như vậy luyện đan, vẫn là cần hảo hảo tu luyện a, mau chóng đề thăng thực lực, đột phá đến nguyên anh kỳ. Tôn Hữu Dung tự lẩm bẩm. Không biết vì cái gì, trong óc nàng đột nhiên nổi lên cái kia hai thiếu nữ âm thanh. Nàng chậm rãi nhếch môi, tựa như là làm ra quyết định gì đồng dạng, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Hít sâu một hơi, thật dài phun ra. Sư đệ, ta cũng phải nỗ lực. Mặc dù nói mình khả năng không đuổi kịp cái kia hai thiếu nữ, vậy nếu như là toàn lực tu luyện nói, hẳn là có thể mau chóng đuổi kịp sư đệ. Đến lúc đó lẫn nhau giữa chênh lệch liền sẽ không giống hiện tại lớn như vậy. Nàng nhẹ gật đầu, nắm chặt nắm đấm giống như là đang cấp mình ủng hộ độc viên, ánh mắt sáng rực. Tôn Hữu Dung, ngươi có thể. Nàng nhỏ giọng nói chuyện, cuối cùng lại lặp lại một lần. Ngươi nhất định có thể. Đột phá nguyên anh kỳ. Chương 58, bế quan Tô Thần mang theo đan dược sau khi trở về, cảm giác thân thể phi thường mỏi mệt, vẫn là như trước đó như vậy kỳ quái cảm giác. Chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, bên trên mí mắt cùng dưới mắt ra giống như vùng vẫy dành sự sống muốn hợp lại cùng nhau giống như. Chỉ xem như là luyện đan quá mức mệt nhọc. Cho sư tỷ cung cấp năng lượng, đã móc giống mình thân thể, khí mạch bên trong trống rông không có một tia linh lực, đã một giọt năng lượng cũng không có. Từ lúc bước vào nguyên anh kỳ về sau, còn không có đụng phải dạng này sự tình, hiện tại đã là tiêu hao thân thể, cho nên mới sẽ dạng này mỏi mệt ra Tô Thần tại Hồng Nghê thường nữa, trở lại trong phòng, ngã xuống giường lập tức đi ngủ đi qua. Chỉ cảm thấy lần này ngủ mơ so trước đó mấy lần đều muốn thơ ngọt. Bất quá hắn vẫn làm một giấc mộng. Hay là tại làm mặt điểm. Nói êm thai một điểm là tại làm mặt điểm, nhưng trên thực tế vẫn như cũng là tại vỏ mì mà thôi. Bất quá lần này đuổi theo lần một có rất lớn khác nhau. Lần này đoán chừng là bột mì thả rất nhiều, cho nên vỏ mì bắt muốn so với trước lớn không ít. Không, cũng là không phải lớn không ít. Mà là so trước đó lớn hơn mấy cái quy mô, lần này mới là nghiêm chỉnh vỏ mì. Dựa theo cái này mì bắt quy mô đến nói, hẳn là có thể làm được mấy bát mì. Đến lúc đó mấy cái tiểu đồ đệ đều có thể ăn hương hương. Tô Thần mỹ mỹ nghĩ đến, trong giấc mộng động tác cũng càng thêm nghiêm túc, cố gắng một chút, thậm chí đều đã thấy được tiểu đồ đệ nhóm vui vẻ thiếu dung cùng vui sướng tiếng kêu. Hẳn là đại đồ đệ thích ăn nhất mì sợi, cho nên nghe nàng âm thanh rõ ràng nhất. Tô Thần giống như đã thấy Hồng Nghê thường khuôn mặt, còn có nàng cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt. Đoán chừng đó là ngồi tại trên ghế, hai tay một cái tay cầm một cây búa, trông mong nhìn về phía mình, chờ đợi trên bát mì bàn. Không đội không đội, Nghê Thường cũng nhanh, vi sư cũng nhanh phải làm cho tốt. Tô Thần ra sức hơn một chút. Tại vò mì quá trình bên trong nhất định phải bên dưới 10 phần lực đạo, lúc này mới có thể để mì sợi càng thêm gân đạo thoải mái trưởng. Dạng này mới có thể hăng hái. Không phải coi như phát tốt mặt làm được, mì sợi cũng là giặt dẻo, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Cái này vẫn là rất giảng cứu. Là nha, nhất định phải các mặt đều phải chiếu cố đến, những này đều phải làm đến tốt nhất. Tô Thần không biết mình bận rộn bao lâu, chỉ biết mình một mực đều đang vùi đầu gian khổ làm ra. Ấp úng xoa nhẹ rất lâu. Vốn nghĩ nhanh lên làm mì sợi, thế nhưng là cái kia mì vắt bay thẳng ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không tại sao nói mộng là không có bất kỳ cái gì lo gì đâu. Đây có thể cho Tô Thần khí quá sức. Hắn càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tức giận. Mãnh liệt hiểu rõ ngồi dậy, lại là bắt hắn cho trực tiếp khí tỉnh. Lao tử thật vất vả cho đồ đệ vò đi ra mì bắt, xoa nhẹ chí ít cũng phải có một canh giờ thời gian. Sao có thể nói bay đi liền bay mất đâu? Hắn đều muốn nếm thử đây mật đầu cảm giác. Giống như là cố gắng thật lâu mới đến một vật, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Đổi lại là ai, ai không sinh khí nha? Tô Thần khí sắc mặt đỏ lên, mãnh liệt ngồi dậy, trợn mắt trừng trừng. Cấp tốc nhìn khắp bốn phía, muốn tìm kiếm được mình mất đi mì bắt, lại đem vật kia cho cấp về đoạt lại. Cũng thấy đường này, chỉ thấy đại đồ đệ Hồng Nghê thường ngoan ngoan khéo léo đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, kỳ quái nhìn mình. Sư tôn, thế nào? Tô Thần ngẩn người, chầm một hồi sau rốt cục kịp phản ứng, mình đã từ ngủ mơ bên trong tỉnh. Hắn xoa chán đầu thật dài thở ra một hơi. Đa tiểu đồ đệ còn khẩn trương nhìn mình, hướng phía nàng cười cười, khoát tay áo. Không có việc gì. Sư tôn là lại nằm mơ sao? Hồng Nghê thường ghé vào bên giường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Tô Thần do dự một chút, vẫn gật đầu. Ấn đâu? Là làm ác mộng sao? Tiểu đồ đệ nhất định rất ngạc nhiên. Đây cũng không phải, bất quá. Cũng là không phải cái gì bình thường mộng, là cái rất kỳ quái mộng. À à. Hồng Nghê thường cái hiểu cái không gật gật đầu, sờ lên đầu. Tham dò tính nhỏ giọng hỏi đến. Hẳn là, vẫn là giống trước đó như thế. sư tôn ngậm thấy mình tại vỏ mì. Ngạch. Vừa định đáp lại Tô Thần đống nhiên có chút xấu hổ. Cảm giác mình cùng tiểu đồ đệ nói loại này mộng, quái chỗ nào quái. Hắn không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đây là qua loa đi qua. Đó là một cái bình thường lại kỳ quái mộng mà thôi, không nói cái này, ngươi tu luyện thế nào? Còn tốt. Ta mới từ ngươi là thuốc nơi đó lấy ra đan dược, bằng vào vật này có thể giúp ngươi đột phá trúc cơ kỳ. A. Hồng Nghê thường hai tay nâng qua Tô Thần đưa qua bình sứ nhỏ, rất là hiếu kỳ đánh giá thứ này. Cái kia cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi ngửi bình sứ hương vị. Đông nhiên nhíu mày, giống như là phát hiện cái gì kỳ quái địa phương đồng dạng. Chỉ là đây kỳ quái thoáng qua tức thì. Đến nhanh đi đến cũng nhanh. Sư tôn, tỷ tỷ kia luyện chế cái này đan dược, hẳn là tiêu hao không ít năng lượng a. Đúng vậy a, lần này sư tỷ thật đúng là bị liên lụy. Tô Thần đang nói chuyện, đông nhiên bên hông ngọc bội lấp loé mấy lần. Đồ vật là thông hướng thế giới Sơn Phong Linh Ngọc. Chỉ cần mang theo vật này, liền có thể thông qua đại trận hộ sơn, trực tiếp sư tỷ trong tiểu viện. Có bất kỳ trở ngại, thông suốt tiến vào bên trong, tới lui tự nhiên. Chủ yếu mang theo ngọc bội, liền có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng ngoại trừ cái này tác dụng bên ngoài, khối ngọc bội này cũng là một khối truyền tin linh ngọc, có thể lẫn nhau liên hệ tin tức. Chỉ là sư tỷ cảm thấy hành động này có chút quá mức thân mật, cho nên bình thường đều là để đệ tử cho Tô Thần truyền đến tin tức, cũng không có chủ động thôi động qua khối này linh ngọc. Hiện tại ngọc bội đột nhiên lấp lóe mấy lần, là sư tỷ phát tới tin tức. Tô Thần tản ra thần thức, cẩn thận cảm giác phút chốc, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Đây, bên cạnh Hồng Nghê thường bắt đầu nhíu mày, cái kia màu đỏ nhạt đấy mắt hiện ra hung quang. Khi mắt nhìn xem Tô Thần bên hông treo khối ngọc bội kia, lại nhìn một chút trong tay mình bình sứ nhỏ, không biết là đang suy tư điều gì, chỉ là làm mấy cái hít sâu, cưỡng chế cái kia bạo động ý niệm, cảm xúc uy về bình định. Sư tôn, ngài làm sao đột nhiên không nói? A, không có việc gì. Tô Thần khoát khoát tay, thế nhưng là hắn nói dứt lời, còn nhìn thấy tiểu đồ đệ yên tĩnh nhìn mình, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này ánh mắt làm sao tràn đầy u oán hương vị, tựa như là cái oán phụ giống như. Ai, đó là ngươi sư thúc đột nhiên muốn bế quan, nói cái gì phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ. À, Hồng Nghê thường ngẩn người, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Như thế tốt quyết định, sư tỷ trước đó một mực có chút lười nhác, lần này rốt cục hạ quyết tâm tu luyện, kỳ thực hắn thiên phú cũng là không tệ, đó là trước đó mỗi ngày lười biếng, một mực không có đặc biệt cố gắng qua, không phải tu vi cũng không phải kém như vậy. Bế quan. Hồng Nghê thường nhẹ nhàng đọc lấy. Bế quan. Tốt. Chương 59, trúc cơ trong phòng nhỏ, linh lực lao nhanh. Lúc này Hồng Nghê thường đã phục dụng biên kia trúc cơ đan, thể nội cùng bạo năng lực đang không ngừng toán loạn lấy, đánh thẳng vào khí mạch, cũng không ngừng đụng chạm lấy cảnh giới bên trên gông cùm xiềng xích. Chỉ cần đem tầng này vô hình cảnh giới chi màng xung phá, liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, trở thành chân chính người tu tiên, nhập đạo giả. Còn kém như vậy một tầng cảnh giới chi màng. Tiểu đồ đệ trong miệng phát ra thảm hề hề tiếng kêu, trên mặt thần sắc cũng tràn đầy thống khổ. Nàng gái kia tích bạch trên da thịt tràn đầy mồ hôi, sợi tóc dính liền lấy mồ hôi dán tại trên da, chỉ còn lại có như vậy mấy sợi theo gió nhẹ nhàng phiêu độc lấy. Nàng chăm chú cắn răng. Sư tôn, chịu đựng. Nghe thường, gắng gượng qua cái này khảm, liền có thể đột phá trúc cơ kỳ, ủng hộ. Tô Thần liền đứng tại nàng bên cạnh, trong lòng đi theo khẩn trương. Tiểu đồ đệ thể nội lao nhanh lấy có thể lượng biến đến càng ngày càng bằng bạc, vô số màu máu khí mạch đánh thẳng vào nàng nhục thân, năng lượng tại từng chút rửa sạch nàng thân thể, khiến nàng nhục thân cường độ trở nên càng phát ra khoa trương khủng bố, cũng khiến cho tiểu nhi tử này trở nên càng thêm chân bóng thần thánh, giống như ở trên trời tiên tử đồng dạng. Hoa nhuần nguyệt hẹn, chim sa cá lặn. Nàng bản thân liền là dáng dấp cực kỳ đẹp mắt người, bất kể là ai nhìn đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Nhan trị xuất chúng, lại là ôn luyện hào phóng, hiểu chuyện nghe lời, có thể nói là tiêu chuẩn đồ đệ nhất tuyển. Nhưng bây giờ tiểu đồ đệ như vậy một bộ thảm hề hề bộ dáng, để Tô Thần nhìn nhịn không được đau lòng. Quả thực là vì nàng lau một vệt mồ hôi, Hồng Nghê thường cùng cái khác phổ thông tu sĩ không giống nhau, nó đột phá trúc cơ kỳ muốn càng khó một chút, cần kinh nghiệm thống khổ cũng muốn càng nhiều hơn một chút, thậm chí sẽ có đặc thù biến hóa, đột nhiên xuất hiện dị tượng. Hiện tại đó là như thế, bởi vì nàng bản thân liền có đặc thù thể chất, thể nội khí huyết cực kỳ tràn đầy, lại là tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên dưới, nồng đậm khí huyết đã hoàn toàn thực chất hóa, hình thành từng đạo màu đỏ khí dây. Dây kia đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, từng chút tụ hợp cùng một chỗ, giống như là màu đỏ sa đồng dạng. Cuối cùng hình thành từng đạo màu đỏ khí lãng. Nồng đậm khí lãng đang gào thét lao nhanh lấy, giống như là một đầu màu máu trường long đồng dạng. Đây màu đỏ khí lãng du tẩu tại hai người bên người, không ngừng áp xúc không gian. Vậy mà tạo thành một cốt vô hình uy áp, không liên quan tới cảnh giới, chỉ là đơn thuần thể chất ảnh hưởng. Tô Thần cảm thụ được cái kia áp bách, không tự chủ được hướng phía tiểu đồ đệ tới gần. Đồng thời Hồng Nghê thường cũng là như thế, giữa hai người khoảng cách trở nên càng phát ra tiếp cận. Kỳ quái, Tô Thần chính nghi hoặc đây đặc thù tình huống là bởi vì sao mà lên đâu. Đột nhiên phát giác tiểu đồ đệ đã tựa vào mình trong ngực, nàng hai tay chăm chú ôm mình eo, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua. Sư tôn, dạng như vậy tội nghiệp. Trong miệng âm thanh cũng là mềm nhũn nu nu. Hai chữ này, gọi nhân hồn đều muốn xốp giòn tê giống như. Bất luận là ai nhìn thấy chẳng cảnh, đều sẽ trong lòng như nhũn ra. Xung quanh áp bách trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia nồng đậm khí huyết chi lực giống như là một tầng kén đồng dạng, đem hai người đều giam ở trong đó. Tô Thần trong lòng căng thẳng, bận bịu bảo vệ trong ngực tiểu đồ đệ. Cao mày nhìn xung quanh, hắn không biết đây dị động là vì sao tình huống, tâm lý xem chừng hẳn là đồ đệ thể chất ảnh hưởng. có thể kiếp trước rõ ràng không có phát sinh loại tình huống này. Không phải là, Tô Thần hai con mắt híp lại cẩn thận suy tư, không phải là một thế này. Mình cho Hồng Nghê Thường lấy được ngũ phẩm trúc cơ đan, là bởi vì đây trúc cơ đan ảnh hưởng thể chất nàng, cho nên tạo thành đặc thù biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì cái này tình huống? Cái kia áp bách đang không ngừng biến cường. Vì phòng ngừa cố lực lượng này làm bị thương tiểu đồ đệ thân thể, Tô Thần chỉ có thể gặp mặt bảo vệ nàng, mà bằng vào mình nhục thân đến chống cự lại năng lượng. Không sợ, không có việc gì. Ân ân ân. Hồng Nghê Thường ngoan ngoãn khéo léo gật đầu, cả người đều dựa vào tại Tô Thần trong lực. Khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy hắn lồng ngực. Dạng như vậy giống như là con mèo nhỏ, dính người mèo con. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, Tô Thần sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc. Chỉ là trong ngực tiểu gia hỏa kia khỏe miệng chậm rãi nâng lên đường còn càng ngày càng cao. Miệng giống như đều muốn nhanh liệt đến mang thai đồng dạng. Nàng hai tay chăm chú đội lên Tô Thần sau lưng chỗ, cả người đó là chôn đến hắn trong ngực. Hồng Nghê Thường thật sâu hít một hơi, tham lam, tùy ý, ngửi ngửi trên người hắn hương vị. Nàng trong mắt màu đỏ trở nên càng lúc càng nồng nặc, trong đôi mắt hồng quang cũng biến thành càng phát ra yêu mị. Hồng Nghê Thường hàm răng cắn môi đỏ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đang tại do dự, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Trong mắt hồng quang đại tác, rốt cục quyết định ra đến. Chỉ thấy nàng cái kia con ngươi mang theo vài phần mê ly trống rỗng, đồng thời phát ra thống khổ âm thanh. Sư tôn, Nghê Thường, đau, đau quá. Thanh âm này thậm chí là mang theo tiếng khóc nức nở, trên gương mặt xinh đẹp mồ hôi trở nên càng ngày càng nhiều, theo gương mặt chảy xuống. Mà tiểu nhi tử cả người cũng giống là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, trên thân áo choàng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc đầu chống cự xung quanh khí lưu màu đỏ Tô Thần, nhìn thấy tiểu đồ đệ bộ dáng, run lên trong lòng. Làm sao lại như vậy nóng? Lúc này, Hồng Nghê Thường cái trán nóng lợi hại. Không, không hề chỉ cái trán. Nàng toàn bộ thân thể đều phi thường nóng, mặc kệ là nơi nào đều nóng không được. Lại tiếp tục như thế khẳng định xảy ra vấn đề. Hiện tại chính là tiểu đồ đệ đột phá trúc cơ kỳ thời khắc mấu chốt. Ngay tại Tô Thần suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được Hồng Nghê Thường tay nhỏ, vô ý thức thăm dò vào mình áo bào bên trong. Tô Thần chỉ là càng ngày càng lo lắng, không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Liên tiểu ni tử thân thể càng ngày càng nóng, so sánh phía dưới, mình đây bình thường nhiệt độ cơ thể liền lộ ra rất thấp. Lúc này mới lại không ngừng hấp dẫn nàng. Lúc này Tô Thần không có bất kỳ cái gì suy nghĩ lung tung, ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Không có chút gì do dự, bận rộn lo lắng thôi động thuật pháp, tận khả năng giảm xuống xung quanh nhiệt độ. Mà bây giờ trong ngực đồ đệ đã là vô ý thức trạng thái, nàng làm ra bất kỳ cử động nào đoán chừng chính nàng đều là không biết. Tô Thần cũng không có đi ngăn cản. Sợ thời khắc mấu chốt này mình làm ra chuyện gì, gây nên trong cơ thể hắn năng lượng tán loạn xảy ra sự cố. Chỉ có thể để tùy đến. Bất quá còn tốt là, dày vò không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, quái dị tình huống rốt cục áp chế xuống. Trên sân nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống lấy, mà Hồng Nghê Thường nhiệt độ cơ thể cũng từng chút trở về bình thường. Tô Thần thấy tiểu đồ đệ an toàn vô sự, nhấc lên đến tâm rốt cục buông xuống, thật dài thở ra một hơi. Túi đầu nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Mình bây giờ chiêu này cách ăn mặc thật sự là không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy, thật sự là quá kỳ quái, vô cùng chật vật. Trên thân áo choàng bị nàng xé mấy đạo lỗ hồng, rách tung tóe, tráng kiện thân thể hiện ra. Cái kia Hồng Nghê Thường tay nhỏ còn tại bên trong đắp đây, không biết thật đúng là cho là nàng tại làm chuyện xấu.